Chương 899, Hoàng Thành ít có hào ba vị thiên kiêu. Chương 899, Hoàng Thành ít có hào ba vị thiên kiêu. Trải qua mấy năm, Cựu Châu biến hóa nói lớn cũng lớn, nói không lớn cũng không lớn. Không lớn là bởi vì nhân vật cũng không có biến hóa quá lớn, vẫn như cũng là những thế lực kia cùng thiên kiêu tranh đấu hay là và mấy năm trước một dạng, cũng là vì cơ duyên lợi ích. Nói lớn thì là bởi vì mấy năm qua này mới phát thiên kiêu ra không ít, liên đối đăng thần cường giả đều không ngừng toát ra. Căn cứ Hoàng Thành Nhật báo thô sơ giản lược đoán chừng, hiện nay Cửu Châu trên mặt nổi đăng thần cường giả chí ít có trên trăm vị, mặc dù còn không có đạt tới ngàn năm trước thần linh đại chiến cường thịnh trình độ, nhưng cũng rất là không tệ. Lại năm gần đây có không ít thiên kiêu thành công đăng thần, đại biểu cho Cửu Châu tân sinh thế lực bắt đầu nổi lên. Đáng nhắc tới chính là, trước kia thân là Cửu Châu thiên kiêu số 1 Hoàng Thành, tại đại thế mở ra sau, ngược lại không phải thiên kiêu xuất chúng nhất Đại Châu. Hoàng Thành hiện nay có thể lấy ra nói ra thiên kiêu bất quá 3 vị mà thôi. Đầu tiên là Cửu Châu Thanh Kiệt bảng xếp hạng thứ nhất đoạn thời gian, qua tuổi 40, mấy năm trước cũng đã đăng thần, nó đại đạo giống như tên bình thường, ẩn chứa thời gian, mặc dù không có khả năng hoàn toàn đại biểu thời gian, nhưng đã có bước chân, lại đại đạo đầy đủ rộng lớn, ngày sau tiền đồ vô lượng. Vị thứ hai thì là Hoàng Thành bản mạch tiểu hoàng tử, nghe nói nó là đại đế nhất mạch hao phí to lớn tâm lực dựng dục ra tới thế gian thứ 33 đầu chân long, lại trước đó không có chút nào tin tức, đại thế mở ra sau liền hoành không xuất thế. Người sáng suốt liền nhìn ra được, đây là đại đế nhất mạch sớm có mưu đồ sự tình, muốn tại đại thế lúc dùng thứ 33 đầu chân long trùng kích trí thượng cảnh giới, chỉ cần tiểu hoàng tử có thể tới trí thượng, như vậy tương lai cho dù là Cửu Châu sụp đổ, đại đế nhất mạch vẫn như cũ có chỗ dựa vào, không cần bối rối. Vị thứ ba ít có hảo thiên kiêu thì phải hướng phía trước đến, là mấy năm trước tại trong hoàng thành quật khởi võ tôn Trần Linh. Vẹn vẹn từ võ tôn hai chữ, liền có thể nhìn ra Trần Linh tại võ phu nhất mạch bên trong địa vị độ cao, nhược nhan tinh bất hạnh bất lạc, như vậy tương lai võ điện người cầm quyền tuyệt đối sẽ là võ tôn. Liền ngay cả Chu Trúc đều nhận không nổi toàn bộ võ điện trọng lượng, nhưng là Trần Linh có thể, đây cũng là võ tôn hai chữ trọng lượng. Chỉ tiếc võ tôn mấy năm trước tìm kiếm Phiêu Miểu Châu sau liền triệt để mai danh nhận tích, có truyền ngôn nói là đã bị Chân Huyền đạo chủ sát hại. Nhưng lần này suy đoán một mực không được đến chứng thực, lại võ điện tựa hồ biết Trần Linh hướng đi, từ đầu đến cuối không nổi, lại thêm Trần Linh niên kỷ cùng trước đó cường hãn biểu hiện, cái này ít có hảo vị thứ ba thiên tiêu tên tuổi, liền đưa cho võ tôn. Trừ ba vị này thiên tiêu bên ngoài, Hoàng Thành còn có không ít tồn tại lợi hại. Tỷ như vui lấy phi kiếm uống thiên kiêu máu kha ẩm, mặc dù tại mấy năm trước bại bởi võ tôn Trần Linh, nhưng những năm gần đây tiến bộ khá lớn, cách đăng thần cũng chỉ kém một tơ một hào, cơ duyên đến, liền có thể nước chảy thành sông. Còn có trời thuyền núi thiên kiêu vòng tròn bọn họ, những năm gần đây cũng vì Hoàng Thành cung cấp mấy vị bán thần tồn tại, tiền đồ rộng lớn. Bất quá bây giờ Hoàng Thành thiên kiêu đã không còn là lực gáp Cửu Châu tồn tại, Văn Thiên Châu sách nhỏ thánh, Độc Võ Châu đã từng thập kiệt đệ nhất đốc thì cùng Cẩm Tú Thần Châu màu thiên thần nữ các loại, đều là bây giờ thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất mạnh hữu lực người tranh đoạt. Trong đó Soạt Tỷ càng là bằng vào nghịch thiên bản mệnh thần thông tại hải ngoại giết ra uy danh hiển hách, ủy quốc một đám thần linh đều đem Soạt Tỷ coi là võ đạo vị kế tiếp người khiêm đỉnh. Nâng lên thiên tiêu, trong hoàng thành lại không thể không nói một vị nhân vật. Nó thuộc về võ điện nhất mạch, nhưng nửa điểm quyền cước sẽ không, tích lũy tài phú có thể nói là trong hoàng thành một mình số một. Nó được vinh dự trong hoàng thành tinh thông nhất phụ lục chi đạo đại năng, cùng võ tôn giao hảo, ngôn ngữ tại trong toàn bộ hoàng thành đều vô cùng có phân lượng, trong hoàng thành thế lực khắp nơi đều muốn tôn xưng làm một tiếng, Chu sư. Cái gì? Lại muốn mua phụ lục? Chu Châu thô lông mày ngắn đầu nhăn lại, Thủy Linh con ngươi nheo lại, không nhịn được khoát tay nói: "Đi đi đi, nào có nhiều như vậy phù lục bán, mỗi tháng liền số 15 bán một ngày, lúc khác đều không bán, đi một bên chơi." Cùng Chu Châu đối thoại chính là một vị lão giả, giờ phút này còn lưng thân hình, khuôn mặt bất đắc dĩ, hai tay chắp lên, cầu khẩn nói: "Ta cũng là chịu gia chủ mệnh lệnh đến đây cầu phù lục, ngài liền xin thương xót đi, chúng ta cũng là ngài khách quen cũ, lần này thật sự là trong gia tộc thiếu ngài vẽ động hư dẫn khí phù cùng quán linh nhập mà phù, không phải vậy chúng ta cũng không trở thành không tuân thủ quy củ, cầu ngài tha thứ một chút, chúng ta nguyện ý tăng giá." "Không bán không bán." "Không có không có." Chu Châu hai tay ôm ngực, vẫn là không nhịn được trả lời. Mấy năm trôi qua, nàng cũng đã trưởng thành không ít, hai mươi mấy niên kỷ, nhìn đã không có non nớt khí tức, khuôn mặt mặc dù không thi phấn trang điểm, nhưng nhìn đến ra là vị thanh tú bộ dáng, lại thêm một đôi thủy linh con ngươi, cực kỳ linh khí. "Ngài liền tha thứ đi, ô lão giả tuy là bắt dài, nhưng đối mặt Chu Châu là không có chút nào giá đỡ." Hai tay chắp tay, bay thẳng đến trước quỳ đi, lại cầu khẩn nói: "Ngài nếu là không đáp ứng lời nói, ta cứ như vậy một mực quỳ đi xuống." "Cũng được." Chu Châu lập tức gật đầu, lại phân tích nói: "Hiện tại là số 5, ngươi lại quỳ 10 ngày liền có thể đoạt phù lục. Chu sư, chẳng lẽ ngài liền nhẫn tâm nhìn thấy ta thanh lão cốt đầu này quỳ gối nơi này sao? Ngày đêm gặp gió táp mưa xa, không gì sánh được thê thảm." Lão giả lời nói mang theo tiếng khóc nức nở, hỏi ngược lại. Chu Châu hai tay ôm ngực, gật đầu nói: "Ta nhẫn tâm a." Nàng lại phất phất tay, lại nói: "Chờ chút không đành lòng lại tới, ngươi tốt nhất quỳ bên cạnh điểm." "Đây là ý gì a?" Lão giả có chút nghe không hiểu. Chu Châu chiều bên cạnh thoáng nhìn, thấy người tới, cũng không muốn giải thích thêm, hướng bên cạnh thối lui. Tiếng bước chân nặng nề đi tới. Hán tử to con đứng tại trước mặt lão giả, chỉ mình hỏi: "Lão đầu nhi, ngươi có thể nhận ra ta?" Lão giả khẽ giật mình, rung động uy nói là có chút quen thuộc. "Vậy liền đúng rồi, ta nói danh tự ngươi đoán chừng không nhận ra, nói một chút ngoại hiệu đi, người khác đều gọi ta là Thanh Đồ Báo." Lưu Yên nét miệng cười trả lời. Lão giả khuôn mặt cứng đờ, thân thể không cầm được run rẩy, hắn trà trộn tại hoàng thành trong vòng tròn, tự nhiên nghe nói qua không ít chuyện xấu truyền ngôn, trong đó liên quan tới Thanh Đồ Báo Lưu Yên nhiều nhất. Có một câu lưu truyền phổ biến nhất: "Thanh Đồ Báo Lưu Yên, thích nhất nữ sắc, thứ yếu là lao nhân đứa bé. Tương truyền Lưu Huyên sở dĩ không lưu dư lực bôi đen Quan Văn, chính là bởi vì Quan Văn mấy vị người dẫn đầu không chịu cùng hắn phát triển quan hệ thân mật. Nghĩ đến đây, lão giả thân thể liền không nhịn được phát run, ngay sau đó vội vàng quỳ lạy, dập đầu nói: "Đại nhân, ta đã là tuổi già sức yếu, chỉ sợ không hợp ngài khẩu vị a, nếu như ngài nếu là thật muốn lời nói, nhà gia chủ còn có mấy phần tư sắc." "Nói mẹ hắn cái gì đâu?" Lưu Huyên nhíu mày, rộng lớn bàn tay trực tiếp bắt lấy lão giả đầu lâu, đem nó thân thể nhấc lên, hướng phía trên mặt đất đập tới. Tại Lưu Huyên trong từ điển, không tồn tại kính già yêu trẻ, chỉ có giao hữu. Lưu Huyên cũng đúng là không đành lòng để lão giả tiếp tục quỳ, cho nên hắn để lão giả nằm đi ra. Chu Châu đứng ở một bên, hai tay ôm ngực, thử cả giận: "Còn muốn phù lục, nào có nhiều như vậy?" Lưu Huyên phủi tay, ở bên cũng không dám tùy ý nói chuyện, từ khi Chu Châu tiến vào 20 tuổi sau, liền giống như là đến phản nghịch kỳ, nói chuyện sặc người rất, không bằng trước kia biết điều. Trầm mặc nửa ngày, Lưu Huyên chủ động xách đạo: "Ta nhớ được ngươi trước mấy ngày còn vẽ không ít phù lục, không có ý định bán sao?" Chu Châu cũng không lập tức đáp lời, Thủy Linh con ngươi chớp chớp, cắn môi một cái, lắc đầu nói khẽ: "Mới không bán, giữ lại làm gì?" Lưu Huyên hiếu kỳ truy vấn. Lần này là dài hơn trầm mặc, cách một hồi lâu, Chu Châu chợt đến quay người hướng nơi xa đi đến, giống như hờn dỗi giống như thì thầm nói một tiếng: "Chính mình dùng." Lưu Huyên khuôn mặt cứng đờ, tự tại hoàng thành vẽ phù lục đến nay, Chu Châu liền cơ bản chưa bao giờ dùng qua phù lục, làm sao đến giữ lại chính mình dùng nói chuyện đâu? Hắn nhíu mày, cũng đoán được nguyên do trong đó. Đại khái là cùng Trần Linh ước định nào đó đi, chỉ là hiện tại không có ý tứ nói ra khỏi miệng. Cô nương đúng là trưởng thành, bắt đầu giấu tâm tư. Chương 900, đăng nhập Độc Võ Châu chương 900, đăng nhập Độc Võ Châu. Độc Võ Châu cách cục so ra mà nói cũng không có biến hóa gì, vẫn như cũ quy về tứ đại võ viện khống chế. Cùng lúc trước khác biệt chính là hoàng thành đối với Độc Võ Châu đã không còn quản hạt lực, bây giờ trong đại thế hưng, đại đế nhất mạch có thể nói là trong ngoài thụ địch, tự thân khó đảm bảo. Liền xem như muốn quản hạt Độc Võ Châu cũng là hữu tâm vô lực, dị vãng hoàng thành còn có thể điều động tinh quan đến đây hạ lệnh. Nhưng hiện tại thần linh đã không tính dị thường hi hữu, Độc Võ Châu trong những năm gần đây đăng thần tiên tiêu liền có vài vị, bởi vậy đương nhiên sẽ không e ngại tinh quan. Đại thế đối với từng cái đại châu mà nói đều là cái sau vượt cái trước cơ hội, hoàng thành sở dĩ là hoàng thành, chỉ là bởi vì bách gia cùng đại đế nhất mạch thực lực đủ cứng mà thôi. Nếu thực lực đủ cứng chính là Độc Võ Châu, như vậy tương lai hoàng thành liền sẽ xây dựng ở Độc Võ Châu, tứ đại võ viện cũng sẽ siêu việt đại đế nhất mạch, trở thành Cửu Châu mới người cầm quyền. Bất quá mặc dù Độc Võ Châu không nghe hoàng thành mệnh lệnh, nhưng có một số việc hay là không cải biến được. Tỷ như nửa năm trước hoàng thành triệu kiến tập kiệt thứ ba Khương Thu Hòa một chuyện. Việc này tứ đại võ viện là trực tiếp cự tuyệt, cũng để hoàng thành nghĩ cũng đừng nghĩ, bọn hắn còn có thể không biết hoàng thành là tâm tư gì thôi, đơn giản chính là vì Khương Thu Hòa trên người Nhật thần cơ duyên. Khương Thu Hòa đã sớm cùng Nhật thần nhà mỗi người đi một ngả, đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng ở trong vòng mấy năm này, Nhật thần nhà từng mấy lần yêu cầu Khương Thu Hòa trở lại Nhật thần nhà, mặc dù không có nói rõ, nhưng người biết chuyện đều biết Nhật thần nhà đánh chính là tâm tư gì. Đơn giản chính là vì Khương Thu Hòa trên người Nhật thần chúc phúc cùng cơ duyên mà thôi. Nghe nói lần trước Nhật thần gia thần con chính là bị hiến tế, được Nhật thần chúc phúc, một thanh bao trùm lấy Nhật thần chân diễm ngày lưỡi đao. Nhật thần nhà hiện tại có mới thần tử có thể bồi dưỡng, là một vị dung hợp Nhật thần cơ duyên và máy móc pháp nhân vật cường hãn, nó trái tim do Nhật thần nhà trí bảo ngày quan đúc nóng ở trong đó, lại phối hợp trong hoàng thành nhất tinh xảo tiên tiến máy móc pháp, cả hai gia trì, tuy là bán thần, lại có thể phát huy ra so sánh thần linh khủng bố chiến lược. Nhưng vị tân thần này mục nhỏ trước có cái đại phiền toái, hắn trèo lên không được thần. Không chỉ là tự thân thiếu hụt, hay là máy móc pháp mang tới di chứng, tóm lại mặc kệ Nhật thần nhà như thế nào hướng về thân thể hắn quán chú cơ duyên, nó cách đăng thần từ đầu đến cuối kém một đường. Mặc dù có thể so sánh thần linh, nhưng cuối cùng không phải thần linh, hạn mức cao nhất kém quá xa. Nhật thần nhà cho là đây là Nhật thần lựa giận, là bởi vì Khương Thu Hòa làm thần tử phản bội chạy trốn Nhật thần nhà, cho nên bị tới trừng phạt. Vì tiêu trừ Nhật thần lựa giận, trợ giúp tân thần con đăng thần, Nhật thần nhà liền muốn ra biện pháp mới, đó chính là nghĩ biện pháp triệu hồi Khương Thu Hòa, chỉ cần có thể đem nó hiến tế cho Nhật thần, như vậy hẳn là có thể tiêu trừ Nhật thần lựa giận. Vì đạt thành việc này, Nhật thần gia chủ bỏ ra khí lực lớn đi cầu đại đế nhất mạch, hao phí không ít tài nguyên, mới khiến cho đại đế nhất mạch hạ lệnh để Khương Thu Hòa trở về hoàn thành. Độc Võ Châu tứ đại võ viện tự nhiên là không nguyện ý, nếu là đổi lại trước kia, bọn hắn cũng liền trầm mặc. Nhưng bây giờ thời đại đã thay đổi, không còn là hoàng thành khống chế hết thảy thời điểm, ngay cả tới gần Phiêu Miểu Châu đều giải quyết không được, lại dựa vào cái gì đến hiệu lệnh Độc Võ Châu? Ngay tại tứ đại võ viện dự định cự tuyệt thời điểm, Khương Thu Hòa đồng ý, trên thực tế nàng đã sớm muốn về hoàng thành, đại thế mở ra đã mấy năm, nàng tiến triển lại cũng không tính nhanh. Nàng minh bạch chính mình là kém một trận cơ duyên, làm Nhật thần thần viện giả, Nhật thần nhà thần tử, đại đạo của nàng không thể rời bỏ Nhật thần. Như Nhật thần nhà thật muốn đem nàng hiến tế, như vậy hiến tế phía sau kỳ thật cũng là một trận cơ duyên. Lại hoặc là nói hiến tế cũng không phải là hiến tế, mà là một trận càng lớn cơ duyên, chỉ là dĩ vãng Nhật thần thần tử bọn họ gánh không được trận cơ duyên này, cho nên nhục thân vỡ nát, thần hồn sụp đổ, trở thành nhiễm cơ duyên đổ vật. Như Khương Thu Hòa có thể gánh bác, có lẽ có thể tái hiện vài ngàn năm trước Nhật thần bộ pháp, từng bước một lần nữa đi ra cái Nhật thần đến. Những chuyện này cũng không phải là Khương Thu Hòa phỏng đoán, mà là tử môn trên trường thành lão giả mù nói cho nàng biết. Đại thế đã trung hưng, cơ duyên không thể dựa vào chịu đến, mà là muốn chính mình đi tranh. Việc này mặc dù có phong hiểm, nhưng ngươi nếu thật có thể kháng trụ, hạn mức cao nhất chí ít đều là đỉnh tiêm thần linh trình độ. Trong tương lai thiên địa đại chiến lúc, không nói có thể chiếm cứ một phương, tự vệ tuyệt đối không có vấn đề, lại còn có thể che chở thân hữu. Nếu là không tranh, liền xem như ngươi thành tiểu thượng đẳng thần linh, vẫn như cũ thoát đi không xong thiên địa đại chiến vòng xoáy, nhất định phải tham dự, đều là chớ nói che chở thân hữu, chính ngươi tính mệnh đều như là dây leo khô cây giả, nhìn như cứng chắc, kỳ thực một không chú ý liền sẽ chết héo. Lão giả mù ngồi ngay ngắn trên tường thành, cùng Khương Thu Hòa không nhanh không chậm nhớ tới lần này nói ngữ. Khương Thu Hòa thì trầm mặc, suy tư hồi lâu, mắt hạnh nhắm lại, một thân áo bào theo gió nhẹ mà động, nửa bên đều là quỷ vật vết máu, lại nhẹ giọng dò hỏi: "Ngài biết phần thắng có bao nhiêu sao?" Lão giả mù ngẩng đầu, cửu tử nhất sinh khẳng định không tính là, nhưng cũng không quá cao, lần này cơ duyên đủ lớn, cho nên cũng đủ hung hiểm, xấu nhất kết cục là ngươi không chịu nổi Nhật Thần cơ duyên chúc phúc, đúc nóng trở thành đồ vật, kết quả tốt nhất chính là ngươi trở thành Nhật Thần duy nhất thần tử, ngày sau đại đạo rộng lớn, hạn cuối đỉnh tiêm thần linh, hạn mức cao nhất thì là thiên địa chí thượng. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không liều, bảo toàn tính mệnh từ từ tu hành, cũng có thành tựu chí thượng khả năng, dù sao cơ duyên một chuyện ai cũng khó mà nói, chỉ là ngươi bây giờ chiến lược tiến triển có chút chậm chạp, chính ngươi cũng hẳn là đã sớm cảm thụ đi ra, liều một phen, có khả năng nhảy lên, trong tương lai cạnh tranh kịch liệt thiên địa đại chiến bên trong vượt lên trước chiếm cứ một cái đỉnh tiêm danh ngạch, cũng có khả năng từ đây vẫn lạc, thế gian lại không ngươi. Muốn ta tới chọn lời nói, ta khẳng định tuyển liều một phen. Lão già mù vươn tay phất động tay áo, lại khẽ cười nói: "Dù sao chết cũng không phải ta." Hắn có được mở cái cho đùa, muốn hòa hoãn một chút hơi có vẻ trầm muộn bầu không khí. Khương Thu Hòa lại không bật cười, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nhẹ giọng chút đầu đạo: "Ân, ta đã hiểu." Nàng cũng biết mình quả thật kém một trận cơ duyên, mặc dù đã đăng thần, nhưng năm gần đây cảnh giới cùng chiến lực đều không có mảy may tăng lên, đã bị Cửu Châu đệ nhất thế đội các thiên kiêu kéo đoạn khoảng cách. Nếu là tiếp qua mấy năm, nói không chừng soạt thì tiểu hoàng tử cùng Đoàn Quang Âm các loại thiên kiêu đã tấn thăng trung lục các loại thần linh, nàng còn tại bên dưới cựu đang đợi. Cơ duyên đúng là tranh đi ra, huống hồ nàng cũng xác thực muốn về hoàng thành. Nghe nói Chu Châu bây giờ tại hoàng thành lẫn vào như cá gặp nước, đã có vài năm không gặp, Chu Châu cũng lớn thành đại cô nương, không biết tâm tình có còn hay không là giống như trước đây. Đây là nửa năm trước phát sinh sự tình, lúc đó Khương Thu Hòa một mình trở về hoàng thành, độc thân vượt ngang thiên cung, kéo ra khỏi bóng ánh khắp nơi ánh nắng, như lửa đốt như mây huy hoàng. Nửa năm sau, Độc Võ Châu biên giới bờ biển lắc lư, một chiếc thuyền đánh cá sang bên, đi săn không ít sống dưới nước quỷ vật ngư dân cao hứng bừng bừng xuống thuyền, đang muốn xử lý quỷ vật thi thể. Ông, mặt biển bỗng nhiên run rẩy, vạn mét ngoại hải sóng hướng hai bên quay cuồng, lộ ra thâm thúy đáy biển. Một bàn tay bỗng nhiên từ trong hư không rũ ra, không gì sánh được ngang ngược hướng xuống xé ra, trực tiếp lôi ra cao cỡ một người cửa hư không. Sau đó Trần Minh đi ra, thuận thế đăng nhập. Chương 901, Độc Võ Châu muốn ra một vị trí thượng. Chương 901, Độc Võ Châu muốn ra một vị trí thượng. Tại Độc Võ Châu truyền ngôn bên trong, có chút lớn quỷ hội từ đường ven biển đăng nhập, tạo thành tàn nhẫn giết chóc. Nhưng trước mắt đăng nhập người nhìn thật sự là không giống đại quỷ. Trên thuyền đánh cá các ngư dân kinh ngạc nhìn Trần Minh, luôn cảm thấy mặt mũi của hắn có chút quen thuộc, nhưng lại làm sao đều muốn không nổi. Còn không đợi bọn hắn nhìn kỹ, cái này nhân thân ảnh liền đỗng nhiên tiêu tán, sóng biển cũng rơi xuống, giống như chưa từng có xuất hiện qua bình thường. Thật quái. Các ngư dân liếm liếm quẹ miệng, biểu lộ kinh hãi, thực sự lý giải không được. Tại chỗ rất xa, từ môn trên trường thành, ngồi ngay ngắn lao già mù đỗng nhiên quay đầu, nhíu mày, nhẹ giọng thì thầm: "Trở về đột nhiên như vậy sao?" Cách sau một lúc lâu, hắn lại khẽ cười nói: "Trở về liền tốt." Trần Linh cũng không có tận lực gần tàng khí tức, cho nên toàn bộ Độc Võ Châu thần linh đều có thể đại khái cảm giác được khí tức của hắn, nhưng đều không thể nhận ra Trần Linh. Một là bởi vì Trần Linh lúc trước rời đi Độc Võ Châu lúc ngay cả bán thần cũng còn không tới, bây giờ trở về chiến lược đã tới bên trong lục đẳng thần linh cấp độ, chiến lược chênh lệch quá lớn, khí tức cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên trừ lão già mù loại này đỉnh tiêm tồn tại bên ngoài, còn lại thần linh muốn tinh chuẩn nhận ra Trần Linh vẫn rất có khó khăn. Thứ hai là bởi vì thần linh bọn họ đều cho rằng Trần Linh hội không lại trở về, đại thế mở ra nhiều năm như vậy đều không thể đã nghe qua liên quan tới Trần Linh tin tức, bây giờ lại có ai hội đem một vị đột nhiên xuất hiện thần linh cường giả hướng Trần Linh trên thân muốn đâu. Bờ biển dị động, tự nhiên cũng đưa tới không ít cường giả đến đây quan sát. Chẳng qua là khi bọn hắn đến lúc Trần Linh đã chẳng biết đi đâu, chỉ có thuyền đánh cá còn lưu tại nguyên địa. Ngư dân ngồi ở mũi thuyền, chỉ lên trời bên trên nhìn lại, nhìn thấy người đầu lĩnh Tử Kim Tùng Bảo, lúc này đổi sắc mặt, biết được đây là tứ đại võ viện trưởng lão nhân vật, thực lực kém nhất cũng là bát giai tông sư. Ngươi thấy được vừa rồi dị tượng sao? Trầm thấp lời nói bỗng nhiên hiện lên ở ngư dân bên hai, vẹn vẹn một cái trong thoáng chốc, trưởng lão liền xuất hiện ở ngư dân bên người, như vậy hỏi thăm. Nhìn, thấy được ngư dân không dám thất lễ, vội vàng trả lời. Cụ thể như thế nào? Trưởng lão hỏi lại. Mặt biển đẩy ra, không gian xé rách, trong đó đi ra một vị bóng người ngư dân hồi ức đạo. Trưởng lão trầm mặc một lát, truy vấn, là người hay là quỷ? Ta cũng không rõ ràng, nhìn hình tượng hẳn là người, ngư dân đáp lại. Trưởng lão không tiếp tục hỏi nhiều, trước mắt có thể lấy được tin tức chính là có nhân vật cường hãn tại bờ biển chỗ đăng nhập, cụ thể như thế nào còn phải chờ báo cáo tứ đại võ viện sau lại làm quyết định. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía biển đối diện, quan sát đường này, chợt đến thở dài một tiếng. Bây giờ Độc Võ Châu cục diện cũng không thể lạc quan, bên trong có hoàng thành đối với Độc Võ Châu bất mãn, tới gần Thông Mạch Châu cũng đã sớm cùng vị quốc liên hệ, một khi phát sinh chiến tranh, Thông Mạch Châu tuyệt đối hội duy trì quỷ quốc, đến lúc đó chính là hai mặt thủ địch. Khác một bên tới gần thứ bảy châu mặc dù không có ngã mâu hướng quỷ quốc, nhưng bởi vì thực lực yếu đối nguyên nhân, cũng không thể trông cậy vào bọn hắn hỗ trợ cái gì. Gánh nặng đường xa, A trưởng lão cuối cùng cảm thán một tiếng, liền vất tay áo mang theo một đám võ phu rời đi. Thiên cung tả dương hơi treo. Từ môn trường thành chỗ, thuần trắng quang mang lấp lóe một chút, đầu tường chỗ liền nhiều một vị thân ảnh. Lão giả mù giống như sớm có đoán trước, ngẩng đầu lên, khẽ cười nói: Không sai, biến mất mấy năm, tiến triển tương đối khá.
Vẫn được.
Trần Linh gật đầu. Lúc trước ta đi chủ khích cứu ngươi, hóa thân bị cổ thần đánh tan, bất đắc dĩ chỉ có thể trở về, đến tiếp sau đã xảy ra chuyện gì, lao già mù hỏi thăm. Tiến vào thần linh nhà giam, sau đó hao phí không ít thời gian chạy ra. Trần Linh nói ngắn gọn, nhưng quá trình tuyệt đối không đơn giản. Lao già mù cũng không có truy vấn chi tiết, gật đầu nói. Có thể trở về là được, ngươi biến mất mấy năm này, bởi vì trụ khích sụp đổ nguyên nhân, thiên ngoại cùng cửu châu giáp giới, tà thần đối với thiên địa ảnh hưởng ngay tại từng bước gia tăng, khả năng không dùng đến bao nhiêu thời gian, lần thứ ba thần linh đại chiến liền muốn bắt đầu, giống như ngàn năm trước như thế. Trần Linh cũng không có đáp lời, hắn không giống lao già mù một dạng lo lắng thiên địa biến hóa, hắn chỉ để ý bằng hữu bên cạnh mà thôi, ngay sau đó hỏi lại. Khương Thu Hòa đâu? Đi, lão già mù nói khẽ. Nửa năm trước dưới hoàng thành làm cho để nàng trở về, đoán chừng là Nhật thần nhà muốn cầm nàng như thế, ta khuyên nàng trở về, nói là như thế, nhưng thật ra là Nhật thần chúc phúc, chỉ là di vãng thần tử đều gánh không được Nhật thần chúc phúc, cho nên mới hội sụp đổ thành bảo vật khí kiện, nàng cảnh giới bây giờ chiến lược dừng bước không tiến, ta hoài nghi chính là cắm ở Nhật thần cửa này, nàng ngày hôm đó thần thần tiện giả, thiếu thoát ly Nhật thần nhà quá lâu, đã mất đi Nhật thần chúc phúc, tự nhiên dừng bước không tiến. Nếu là gánh không được Nhật thần chúc phúc không hội chết sao? Trần Linh hỏi lại. Đối với lão già mù gật đầu, cho nên ta để nàng thận trọng cân nhắc, chuyến này hoặc là một bước lên trời, hoặc là chuyển thế đầu thai. Nàng là có ngạo khí, lại tuyệt đối không cam lòng rớt lại phía sau, cho nên nàng trở về hoàn thành, cũng xin nhờ ta một việc.
Cái gì?
Trần Linh hỏi thăm.
Chân trời tạo nên gió nhẹ, đem cũ kỹ tưởng thành cắt sỏi quét, lan tràn khắp nơi.
Lão già mù tiếp tục nói, nếu là ta chuyến này bỏ mình lời nói, khẩn cầu tiền bối khởi hành tiến về Phiêu Miểu Châu tìm kiếm Trần Linh tung tích.
Đây là nàng nguyên thoại, ta cũng đáp ứng, bây giờ nàng rời đi nửa năm, ta mất tích không thể dò thăm tin tức của nàng. Hoàng thành đem tin tức phong tỏa kín, bất quá Nhật thần nhà còn không có cử hành nghi thức như thế, cho nên Khương Thu Hòa cũng không có gì đáng ngại, cụ thể như thế nào, liền phải ngươi tự mình tiến về hoàng thành. Bất quá lao già mù lời nói một trận, thanh âm chỉ một chút, lại đạo. Ngươi nếu là cũng tiến về hoàng thành lời nói, sau cùng kết cục khả năng không phải quá tốt, mặc dù Nhật thần nhà mặt ngoài thực lực không tính mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là Nhật thần chuyển thừa xuống gia chủ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, như thế nào đi nữa cũng có át chủ bài nơi tay. Nếu là đưa tới Nhật thần dư uy lời nói, ngươi thật không nhất định có thể chống đỡ được, lại trong hoàng thành thế lực phức tạp, ngươi đi tiến công Nhật thần nhà, chính là khiêu khích hoàng thành Bách gia uy. Nghiêm, Bách gia lại có trời Chu Sơn liên minh, lại đại đế nhất mạch cũng hội tham dự, đối với ngươi rất là bất lợi.
Ân. Trần Linh chỉ là đơn giản gật đầu, cũng không quá nhiều đáp lại.
Lão giả mù cũng nhìn ra được hắn không phải là đi không thể, ngay sau đó lắc nhẹ tay, lại đạo:
"Ta muốn nói với ngươi nhiều như vậy, cũng không phải là muốn khuyên ngươi đừng đi, mà là muốn hỏi ngươi một tiếng." Hắn dừng một chút, hơi quay đầu nhìn về phương xa nhìn lại, lại hỏi: "Ngươi muốn đánh tay sao?"
Ân.
Trần Linh không hiểu, có ý tứ gì?
Độc Võ Châu tình cảnh hiện tại mặc dù không tốt, nhưng còn xa không tới sụp đổ thời điểm, cho nên có thể rút ra nhân thủ giúp ngươi, dù sao hiện nay cũng nhanh đến cùng hoàng thành triệt để bạch mặt thời điểm.
Lão giả mù nhẹ nói lấy, đưa tay từ trong gió bắt lấy đất cát, tiện tay trả một cái, lại đạo:
"Ta muốn trấn thủ Độc Võ Châu, không nhất định có thể ra tay giúp ngươi, nhưng tứ đại võ viện có thể rút ra nhân thủ, lại ta tin tưởng Thập Kiệt cũng rất nguyện ý cùng ngươi cùng đi hướng hoàng thành, chuyến này ngươi không chỉ có là muốn giúp Khương Thu Hòa, cũng tương đương với đại biểu Độc Võ Châu hướng hoàng thành tỏ thái độ, nếu là đại đế tìm ngươi, ngươi liền nói cho hắn biết một câu." Lão già mù ngôn ngữ đến đây, đột nhiên đình trệ.
"Cái gì?"
Trần Linh hỏi thăm.
"Liền nói ngày sau không có trên dưới phân chia, Độc Võ Châu cùng hoàng thành ở giữa chỉ nói hợp tác, không còn mệnh lệnh, thuận tiện hội cùng đại đế nhất mạch nói một tiếng liền nói. Độc Võ Châu muốn ra một vị trí thượng."
Chương 902, trèo núi khôi thủ, Trần Linh.
Chương 902, trèo núi khôi thủ, Trần Linh.
Độc Võ Châu tại trong hoàng thành là có nội ứng, nhưng làm sao hoàng thành những năm gần đây đối với tin tức phong tỏa kín, cực ít truyền ra ngoài. Từ nhỏ số truyền ra tin tức ở giữa, lão già mù chỉ biết là Nhật thần nhà còn chưa khai triển nghi thức như thế, Khương Thu Hòa tính mệnh không lo, một mực thâm cư không ra ngoài, chỉ có quá ít số mấy lần lộ diện, lại đều là cùng võ điện lui tới. Những tin tức này đều là mấy tháng trước chuyển tới, gần nhất 2 tháng hoàng thành đối với tin tức phong tỏa càng dần dần nghiêm ngặt, lại Khương Thu Hòa chính mình cũng không ngoài ra, cho nên không có tin tức chuyển đến.
Ngươi cũng không cần gấp đi hoàng thành, Nhật thần nhà nghi thức hiến tế cần dài chuẩn bị, thanh thế cực kỳ to lớn, chí ít sớm nửa tháng liền muốn xin mời hoàng thành hơn phân nửa thế lực đều đi xem lễ, cho nên tin tức là tuyệt đối không giấu được. Lại hiện tại hoàng thành là một chỗ nơi thị phi, ngươi quá sớm tiến vào hoàng thành ngược lại bất lợi, bại lộ ngươi tự thân thần thông chiến lực, để Nhật thần nhà có chuẩn bị, chắc chắn nghĩ biện pháp nhằm vào ngươi. Lão già mù thanh âm hơi trầm xuống, cùng Trần Linh tương nghị.
Trần Linh cũng không đáp lời, sau đó lão già mù lại cấp ra cái nhìn của mình.
Trước mắt ngươi nhất nên làm, chính là tại Độc Võ Châu lập uy, ngươi là Độc Võ Châu trèo núi khôi thủ không sai, nhưng này đã là gần 10 năm trước sự tình, tự đại thế mở ra sau, Độc Võ Châu thiên tiêu hiện ra giếng phun trạng thái, dị vãng bát giai liền có thể xem như thưa thất cường giả. Hiện tại bát giai chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể nhìn, cùng ngươi một thời đại Thập Kiệt bọn họ có một nửa đều thành công đăng thần, còn có một nửa ngay tại trùng kích. Cái này đại biểu cho thời đại của ngươi đang bị về sau các tiên kiêu lần lượt xung phá, khi Đốc Tỳ thành công đăng thần lúc, hắn tại Độc Võ Châu uy tín lại vượt qua ngươi, trở thành thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất.
Trần Linh lúc này khẽ nhíu mày, hình như có lo nghĩ.
Lão già mù cũng ngừng lời nói, do hỏi: "Thế nào, có cái gì nghi ngờ địa phương sao?"
"Đốc Tỳ là ai?"
Trần Linh hơi nghiêng đầu, không hiểu hỏi.
Lão già mù trầm mặc, hắn chăm chú xét lại Trần Linh một hồi, xác định hắn không giống như là đang nói đùa, liền bất đắc dĩ giải đáp nói: "Đốc tỷ, trước đó thập kiệt người thứ nhất, ngươi còn cùng hắn đánh qua một trận, chính là thắng hắn, ngươi mới trèo núi thành công, thần thông của hắn là lập ý, đơn giản lời giải thích chính là cùng ngôn xuất pháp tùy có chút tương tự." "Có chút ấn tượng." Trần Minh gật đầu, cũng muốn đứng lên. Lão giả mù gặp hắn không có vấn đề, liền tiếp tục nói: "Đốc tỷ làm vị thứ nhất tại Độc Võ Châu đăng thần thiên tiêu, hắn tại ngay lúc đó hy vọng chỉ có thể dùng đỉnh phong hai chữ để hình dung, liền ngay cả tứ đại võ viện phó viện trưởng cũng không bằng hắn, lúc đó ngươi cũng còn có chút hy vọng, chỉ là theo phía sau thập kiệt lần lượt đăng thần, ngươi làm trèo núi khôi thủ hy vọng liền rất xuống ngàn trượng. Dù sao ngươi chỉ đại biểu thiên tiêu, nhưng bọn hắn thế nhưng là thực sự thành thần linh, đã là có thể chiếm cứ một phương siêu cấp cường giả, lại những năm gần đây ngươi còn chưa từng lộ diện, cảm giác tồn tại thấp hơn, có ít người suy đoán ngươi là vớ lạc, có ít người thì cảm thấy ngươi là đầu phục hoàn thành, mỗi người nói một điều, phía sau càng là ngay cả thảo luận đều không thảo luận ngươi." Lão giả mù đem Độc Võ Châu thay đổi của những năm này đơn giản miêu tả, lại đạo: "Ngươi đi hoàn thành, chính là muốn cùng hoàn thành hơn phân nửa thế lực là địch, muốn thu hoạch được quyền nói chuyện, liền phải kéo động toàn bộ Độc Võ Châu cho ngươi chiếm bên cạnh. Độc Võ Châu thế lực không có chút nào phức tạp, chính là tứ đại võ viện ở bên trong các đại võ viện cùng Tử Môn Trường Thành mà thôi, có ta tọa trấn, Tử Môn Trường Thành tự nhiên là ủng hộ ngươi, nhưng muốn nhất chúng võ viện ủng hộ vô điều kiện ngươi, vậy thì phải cao hơn nữa hy vọng. Muốn đi giết đại quỷ sao?" Trần Linh hỏi thăm. Không cần lão già mù lắc đầu, Độc Võ Châu cùng U Vực Quỷ Vật ân đoán đã không trọng yếu, đại thế không thiếu cơ duyên, U Vực Quỷ Vật thậm chí đều không muốn vào công Độc Võ Châu, trước mắt Độc Võ Châu lớn nhất uy hiếp ngược lại là tới gần Thông Mạch Châu. Ngươi cần phải làm sự tình cũng rất đơn giản, đi hướng cùng Thông Mạch Châu chỗ giao giới, đại biểu Tử Môn Trường Thành tọa trấn biên giới, Thông Mạch Châu biên giới chỗ có hai vị thần linh tọa trấn, ỷ vào thần thông bảo mệnh lợi hại, liền nhiều lần tiến vào Độc Võ Châu cảnh nội, dùng cái này khiêu khích, đây chính là ngươi lập uy cơ hội tốt, chỉ cần chính diện chạm giết thắng hai vị này thần linh, ngươi tại Độc Võ Châu uy vọng liền hội lần nữa tăng vọt, đến lúc đó Tử Môn Trường Thành lại hơi vận hành một chút, liền có thể để tứ đại võ viện ủng hộ ngươi, toàn bộ Độc Võ Châu cũng hội trở thành hậu thuẫn của ngươi. Đi." Trần Linh đáp ứng, chạm giết đối với hắn mà nói xem như chuyện đơn giản nhất. Còn có một chuyện lão giả mù lại đạo: "Từ Môn Trường Thành bên trong tám đại cấm kỵ cần ngươi xuất thủ, mặc kệ là đánh giết hay là hạ phục, tóm lại muốn để bọn chúng triệt để quy thuận, bọn chúng là Từ Môn Trường Thành căn cơ, không có khả năng phản bội, nếu không ngày sau cùng u vực cuối cùng chạm giết có thể hội xuất hiện biến số." "Ân, hiện tại liền giết sao?" Trần Linh hỏi thăm, căn bản không có cân nhắc hạ phục. Đối với hắn mà nói hạ phục quá phiền phức, hay là trực tiếp giết bất lo. Không đổi lão giả mù lắc đầu, ngươi là chí thượng chọn chúng thần tuyển giả, lại đã thành công đăng thần, chỉ có ngươi mới có tư cách này giải quyết Tử Môn Trường Thành nội loạn, nhưng tám đại cấm kỵ đối với Tử Môn Trường Thành vẫn tương đối trọng yếu, cần bọn chúng thần thông ổn định tường thành, hiện tại còn không phải giết bọn nó thời điểm, chờ đến ta thần trắng trận giáng lâm thời điểm, ngươi liền giết bọn chúng, vừa vặn cũng coi là vì ngươi coi làm cơ duyên. Tại lão giả mù suy nghĩ bên trong, tám đại cấm kỵ là một khối có thể không sai đá kê chân, có thể làm cho Trần Linh đạp ở trên đó đi vào cảnh giới càng cao hơn. Bất quá bây giờ tám đại cấm kỵ còn rất cẩn thận, có mấy vị cấm kỵ từ đầu đến cuối giấu ở Tử Môn Trường Thành chỗ sâu nhất, từ trước tới giờ không lộ diện, muốn trừ tận gốc, liền phải đợi đến vực ngoại tà thần giáng lâm thời điểm, đến lúc đó tự có đại cơ duyên dẫn bọn chúng hiện thân. Trần Linh chưa tại Tử Môn Trường Thành dừng lại quá lâu, hắn chỉ là cùng lão già mù Hàn Nguyên sự tình, liền khởi hành tiến về cùng Thông Mạch Châu biên giới chỗ. Lão già mù để hắn lập uy đến càng nhanh càng tốt, bởi vì lập uy không chỉ có thể lôi kéo Độc Võ Châu chiến tuyến, còn có thể bức bách Nhật Thần Nhà mau mau triển khai hiến tế một chuyện. Nhật Thần Nhà biết Trần Linh trở về, tuyệt đối hội tại gần 2 tháng liền cử hành nghi thức hiến tế, để tránh đêm dài lắm mộng. Lão giả mù nhìn về phía chân trời, đó là hoàng thành phương hướng, trầm mặc một lát, khinh thường nói: "Muốn mời chí thượng, muốn nuôi chân long, làm điều ngang ngược, buồn cười." Độc Võ Châu cùng Thông Mạch Châu biên giới tuyến thật dài, cách mỗi bách lý liền có một vị bát giai tông sư đóng giữ, thiên lý lại có một vị bán thần tọa trấn. Nếu là đặt ở đại thế trước đó, bán thần đã là vô cùng có mặt bài tồn tại, mặc dù bây giờ cũng có mặt bài, nhưng kém xa trước kia. Lại Thông Mạch Châu hay là đại thế mở ra sau trước hết nhất quật khởi đại châu. Trước kia Thông Mạch Châu thực lực tại Cửu Châu ở giữa chỉ có thể coi là hạ đẳng, đại thế mở ra sau lại có không ít lão quái đột nhiên đăng thần. Thông Mạch Châu còn có toàn bộ Cửu Châu bên trong truyền thừa ổn nhất thần thông cổ quốc, chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể tìm được thượng cổ thần thông. Dĩ vãng bởi vì cảnh giới hơi thấp, cho nên rất nhiều thần quốc tìm không ra, từ khi những lão quái này đăng thần sau, từ thần thông cổ quốc bên trong mò ra cổ thần thông liền càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng thêm cường hãn. Bọn hắn cũng cho chính mình lấy cái mới tu hành tên, gọi là cổ tu sĩ. Độc Võ Châu võ phu cũng không sợ cổ tu sĩ, nhưng làm sao nó thần thông đông đảo, võ phu lại hết lần này tới lần khác sợ thần thông hoa dạng, bởi vậy nhiều lần bị áp chế. Bát giai tông sư cùng cựu giai bán thần võ phu cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể đem khí hướng trong bụng ướt, chờ mong Độc Võ Châu thần linh võ phu có thể cho những cổ tu sĩ này giáo huấn. Chẳng qua trước mắt mới thôi, Độc Võ Châu còn không có thần linh võ phu động thủ, đại khái là không muốn cùng Thông Mạch Châu hoàn toàn bạch mặt đi. Trước đó bọn hắn đều là nghĩ như vậy, thẳng đến một vị võ phu đến. Biên giới chỗ võ phu bọn họ cơ hồ đều nhận ra người này. Đây là biến mất gần 10 năm, ngoại giới truyền ngôn đã chết. Treo núi khôi thủ, Trần Linh. Chương 903, một chỗ biên giới, hai vị tôn giả. Chương 903, một chỗ biên giới, hai vị tôn giả. Trần Linh mặc dù hy vọng không còn, nhưng Độc Võ Châu vẫn có rất nhiều võ phu nhận ra hắn. Lại võ phu bọn họ nhận ra hắn sau biểu lộ đều là kinh ngạc, không nghĩ tới biến mất mấy năm đăng phong khôi thủ vậy mà lại trở lại Độc Võ Châu. Thời gian thấm thoát, thời gian lưu chuyển, tuế nguyệt tại vị này đăng phong khôi thủ trên khuôn mặt cũng lưu lại không ít vết tích, nếu nói trước kia Trần Ninh là vị thanh niên tuấn mỹ, vậy bây giờ nhìn liền nhiều chút thành thục khí chất, khuôn mặt không hiện non nớt, riêng là đứng thẳng liền có một cỗ tông sư phong phạm. Biên giới võ phu bọn họ cũng được biết Trần Ninh là đại biểu Tử Môn Trường Thành mà đến, có thể tính là Tử Môn Trường Thành bề ngoài đảm đương. Nhưng hiện tại Trần Ninh lại là cái gì thực lực đâu? Nhớ ngày đó nó trèo núi thời gian chiến tranh liền không còn có tại bán thần thực lực, bây giờ đi qua mấy năm hẳn là càng mạnh mới đối. Như vậy hội là thần linh sao? Võ phu bọn họ không ngừng suy đoán, mỗi người nói một điều, đại bộ phận võ phu cho là Trần Ninh đã đăng thần, dù sao cũng là đăng phong khôi thủ, tư chất bày biện, liền xem như mất tích mấy năm, không nghe thấy tin tức, nhưng chỉ bằng đăng phong khôi thủ bốn chữ, nó liền hẳn là thần linh cấp bậc chiến lược. Cũng có số ít võ phu cho là Trần Ninh chưa từng đăng thần, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu là đăng thần lời nói, Trần Ninh làm sao lại biến mất lâu như vậy, đã sớm trở về Độc Võ Châu. Bọn hắn đều có các đạo lý, bây giờ nhìn thấy Trần Ninh lai biên giới, cũng muốn gặp biết một chút vị này đăng phong khôi thủ thực lực. Phải biết hiện tại biên giới đúng vậy an ổn, Thương Mạch Châu sớm cùng Quỷ Quốc giao hảo, thực hành người quỷ cùng tồn tại quy củ, thừa hành thực lực vi tôn, chỉ cần quỷ vật không tại châu bên trong triển khai đại đồ sát, liền có thể bình an vô sự. Về phần phạm vi nhỏ giết chóc cùng nghiền ép, Thương Mạch Châu người cầm quyền là hoàn toàn mặc kệ, bọn hắn thờ phụng chính là người đều có mệnh, ngươi hôm nay bị quỷ vật giết, chính là ngươi đang chết, nói cách khác, đây cũng là mệnh của ngươi. Nếu là ngươi không muốn chết, phải cố gắng tăng thực lực lên trở thành cường giả, hoặc là bỏ qua tiền tài, tôn nghiêm trở đi đầu nhập vào cường giả, đạt được cường giả che chở. Lại không muốn cố gắng, cũng không muốn bỏ ra, còn không muốn chết, chuyện tốt đều cho ngươi chiếm xong, cường giả kia bọn họ nên làm cái gì, sửa không đi thôi. Đây chính là Thông Mạch Châu hiện tại đại chúng tư tưởng, từ trên xuống dưới tất cả đều tuân thủ quy tắc này. Đáng nhắc tới chính là, Hoàng Thành từng mấy lần phái thần linh tiến về Thông Mạch Châu nghị sự nói chuyện, muốn nhường ra lợi ích, thậm chí là để Thông Mạch Châu có càng lớn quyền tự chủ, dùng cái này quên Thông Mạch Châu hồi tâm chuyển ý, không cần thoát ly Cửu Châu. Nhưng Thông Mạch Châu khẳng định là không đồng ý, từ độc lập sau, Thông Mạch Châu phát triển dị thường cấp tốc, thiên tiêu tầng tầng lớp lớp, uy tín lâu năm cường giả cũng đều có tăng lên, còn có thể cùng quỷ quốc làm giao dịch, thu hoạch đến ngày xưa so sánh khó được đến quỷ vật vật liệu. Thông Mạch Châu tiền đồ có thể nói là bừng sáng, như thế nào lại hiếm có Hoàng Thành trên miệng cam kết quyền tự chủ. Thông Mạch Châu người cầm quyền thậm chí ban tiếng, về sau muốn để Cửu Châu ở trung tâm biến thành Thông Mạch Châu, muốn trở thành mới Hoàng Thành. Về phần hiện tại Hoàng Thành, chỉ có thể nói chúc nó vận khí tốt, ngày sau không hoàn toàn sụp đổ coi như thành công. Thông Mạch Châu dám như thế chi cuồng, dựa vào là khẳng định không phải thực lực bản thân, không phải vậy chỉ bằng vào tới gần Độc Võ Châu liền có thể đem Thông Mạch Châu hủy diệt. Thông Mạch Châu còn bốn liếng ở chỗ sau lưng nó có Quỷ Quốc 10 khu duy trì. Trừ ra tất cả đều là quỷ vật u bực ngoại, Quỷ Quốc khu vực khác riêng phần mình phái một vị thần linh cấp bậc chiến lực đóng quân Thông Mạch Châu, xem như tòa trấn. Có cái này 10 vị thần linh tại, mặc kệ là bên nào thế lực muốn tiến đánh Thông Mạch Châu đều cần hảo hảo cân nhắc một chút. Trước mắt Độc Võ Châu tọa trấn biên giới võ phu là một vị uy tín lâu năm võ phu, tên là Trung Sơn, tại năm trước đăng thần, cốt tướng thần thông là trời có mây xương nghe nói thi triển đi ra có thể làm mặt đất sụp lún, rất kinh khủng. Trung lão võ phu trấn thủ biên giới lúc cùng Thông Mạch Châu thần linh giao thủ qua mấy lần, chưa từng phân ra kết quả đến, chỉ nhìn một cách đơn thuần sân chạm giết mặt nói, thực lực hẳn là không kém bao nhiêu, nhưng Thông Mạch Châu có hai vị thần linh tọa trấn biên giới, chúng ta Độc Võ Châu không có nhân thủ nhiều như vậy, cho nên Trung lão võ phu áp lực hay là thật lớn. Hướng phía trước dẫn đường võ phu tướng lĩnh cùng Trần Ninh kỹ càng giới thiệu biên giới, hắn gặp Trần Ninh không đáp lời, lại cười đạo: "Ngài đã tới biên giới khẳng định liền không có áp lực lớn như vậy, Trung lão tiên sinh cũng không cần ưu sầu, ngài chỉ cần hơi thi triển thực lực, cho đưa một cái Thông Mạch Châu áp lực liền tốt, không cần thật chạm giết đến cùng, nếu là thụ thương hội không hay." Thông Mạch Châu hai vị thần linh là thực lực gì? Trần Ninh trầm mặc một đường, hiện tại đột nhiên hỏi. Võ phu tướng lĩnh sững sờ một chút, chặn lại nói: "Ta chỉ là bát giai mà thôi, cho nên cũng cảm thụ không ra Thông Mạch Châu hai vị kia thần linh cụ thể chiến lực, chỉ biết là khi bọn hắn cùng Trung lão võ phu lúc đang chẳng giết, đơn tràn ra khí tức liền để cho ta thở không nổi, phản phất chỉ bằng vào khí tức này liền đủ để cho ta chết, rất đáng sợ." Thông Mạch Châu hai vị thần linh lấy tôn giả làm hiệu, theo thứ tự là đất tôn giả cùng cỏ tôn giả, tính cách cứng ngạnh, phách lối rất, cả hai thần thông hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp lại cực kỳ doa người. Trung lão tiên sinh từng nói một chọi một, mặc kệ là đất tôn giả hay là cỏ tôn giả hắn còn không sợ, còn có 7 thành chiến thắng 5 chắc, nhưng nếu là hai vị tôn giả liên hợp lại, liền xem như ba cái chính mình cùng tiến lên, cũng tất thua không thể nghi ngờ. Có thể đưa ra lần này đánh giá, đủ để thấy hai vị tôn giả hợp lực khủng bố đến mức nào. Trần Linh gật đầu, đối với Thông Mạch Châu hai vị thần linh chiến lực có thô sơ giản lược nhận biết. Đơn giản tới nói, chính là hai vị bên dưới cửu đẳng thần linh, liên hợp lại có lẽ có cái thất đẳng thực lực, nhưng cũng vẫn là bên dưới cửu đẳng. Đối với loại chiến lược này thần linh, Trần Linh không cần nghĩ nên như thế nào chiến thắng, bởi vì thắng biện pháp thật sự là nhiều lắm, hắn thậm chí có thể một bên ăn bụng cấm phẩm, lại một bên chơi chơi đánh bài, dành thời gian lại điểm cái thức ăn ngoài, nhìn cái phát sóng trực tiếp, sau đó dùng không xuống suy nghĩ thi triển không bản thân ba thân pháp, dùng nguyện thần thân ngoại thân đem hai vị này tôn giả chữ tôn bạo làm thành mộ phần điện chữ. Đây là ôn nhu cách làm, nếu là tàn bạo một ít lời, hai vị tôn giả ngay cả điện lời không có, trực tiếp xét đánh hỏa táng, hình mất hồn diệt. Gặp Trần Linh không nói lời nào, võ phu tướng linh tưởng rằng nó kiêng kỵ hai vị tôn giả thực lực, ngay sau đó lại trấn an nói: "Ngài cũng không cần kiêng kỵ, mặc dù hai vị này tôn giả thực lực khủng bố, nhưng bọn hắn cũng không dám tại Độc Võ Châu cảnh nội quá mức làm càn, nếu thật chọc giận tứ đại võ viện, khiến cho viện trưởng khởi hành, hai vị này tôn giả không chết cũng phải lột ra." "Lột ra sao? Vậy thật đúng là ôn nhu." Trần Linh mặt không thay đổi bình luận. "Ha ha, ngài thật đúng là biết nói đùa." Võ phu tướng lĩnh một tay sờ lấy cái óc, khóe miệng gượng cười, coi là đây là Trần Linh đang nói đùa. Thật sao, ta vẫn cho là ta không có tế bào hài hước. Trần Linh khó hơn nhiều trở về một tiếng, đằng sau liền lại trầm mặc. Hai người một đường thẳng đi, đến biên giới chỗ, nơi này chính là Trần Linh cần trấn giữ vị trí, cùng Thông Mạch Châu cách một chỗ bình biển, đại khái dài trăm dặm, đối với thần linh mà nói cũng chính là mấy cái lấp loé sự tình. Trần Linh có thể thấy rõ ràng Thông Mạch Châu biên giới, cũng nhìn thấy hai vị thần linh, trên người bọn họ tản ra thần linh khí tức, hẳn là võ phu tướng lĩnh nói hai vị tôn giả. Song phương cách vịnh biển đối mặt, Trần Linh khuôn mặt bình tĩnh, hai vị tôn giả bỗng nhiên nở nụ cười, trong đó một vị đưa tay chỉ hướng Trần Linh, lại giơ ngón tay cái lên, hướng xuống uốn éo, lại rêu cợt đứng lên. Bọn hắn cũng từ Trần Linh trên thân cảm nhận được thần linh khí tức, nhưng này thì như thế nào, Thông Mạch Châu hơn 10 thần linh tọa trấn, phía sau còn có quỷ quốc xem như chỗ dựa, liền xem như hoàng thành cũng không dám đánh tới, ngươi độc võ châu sao dám. Nghĩ đến đây, bọn hắn lại hết sức vui mừng, thậm chí còn có tôn giả hướng Trần Linh mắt, đồng thời khỏe miệng mân mê, giống như là làm cái gọi chó động tác. Trần Linh cũng nói, võ phu tướng lĩnh nói không sai, hai vị này tôn giả thật đúng là phách lối rất. Hắn nhìn chung quanh một vòng, bốn bề võ phu đều là không có phản ứng, tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc. Đại bộ phận võ phu đều cúi đầu không thèm quan tâm, dù sao chỉ là cháo phúng mà thôi, đổi lại di vãng hai vị này tôn giả thậm chí hội trực tiếp chạy tới độc võ châu biên giới chỗ Dương Ai. Liền xem như trung lão võ phu tự mình động thủ, hai vị này tôn giả đều được nịa mai một phen trung lão võ phu sau mới bằng lòng rời đi. Đại nhân, ngài không cần đi quản, hai vị này tôn giả chính là như vậy, ưa thích chiếm chút miệng tiện nghi. Một bên lĩnh Trần Linh lai võ phu tướng linh an ủi một tiếng, nhắc lại đạo, chỉ cần bọn hắn không vi phạm, ngài liền không cần động thủ. Trần Linh lắc đầu, chỉ về một tiếng, ta thời gian đang gấp. Võ phu tướng lĩnh sững sờ, không có minh bạch Trần Linh là ý gì. Trong nháy mắt kế tiếp, Trần Linh đã nhấc chân lên, tại trước mắt bao người hướng phía Thông Mạch Châu biên giới bước đi. Hai vị tôn giả dừng lại ý cười, trong mắt khiêu khích ý vị càng đậm, bọn hắn thật không tin Trần Linh dám đi tới. Độc võ châu võ phu vượt qua bị biển, kết quả liền chỉ có hai chữ, muốn chết. Chương 904, Lôi Như Hải Dũng. Chương 904, Lôi Như Hải Dũng. Tử môn trưởng thành biên giới tuyến kéo dài, ở đây trấn giữ chí ít đều là bát giai tông sư nhân vật, bởi vậy cũng đều đang nhìn chăm chú nơi đầy mâu thuẫn. Mắt thấy Trần Linh dậm chân hướng phía Thông Mạch Châu phương hướng bước đi, xem náo nhiệt võ phu lập tức không kiềm được, vội vàng thảo luận đạo. Chẳng lẽ lại vị gia này muốn đặt chân Thông Mạch Châu sao? Ngoan ngoãn, như hắn thực có can đảm lời nói, vậy nhưng thật sự là ngưu bức lớn, mạnh nhân à. Thật đúng là khó mà nói, vị này chính là Trần Linh, đã từng trèo núi khôi thủ, mặc dù chẳng biết tại sao mất tích mấy năm, nhưng nếu tử môn trưởng thành để hắn đến trấn thủ biên giới, thực lực khẳng định là không thể nghi ngờ cường hãn, nói không chừng thật đúng là muốn vượt qua biên giới. Có kiến thức rộng hơn võ phu như vậy suy đoán, hắn được chứng kiến Trần Linh định phong thời đại, biết Trần Linh là đặt ở Cửu Châu bên trong đều ít có hảo thiên tiêu. Như hôm nay tiêu trở về, lại trải qua đại thế tẩy lễ, cảnh giới khẳng định không thể so với soạt tỷ kém, dù nói thế nào cũng hẳn là thần linh cấp bậc. Bất quá Thông Mạch Châu hai vị kia tôn giả liên hợp lại quá mức khó chơi, không biết Trần Linh già trung lão tiên sinh có phải là bọn hắn hay không đối thủ. Cái gọi là một cái tác động đến nhiều cái, Trần Linh có cử động, như vậy toàn bộ biên giới tuyến đều bắt đầu cẩn thận, nếu như Trần Linh chân vượt qua biên giới, như vậy Độc Võ Châu cùng Thông Mạch Châu ở giữa khẳng định hội có một trận tranh chấp, nếu như xử lý không tốt lời nói, liền hội diễn biến thành một trận đại chẩm giết. Độc Võ Châu biên giới chính trung tâm, lão giả áo xám ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn này, thương lão mục quang nhìn chằm chằm Trần Linh, hắn tự nhiên là biết Trần Linh, lại từ khí tức ở giữa cũng có thể cảm thụ ra Trần Linh hẳn là lấy đăng thần. Kỳ cụ thể thực lực như thế nào còn không biết được, nhưng hẳn là không kém gì chính mình. Chỉ là nó bước vào Thông Mạch Châu cử động tại Trung Sơn xem ra quả thật có chút thiếu sót, đối với biên giới mà nói cũng không phải là việc thiện. Nhưng nghĩ đến Trần Linh bất quá mới chừng 30 niên kỷ, tuổi còn trẻ liền đã đăng thần, khí thịnh rất bình thường, đổi lại mình nếu là 30 tuổi liền đăng thần, nói không chừng so Trần Linh còn muốn phách lối. Chỉ là Thông Mạch Châu hai vị tôn giả sát thực khó chơi, Trung Sơn cùng bọn hắn chạm giết qua, không gì sánh được rõ ràng thực lực của bọn hắn, một cái sách đi ra chỉ có thể coi là thần linh bên trong thủ môn biên, không đủ gây sợ. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở hai người này thiên địa đại thần thông có thể hỗ trợ lẫn nhau, một cái đất mới, một vị khác mà cỏ, liên hợp lại liền thật có chút kinh khủng. Trung Sơn cảm thấy chỉ bằng vào chính mình cùng Trần Linh liên thủ, có lẽ cũng đấu không lại hai vị này tôn giả. Bất quá Trần Linh nếu khí thịnh, như vậy tùy hắn đi thôi, thực sự đánh không lại cũng là tứ đại võ viện những lao ra hỏa kia nghĩ biện pháp. Nghĩ tới đây, Trung Sơn cũng không còn xoắn xuýt, hai tay duỗi ra, xem như hoạt động một chút thể cốt, sau đó thân thể đứng lên, dự định theo Trần Linh cùng một chỗ chẳng giết. Biên giới phía trước là biển, cho nên sóng gió khá lớn, tùy ý cuốn lên. Trần Linh sợi tóc theo gió phiêu diêu, hắn đứng tại biên giới tít ngoài rìa, dừng bước không tiến. Hai vị tôn giả cười khẩy, thổ tôn giả dáng người khôi ngô, thân mang một bộ màu đất áo bào màu vàng, khinh thường nói: "Ha ha, ngươi nếu thật dám tới, lão tử còn tưởng là ngươi có chút tính tình, hơi coi trọng ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi cũng là sợ hãng. Thời gian trước nghe nói Độc Võ Châu võ phu bọn họ đều là không sợ chết mã phu, mặc dù trí nhớ không được, nhưng can đảm lắm, bây giờ xem ra chỉ là tin đồn, ngươi Độc Võ Châu võ phu không chỉ có không có trí lực, thậm chí ngay cả dũng khí đều không, thực sự buồn cười." Thảo tôn giả dáng người tinh tế, thật giống như cỏ bình thường theo gió tại phiêu diêu, phụ hòa nói: "Xem ra chúng ta đều bị Độc Võ Châu tự biên tự diễn lời đồn lừa gạt, bọn hắn trí lực không trọn vẹn là thật, can đảm lắm sát thực giả. Theo ta thấy Độc Võ Châu nếu không phụ thuộc vào Thông Mạch Châu tính toán, đợi ngày sau Thông Mạch Châu trông coi lại cục, còn có thể cho Độc Võ Châu một chút ngon ngọt nếm thử." Hai vị tôn giả lời nói không chỉ là đang giễu cợt Trần Linh, càng là liên tiếp đem toàn bộ Độc Võ Châu đều cùng nhau giễu cợt. bởi vậy có võ phu nhịn không được, cùng chung mối thủ, bắt đầu hô: "Trần Khôi thủ lên a, mẹ nhà nó, thật đánh nhau các huynh đệ cùng ngươi làm một trận." Thổ Tôn Giả khinh thường bắt tay, cười khẩy nói: "Các ngươi thật đúng là người si nói ngọng, các ngươi nhìn hắn dám vượt qua biên giới này tuyến sao?" Làm bộ đồ vật, lao tử hắn lời nói bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt có lên. Biên giới chỗ Trần Minh không thấy tung tích, lại chính mình còn tìm không đến khí tức của hắn, không hiểu thấu liền không tồn tại ở giữa phiến thiên địa này. Thổ Tôn Giả thần sắc cẩn thận, một tay đưa ra, gọi ra thần thông, màu vàng đất áo choàng trên có khí tức tuôn ra, đem tự thân che khuất, tránh cho bị Trần Minh đánh lén. Bốn bề an tĩnh, chỉ có tiếng gió thỉnh thoảng gào thét. Thổ Tôn Giả cùng nổi lên hai ngón, dùng lại ra nhiều đạo thần thông bảo vệ tự thân, cười khẩy nói: "Con tưởng rằng là nhân vật lợi hại gì, bất quá cũng như vậy, không chiến liền trốn, mất mặt xấu hổ." Khoe miệng của hắn liền lên, thân sắc tràn đầy bộ cận. Trong nháy mắt kế tiếp, Thổ Tôn Giả đôi mắt đông nhiên trừng lớn, trong đó tràn đầy phản xạ ánh trăng. Bang! Biên giới chỗ không có bất kỳ người nào kịp phản ứng, bọn hắn chỉ nghe được một đạo vang động kịch liệt, sau đó hướng lên trên nhìn lại, thiên cung giống bị mở ra lỗ to lớn, vô số sáng chói ánh trăng từ lỗ hổng bên trong chạy ra, giống như là như thác nước treo lấy. Mà tại nguyệt quang này dưới thác nước, chính là vực sâu khổng lồ cái hố, một chút nhìn không thấy đáy, ánh trăng còn đang không ngừng hướng xuống tới tiêu, phảng phất muốn đem hố sâu lấp đầy. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho tất cả mọi người sửng sợ, Thảo Tôn Giả trước hết nhất kịp phản ứng, hai tay giơ cao hướng xuống bung lên, thần thông tuôn ra, xanh biếc khí tức bao phủ thiên địa, muốn cùng ánh trăng làm chống lại. Độc Võ Châu biên giới chỗ ngồi ngay ngắn Trung Sơn lập tức đứng dậy, lưng chấn động, làm hư không run rẩy, dự định tiến lên trợ giúp Trần Linh, liền xem như bọn hắn hợp lực đấu không lại hai vị này tuôn giả, cũng không thể ném đi khí thế. Có đánh hay không từng chiếm được không trọng yếu, có dám hay không đánh mới là mấu chốt. Bang! Thâm thúy trong cái hố truyền ra bạo hưởng, đục hoàng khí hơi thở đột nhiên tuôn ra, Thổ Tôn Giả xông pha ánh trăng, hướng ra ngoài chạm giết mà ra, trên người có một chút vết máu, nhưng cũng không thương thế quá nặng, giờ phút này một bên phá vây, một bên vẫn nộ quát. Ngược lại là khiến cho một phen lợi hại đánh lén thủ đoạn, chờ chúng ta thi triển ra thiên địa đại thần thông, đưa ngươi giam giữ trong đó, nhìn ngươi còn có thể sử xuất chiêu số gì. Thảo Tôn Giả ở bên tiếp dẫn hắn, khoe miệng phun ra một ngụm tinh thuần huyết dịch, điểm trên không trùng, khiến cho thiên khung lập tức trở nên ảm đạm, để ánh trăng cũng hội không tiếp tục sáng tỏ, trái lại đem nó áp chế. Nhìn dọa người mà thôi, luận sát lực ngươi có thể không sánh bằng ta đại thần thông. Thảo Tôn Giả mỉa mai một tiếng, đem Thổ Tôn Giả tiếp dẫn trở về, bọn hắn lơ lửng giữa trời, riêng phần mình duỗi ra hai ngón, nhắm ngay vùng thiên địa này, đồng thời mở miệng, thiên địa đại thần thông thi triển mà ra. Ông, toàn bộ biên giới chỗ lấy cực nhanh tốc độ diễn hóa thành phì nhiêu thổ địa, kéo dài không dứt, sau đó trên thổ địa sinh trưởng ra cao cỡ một người bãi cỏ, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Ngay tại ngắm nhìn Trung Sơn thần sắc lập tức nghiêm túc lên, minh bạch hai vị này tôn giả là thật động sát tâm, nhìn ra Trần Linh là Độc Võ Châu thiên tiêu, cho nên muốn đem nó đánh giết tại biên giới chỗ, cũng coi là vì ngày sau dọn sạch chướng ngại. Hắn lưng nâng lên, cốt tướng ấp ủ, tùy thời chuẩn bị tiến lên chặn giết. Hai vị tôn giả thiên địa đại thần thông còn chưa đình chỉ, bãi cỏ phiêu diêu, mỗi một cây cỏ dại đều diễn hóa thành hai vị tôn giả bộ dáng, đồng dạng lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn. Tại thiên địa này đại thần thông ở giữa, bọn hắn chính là vô địch, Trần Linh chân có bản lĩnh có thể giết nhiều như vậy hóa thân sao? Bất quá là người si nói mộng thôi. Đây chính là hai vị tôn giả hợp lực đứng lên khó chơi nguyên nhân, bọn hắn có được vô hạn sinh mệnh lực, cơ hồ là không chết tồn tại, liền xem như cứng rắn kéo cũng có thể đem cùng giai thần linh kéo đổ. Hai vị tôn giả ngay sau đó thần thông đã thi triển xong thành, có thể nói là không kiêng nể gì cả, thậm chí đem sân trạm giết vượt qua đến Độc Võ Châu bên này. Theo bọn hắn nghĩ, liền xem như Trần Linh sát lực nổi bật, cũng chỉ có thể bị bọn hắn từ từ kéo chết, không cần kiêng kỵ. Liên tại bọn hắn như vậy suy tư lúc, một cái như dãy núi kích cỡ tương đương bàn tay hư ảo đột nhiên xé mở tầng mây, lộ ra thiên khung chỗ sâu cảnh tượng. Nguy nga hư ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện, một bàn tay xé mở tầng mây, một tay khác hướng Hoàn Vũ giơ cao, giống như tiếp dẫn lôi đỉnh, nắm nuốt ngàn vạn lôi đỉnh hội tụ mà thành trường mâu, nhắm ngay hai vị tôn giả thiên địa đại thần thông, chuẩn bị bắn giết mà đến. Hai vị tôn giả tại thiên địa đại thần thông bên trong gần như có được vô tận sinh mệnh lực sao? Đã như vậy, thủy thiên địa đại thần thông không phải tốt. Đây chính là từ đầu nguồn giải quyết vấn đề. Nguy nga hư ảnh vùng vẫy cánh tay, lôi mâu cấp tốc bắn xuống, toàn bộ Độc Võ Châu thiên khung đều ảm đạm xuống, khi áp trầm thấp, cuồn phong nổi lên bốn phía, đem bên ngoài mấy trăm dặm cây cối đều thổi đến bặm mẹo, ngàn dặm giữa thiên địa đều là tiếng sấm vang. Trong nháy mắt tiếp theo, lôi như hải tuôn ra, cọ rửa thiên địa. Độc Võ Châu cùng Thông Mạch Châu ở giữa, nhiều một chỗ lôi hải. Chương 905, gần phân nửa sát chiêu chương 905, gần phân nửa sát chiêu lôi hải tuôn ra, đem nơi đây thiên địa che đậy, Thông Mạch Châu biên giới chỗ lôi đỉnh sát lực mạnh nhất, khiến cho một chút 7, 8 giai người tu hành bị ép thần thông toàn bộ triển khai, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản lôi đỉnh sát lực. Lôi đỉnh uy áp tiết ra ngoài, từ Thông Mạch Châu biên giới chỗ hướng phía bên trong không ngừng tuôn ra, tựa như biển dâng lên ra, có thôn phệ hết thể bí năng. Lớn như thế chiến trận tự nhiên hội kinh động mặt khác tồn tại. Thông Mạch Châu trung bộ, hư không đột ngột xé mở bạt trượng, lộ ra to lớn kim sán đồng tử, nó trong con ngươi có vài chi không hết đường vân đang lưu chuyển, thần lực hiện lên, đem bọn tới lôi đỉnh uy áp ngạnh sinh sinh ngừng, lại cấp tốc đẩy ngược, muốn đem đánh tới phát tiết đến Trần Linh trên thân. Thử môn trưởng thành chỗ, lão giả mù đã đứng dậy, nhìn lên trời cảm thán một câu: người trẻ tuổi làm việc chính là lưu loát. Hắn đồng thời xuề bàn tay ra, chỉ lên trời chụp tới, than nhẹ một tiếng: nắc, đùng. Thông Mạch Châu trung bộ thiên khung xoạt một chút, giống như mặt kính pha thoái, chia năm xẻ bảy, liên đối trong đó tất cả thần thông, cơ duyên và khí vận đều hủy hoại, phản phất nơi đây thiên địa vốn cũng không tồn tại này bình thường. To lớn kim sáng con ngươi cũng tuôn ra vết rách, nhưng cũng không hoàn toàn phá toái, trong đó đến mãi không hết đường vân hội tụ làm một đoàn, gắt gao nhìn chằm chằm thiên cung. Lão giả mù cũng không thừa thắng xông lên, cũng chỉ là nhìn lên bầu trời, đơn giản nói một tiếng: "Người khi dễ tiểu bối, vậy ta liền khi ngươi." Lời vừa nói ra, kim sáng con ngươi đột nhiên lóe lên, ẩn có tức giận, nhưng lại không dám phát tiết mà ra, chỉ có thể lại ẩn tàng vào hư không ở giữa. Lão giả mù thấy thế thu hồi chỉ lên trời bóp đi bàn tay, thương mạch châu trung bộ thiên khung lập tức khép lại, gương vỡ lại lành. Hai tay của hắn ôm ngực, nhìn ra xa mấy vạn dặm, an tĩnh quan chiến. Thật muốn giảng đạo lý nói, hắn cho phép thông mạch châu hai đánh một đã coi như là để thông mạch châu chiếm không ít tiện nghi, không phải vậy cùng thế hệ hoặc là càng bối phận chẳng giết, hẳn là không người là Trần Ninh đối thủ. Liền xem như xa luân chiến, Trần Ninh đô có khả năng đem toàn bộ cùng thế hệ giết sạch. Đây cũng không phải là lão già mù bắn tên không đích, mà là hắn từ Trần Ninh trên thân cảm nhận được một cỗ cực đoan khí tức. Không có bất kỳ cái gì mặt khác ý vị, chỉ là cực đoan mạnh. Mạnh đến để lão già mù đều có chút kiêng kỵ, hắn biết rõ, đây là chí thượng khí tức. Về phần vì sao Trần Ninh trên thân hội có như vậy nồng đậm chí thượng khí tức, vậy liền không được biết rồi, lão già mù cũng không muốn hỏi nhiều, dù sao mỗi người đều có mỗi người cơ duyên gặp gỡ. Không nói đến cỗ này chí thượng khí tức có thể hay không phát tác, chỉ bằng vào Trần Ninh hiện tại bản thân chiến lực, chính là giữa đồng bối không người có thể địch, càng bối phận cũng vẫn như cũ như vậy. Thông mạch châu hai vị tân tấn tiểu nhi thôi, liền thiên địa đại thần thông đều không thuần thục, cũng dám lấy tôn giả tự xưng, buồn cười đến cực điểm. Lão già mù khinh thường, lấy tâm nhãn quan sát. Thông mạch châu biên giới chỗ, lôi pháp có chút tiêu tán. Hai vị tôn giả thiên địa đại thần thông phá toái hơn phân nửa, nhưng cũng không hoàn toàn tiêu tán. Hô, chỉ là một cái hà hơi công phu, bọn hắn thiên địa đại thần thông liền lại khuyết tán ra, giống như khôi phục nguyên dạng. Hai vị tôn giả vô cùng vô tận hóa thân xuất hiện lần nữa, trong đó Thảo tôn giả sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, lại vẫn cười khẩy nói: "Giã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc, tại thiên địa này đại thần thông bên trong, chúng ta chính là không chết, ngươi thi triển cái này đại thần thông, chắc hẳn thể lực cũng hao phí không ít đi, nếu thật muốn tiếp tục chạm giết tiếp, ngươi tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ, chúng ta cũng thực sự không muốn đem quan hệ bên nào quá cương. Dù sao ngày sau còn muốn cùng Độc Võ Châu vắng lai, quá đau đớn hỏa khí hội không hay." Hắn xem như đưa ra điều hòa biện pháp, thể nghiệm qua Trần Ninh sát lực qua đi, hắn liền không muốn lại tiếp tục chằm giết, cuối cùng cho dù là thắng, cũng hội rất khốc liệt, hoàn toàn không cần thiết. "Ân." Trần Ninh thanh âm từ phía chân trời truyền ra, giống như là nghi vấn. "Ngươi hẳn là không tin sao?" Thảo tôn giả thanh âm tăng lớn, tiếp tục nói: "Chúng ta thần thông còn chưa hoàn toàn thi triển, thật muốn triển khai, đó chính là vô cùng vô tận, liền chỉ bằng vào ngươi sát chiêu này diệt không hết chúng ta, tương phản chúng ta còn có thể từ từ mài chết ngươi." "Sát chiêu?" Trần Ninh bình thản thanh âm từ thiên khung truyền ra, lại hỏi: "Cái gì sát chiêu? Trả lại cho ta giả thần giả quỷ." Thảo tôn giả ngôn ngữ trầm thấp, đã mang theo tức giận, hai tay hướng phía trước vỗ, lại có rất nhiều hóa thân toát ra, lít nha lít nhít, đem trọn phiến tiên địa lấp đầy, mỗi cái hóa thân đều ngưng tụ lại thần thông, mặc dù sát lực không cao, nhưng hội tụ vào một chỗ cũng cực kỳ đáng sợ, làm cho màn trời biến sắc, đại địa run rẩy. 47, tám giai người tu hành sớm đã lui xa, giờ phút này kích động quan sát, chờ mong hai vị tôn giả có thể thi triển đại thần thông lật về một thành, đem cái này Độc Võ Châu thô bị võ phu cầm xuống. Độc Võ Châu bên này võ phu bọn họ thì vẫn sức chờ phát động, như Trần Ninh ăn quả đắng, vậy bọn hắn liền hội đều thẳng hướng thông mạch châu, quyết không thể để Trần Ninh một mình đối mặt. Trung Sơn lưng nâng lên, cốt tướng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ chạm giết. Hai vị tôn giả đồng thời gầm thét, điều khiển đến mãi không hết hóa thân hướng phía thiên khung đánh tới, bọn hắn thật không tin Trần Ninh năng đem nhiều như thế hóa thân giết sạch. Thiên khung chỗ lôi đỉnh bị hai vị tôn giả trái lại áp chế, mỗi một đạo hóa thân đều hội tách ra một tia chớp, khiến cho lôi đỉnh càng ngày càng đưa tớt, thiên khung giờ phút này đều là lít nha lít nhít hóa thân, giống như một mảnh tấm màn đen. Vượt qua thiên khung, Hoàn Vũ ở giữa, Trần Ninh đứng ở chỗ này, sợi tóc khinh động, trong con ngươi có một chút màu đỏ tươi quanh quẩn, con ngươi ở giữa phản ánh phía dưới đến mãi không hết tôn giả hóa thân. Sát chiêu, giết chết hai vị bên dưới cựu đẳng thần linh cần sát chiêu sao? Trần Ninh vi lắc đầu, một tay đưa ra, Liệp Thần cung tiễn treo tại trước mặt, vương vàng nắm. Sau đó hắn đen nhánh cánh tay lại vươn hướng Hoàn Vũ chỗ sâu, rất nhỏ kéo một cái, đông đảo tinh thần tại ánh trăng dẫn dắt bên dưới tụ đến, hình thành một thanh mũi tên, khoác lên Liệp Thần cung tiễn phía trên, hướng về sau kéo một phát. Bang! Nhưng là dây cung réo vang thanh âm, liền khiến cho Hoàn Vũ run rẩy, đãng xuất gần sóng. Thần thông như thế, miễn cưỡng tính Trần Ninh gần phân nửa sát chiêu đi. Hai vị tôn giả hóa thân còn tại công kích, tựa hồ muốn giết tới Hoàn Vũ, đem Trần Ninh triệt để đánh bại. Kết quả là, đến mại không hết hóa thân liền gặp trở đầy tinh thần mũi tên. Trận này va chạm đơn giản hình dung một chút lời nói, chính là châu chấu đá xe. Hai vị tôn giả chính là bỏ ngựa. Đương nhiên lấy người bên ngoài ánh mắt đến xem lời nói, hai vị tôn giả hiện tại cũng có thể là ngu xuẩn. Dù sao chỉ có ngu xuẩn mới có thể đỉnh lấy khủng bố như vậy sát lực thần thông xông về phía trước. Các tôn giả cũng hối hận, nhưng sớm đã không có đường lui, Thảo tôn giả hủy diệt tại mũi tên sau đó, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Con mẹ nó, Độc Võ Châu võ phu quá gian trá giảo hoạt, từ chỗ nào tìm mẹ hắn cái đại lao đến giả heo ăn thịt hổ. Con mẹ nó có thể là thế hệ trẻ tuổi, có thể là bên dưới cựu đẳng thần linh. Độc Võ Châu, ta thao ngươi sao? Thảo tôn giả cũng coi là không có cô phụ chính mình xưng hào, trong lòng đem cảm xúc mãnh liệt phát tiết, sau đó liền triệt để ngất đi. Mũi tên tại thiên địa đại thần thông ở giữa nổ tung, đem hai đạo thiên địa đại thần thông đồng thời chém vỡ, một chút không lưu. Sau đó mũi tên tiêu tán, tinh thần quý vị. Trần Linh từ Hoàn Vũ ở giữa đi vào thiên cung, mặt hướng thông mạch châu một đám người tu hành, nhìn xuống dưới chân, bình thản nói: "Không chết." Bùi bằng tiêu tán, lộ ra hai vị tôn giả thân thể, trong đó Thảo tôn giả thụ thương nặng hơn, thân thể không trọn vẹn, khí tức dị thường yếu ớt, đã có chút cảm giác không đến. Trần Minh liền lại bổ sung một tiếng, khả năng không chết. Chương 906, ý của ngươi là muốn mời Quỷ Quốc Thần Kỳ đi đánh Thiên Tôn. Chương 906, ý của ngươi là muốn mời Quỷ Quốc Thần Kỳ đi đánh Thiên Tôn. Độc Võ Châu võ phu cùng Thông Mạch Châu người tu hành tất cả đều nhìn lên bầu trời chính giữa. Bọn hắn kiệt lực nhìn chăm chú lên treo lấy Trần Linh, nhưng lại bởi vì ánh trăng quá mức lóa mắt, vô luận như thế nào đều thấy không rõ lắm. Chờ lấy ánh trăng tiêu tán một chút, bọn hắn lại nhìn đi, thiên khung chính giữa nhưng lại không có Trần Linh thân ảnh. Giờ phút này cúi đầu, chỉ gặp Thông Mạch Châu biên giới chỗ vực sâu cái hố lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Kim sáng con ngươi từ trong hư không mở ra, lại không sắc ý, rất nhỏ lấp lóe một chút, đem hai vị tôn giả thân thể bất ra, lấy kim quang tầm bổ, bảo trụ bọn chúng thở hơi cuối cùng tính mệnh, lại hướng phía vịnh biển đối diện nhìn lại. Trần Linh đã treo tại Độc Võ Châu trên không, đối mặt mà đến, mặt không biểu tình, trầm mặc không nói gì. Mắt vàng khép kín, ngược lại từ hư không ở giữa đi ra kim sán hư ảnh, âm thanh ngậm ngùi âm, vang dội đạo. Tốt tốt tốt, thực sự không nghĩ tới Độc Võ Châu lại còn ẩn giấu đi như ngươi loại này thiên tiêu, đem hai ta vị tôn giả bị thương thành lần này bộ dáng, ngược lại thật sự là để cho ta ngoài ý muốn. Ân. Trần Linh đơn giản gật đầu, con ngươi chớp lên một cái, nhìn ra kim sán hư ảnh đại khái thực lực. Hẳn là thượng tam đẳng thần linh, nhưng cũng không phải là thượng tam đẳng bên trong người nổi bật, chỉ là trung đẳng cấp độ mà thôi. Kim sán hư ảnh cũng không muốn lại nổi lên mâu thuẫn, hiện tại là Thông Mạch Châu phát triển thời điểm then chốt, loạn không được trật cước, liền xem như muốn cùng Độc Võ Châu chẳng giết, cũng không thể là Thông Mạch Châu xuất lực, mà lăn lên phía sau Quỷ Quốc 10 khu đi. Cho nên hiện tại trước tiên cần phải ẩn nhẫn, để Độc Võ Châu trước phách lối chút thời gian. Kim sán hư ảnh liền lại mở miệng đạo. Lần này chạm giết tính hai vị tôn giả tài nghệ không bằng người, ta cũng không tính toán với ngươi vì cái gì không so đo. Trần Linh chợt đến hỏi lại. Bốn bề một chút liền trầm mặc, vây xem đám người đều nhìn ra được, đây là kim sán hư ảnh tại cho Trần Linh lối thoát, nhưng Trần Linh giống như cũng không định xuống đài giai, tương phản còn muốn thuận bậc thang đi lên. A, kim sán hư ảnh trầm mặc nửa ngày, đưa bàn tay chậm rãi duỗi ra, ngón trỏ nhắm ngay Trần Linh, thanh âm vang dội bên trong ngậm lấy tức giận. Ngươi tiểu bối này thật đúng là cuồng vọng, chớ cho rằng tự thân có chút thiên phú, có chút thực lực liền có thể không coi ai ra gì. Trung thực tới nói, trên người ngươi chút thực lực ấy trong mắt của ta không đáng giá nhắc tới, nếu không phải kiêng kỵ Độc Võ Châu bên trong láo ra hỏa, ta đã sớm xuất thủ đưa ngươi cầm xuống, không phải do ngươi tại cái này càng rỡ. Bây giờ cho ngươi một cái giảng hòa lối thoát, ngươi không những không xuống, còn muốn được đà lần tới, hẳn là cho là ta thật không dám giết ngươi. Hán tiếng như hùng trùng, chấn động đến thiên địa run rẩy, sóng âm hiện ra dạng gợn sóng thái không ngừng khuyết trương ra ngoài, khiến cho 47, 8 giai người tu hành đều muốn sử xuất thần thông hộ thể mới có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhao nhao kinh hãi nói. Mâu Thánh là thật nổi giận, mau mau tản ra, không phải vậy đợi lát nữa Mâu Thánh thần thông thi triển mà ra, chúng ta đều ngăn cản không nổi, sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Đám người bối rối, chạy từ phía. Trần Linh vẫn như cũ mặt không biểu tình, không thèm để ý chút nào Mâu Thánh thần thông, chỉ là hỏi ngược lại. Vì sao muốn bên dưới? Mâu Thánh là không dám giết hắn, nhưng Trần Linh là thật muốn giết Mâu Thánh. Cương đại thần linh đối với Trần Linh mà nói chính là tốt nhất dinh dưỡng cơ duyên, chỉ cần giết chết Mâu Thánh liền có thể hấp thu, cảnh giới chắc hẳn lại có chút hứa tăng lên. Tốt, tốt, tốt. Mâu Thánh cắn răng, liên tiếp nói ba chữ tốt, thân thể bắt đầu vô hạn cất cao, giống như dây núi, lại trèo lên mây, cao lớn bao la, sát ý tiết ra ngoài. Độc Võ Châu biên giới chỗ trấn giữ Trung Sơn đội vàng hướng Trần Linh bên cạnh tiến đến, sợ cái này Mâu Thánh bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, thực có can đảm tới giết Trần Linh. Trần Linh cũng không thể chết à, hắn nhưng là thực sự Độc Võ Châu trèo núi chiến khôi thủ, lấy vừa rồi biểu hiện ra thực lực đến xem, khả năng so soạt thì còn mạnh hơn một chút. Chắc không được Tử Môn Trường Thành muốn để Trần Linh đến trấn thủ biên giới, ý nghĩa hẳn là muốn để Trần Linh một lần nữa tại Độc Võ Châu chỗ dương danh, tìm về lúc trước trèo núi đoạt giải nhất lúc hy vọng. Lại Trần Linh xuất hiện lần nữa đối với toàn bộ Độc Võ Châu cũng là một kiện đại hỷ sự, có soạt thì cùng Trần Linh hai vị tuyệt thế thiên kiêu dẫn đầu, Độc Võ Châu về sau là thấy được cường thịnh, thậm chí có khả năng vượt qua hoàn thành. Cho nên Trần Linh quyết không thể chết, liền xem như chính mình chết ở chỗ này, Trần Linh cũng nhất định phải còn sống trở về. Đây chính là Trung Sơn suy nghĩ trong lòng, cũng là bởi vì như vậy, hắn có thể nghĩa vô phản cố phóng tới Trần Linh trước người. Nhưng hắn hiển nhiên là đánh giá thấp Trần Linh, cũng đánh giá cao Mâu Thánh. Có lão giả mù tọa trấn Độc Võ Châu, Mâu Thánh lại thế nào phách lối cũng không dám trực tiếp đánh tới, sở dĩ biểu hiện ra uy áp, cũng chỉ là muốn Trần Linh chịu thua thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới Trần Linh chân cứ như vậy cứng rắn, một chút không cúi đầu, thậm chí còn chỉ lên trời không nhìn thẳng mà đến, giống như mang theo khiêu khích ý vị. Quái, đây cũng là Độc Võ Châu từ chỗ nào tìm đến bệnh tâm thần? Mâu Thánh trong lòng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, hiện đại nộ khí ngược lại tiêu tán, bởi vì không có người hội cùng bệnh tâm thần sinh khí. Lại hắn nhìn ra Trần Linh đại khái là không sợ chết, đoán chừng liền xem như đỉnh tiêm thần linh đứng ở trước mặt hắn, hắn hội còn là bộ này không quan trọng bộ dáng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Mâu Thánh liền đưa tay vung lên, trầm giọng nói: "Nếu ngươi thật gan lớn, vậy liền tiếp tục thủ tại chỗ này, qua không được bao lâu, Thông Mạch Châu tự nhiên có đại năng đến xử lý ngươi." Mâu Thánh không đợi Trần Linh đáp lời, thân ảnh cấp tốc tiêu tán, mang theo hai vị tôn giả cùng nhau rời đi, lưu lại Thông Mạch Châu biên giới chỗ một đống 7, 8 giai người tu hành sắc mặt mở miệng. "Có ý tứ gì? Đây coi như là Mâu Thánh phục nhuyễn sao?" Độc Võ Châu bên này võ phu thì mừng rỡ dị thường, dị vãng cùng Thông Mạch Châu va chạm thường xuyên ăn quả đắng, hôm nay xem như lại thắng, cuối cùng là mở mày mở mặt một lần. Võ phu bọn họ tâm tình kích động, nhao nhao vung tay cao giọng nói: "Trần Khôi thủ, mãnh liệt!" Biến mất mấy năm, đây là Trần Linh một lần nữa xuất thế sau trận đầu, cho thấy siêu việt tất cả thiên tiêu chiến lực cường hãn cùng tính nết. đến mức để Trung Sơn đều cảm thấy Trần Linh Hội là về sau độc võ châu xà nhà tồn tại. Chắc không được nhiều năm trước trèo núi thời gian chiến tranh Trần Linh năng thắng được xoạt tỷ, thiên tiêu như vậy, ngày sau đỉnh phong tất có hắn một chỗ cắm rủi. Đây chính là Trung Sơn đối với Trần Linh đánh giá. So với độc võ châu phi thường náo nhiệt, thông mạch châu bầu không khí liền buồn bực rất nhiều. Hai vị tôn giả trấn thủ biên giới tôn giả bị Trần Linh vượt qua châu đánh cho sắp chết hôn mê, mâu thánh xuất thủ uy hiếp, nhưng cũng không có chẳng giết, tương phản còn bị cái kia Trần Linh đè ép đầu mặt gió. Bây giờ thông mạch châu những người tu hành chỉ có thể gửi hy vọng ở mâu thánh câu kia thông mạch châu tự có đại năng đến xử lý Trần Linh. Lời đã nói ra miệng, mâu thánh tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, lập tức đi mời thần linh khởi hành. Hắn không tiện xuất thủ, là bởi vì hắn làm thông mạch châu đỉnh tiêm lực lượng, nếu là cùng độc võ châu triển khai đụng nhau, hội chỉ suy yếu thông mạch châu bản thổ lực lượng, tính không được diệu thủ. Thông mạch châu mâu thánh, xin mời quỷ quốc chư vị thần linh khởi hành, tiến về độc võ châu biên giới chẳng giết, trấn áp độc võ châu cùng đồ. À, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng xử lý không được sao? Vậy chúng ta xuất thủ, cũng không nhất định hữu dụng à? Thông mạch châu thiên khung chỗ sâu truyền ra lời nói, cùng đồ kia chiến lực không tính mạnh, chỉ là ta do thân phận hạn chế không tiện xuất thủ, không phải vậy sớm đã đem hắn bóc chết. Chư vị tới từ quỷ quốc, làm việc so bên ta liền, cho nên làm phiền chư vị khởi hành một chuyến mâu thánh giải thích một trận. Thiên khung chỗ sâu đem hắn ngắt lời nói, đi, chúng ta minh mạch, bất quá mời chúng ta khởi hành cũng phải cần đại giới. Sau khi chuyện thành công, ngươi đến đưa lên chút cơ duyên đến. Tự nhiên, mâu thánh gật đầu. Ha ha, vậy chuyện này liền để ta ra tay đi. Đến đây tọa chấn thông mạch châu mấy ngày, nên hoạt động một chút. Thiên khung chỗ sâu truyền ra cởi mở tiếng cười, lập tức tựa như núi cao lớn nhỏ thân thể hạ xuống, lại rất nhanh ngưng tụ thành cao cỡ một người. Mâu thánh trong lòng hơi vui, hắn biết vị này thần linh thân phận, hắn thực lực tại hạ cửu đẳng thần linh bên trong đều xem như người nổi bật, đã nhanh đưa thân bên trong lục đẳng thần linh. Đây là bệnh khu phái tới chấn thủ thông mạch châu thần linh, trăm năm trước liền đã xuất tên, nó thân rộng lớn vô biên, kỳ lực vô cùng vô tận, là bệnh khu trùng tiên tồn tại, xương hào là rời núi thần. Chương 907, thật sự là thiên tôn a. Chương 907, thật sự là thiên tôn a. Độc võ châu gần nhất đại sự chính là đã từng trèo núi khôi thủ Trần Linh trở về, cũng tại biên giới chỗ chiến thắng thông mạch châu hai vị tôn giả, xem như hành động vĩ đại. Tin tức này một khi truyền ra, liền tại độc võ châu bên trong truyền đi xôn xao, các lộ võ phu tranh nhau cáo chi, cảm xúc kích động. Từ đại thế mở ra sau, độc võ châu bị đè nén quá lâu, bên trong có hoàng thành cùng các đại châu cho áp lực, ngoài có quỷ quốc tiến công phong hiểm, có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Mấy năm qua này độc võ châu võ phu bọn họ trong lòng đều kìm nén một hơi, vốn nên là thẳng thắn mà làm võ phu, lại bởi vì loạn trong giặc ngoài mà không thể không nhịn để thông mạch châu. Coi như thông mạch châu hai vị này tôn giả nhiều lần vượt qua biên giới bị biển, đi vào độc võ châu biên giới khiêu khích, lấy tên đẹp là thải phong, kỳ thực cưới mặt trào phúng, độc võ châu vì đại cục cân nhắc, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn để. Cái này hiển nhiên cùng võ phu bản tính không hợp, nhưng không thể làm gì. Đương nhiên thông mạch châu cũng không dám làm quá mức, sợ trêu đến độc võ châu võ phu bọn họ thật nổi điên. Bọn hắn muốn chính là gây nên độc võ châu đám lao ra hỏa kia bọn họ độc thủ, cứ như vậy thông mạch châu liền có đầy đủ lý do thuyết phục quỷ quốc vượt lên trước công chiếm độc võ châu, mà không phải đi công sát yếu kém thứ bảy châu. Chỉ cần độc võ châu lấy xuống, thương mạch châu chỗ gần liền không có ngăn cản, gần có thể cùng văn thiên châu đám kia văn nhân bọn họ bàn điều kiện, xa có thể cùng cẩm tú thần châu bên trên các thương nhân làm giao dịch, vô luận như thế nào lựa chọn, đều vô cùng có lợi cho thương mạch châu phát triển, hơn xa tại cùng hiện tại độc võ châu trạng thái giằng co. Tứ đại võ viện các viện trưởng hiển nhiên là biết thương mạch châu ý nghĩ, bởi vậy chỉ làm cho Trung Sơn đóng giữ biên giới chỗ, lấy Trung Sơn lực lượng một người ngăn cản hai vị tôn giả, dạng này liền xem như có xung đột, thương mạch châu cũng không tốt kiếm cớ đi khuyên nhủ quỷ quốc hỗ trợ. Trước kia các viện trưởng là muốn các loại đốc thì lại trưởng thành một chút, có thất đẳng thần linh thực lực sau, lại để cho hắn thay thế Trung Sơn vị trí đi tọa trấn biên giới. Không nghĩ tới Trần Linh trở về tăng nhanh tiến trình này, lại đại thắng hai vị tôn giả, thậm chí đối mặt mắt thánh uy hiếp cũng thờ ơ, thật to tăng trưởng độc võ châu sĩ khí. Cứ như vậy thông mạch châu cũng không tốt thuyết phục quỷ quốc độc thủ, dù sao ngươi tổng không có ý tứ nói bởi vì hai vị tôn giả đánh không lại một tên tiểu bối, cho nên cần mời được quỷ quốc thần kỳ động. Ngươi thông mạch châu có mặt nói như vậy sao? Lại coi như ngươi thông mạch châu có mặt nói, quỷ quốc đoán chừng cũng không quá hội phản ứng. Liền xem như phản ứng, cũng chính là ý nghĩa tượng trưng phái ra một vị bên dưới cựu đẳng thần linh tới giả giả vờ giả vị, hội không thật muốn cùng độc võ châu chẳng giết. Trần Linh tên tuổi cũng bởi vì chuyện này tại độc võ châu lại cường thịnh đứng lên, mặc dù còn chưa tới đạt lúc trước trèo núi đoạt giải nhất lúc hy vọng, nhưng cũng chỉ so đốc thì thấp kém một kia mà thôi. Lại đại đa số võ phu cho là hiện tại Trần Linh chiến lược phải cùng đốc thì không kém bao nhiêu, đều là cựu châu đời mới người dẫn đầu. Độc võ châu tin tức luôn luôn không đạt được, cho nên Trần Linh tái hiện tin tức cũng rất nhanh truyền khắp mặt khác đại châu, nhất là truyền đến trong hoàng thành, trong lúc nhất thời lại huyên náo xôn xao. Trần Linh là hoàng thành võ tôn, công nhận quan võ nhất mạch đời tiếp theo người dẫn đầu, nó thân phận tại trong hoàng thành cũng là cực kỳ trọng yếu. Nhất là Nhật thần nhà nhất là bối rối, không thể không đem hiến tế kế hoạch sớm, bằng không đợi Trần Linh trở về hoàng thành, đến lúc đó quan võ nhất mạch khăng khăng muốn nhúng tay việc này lời nói, phiền phức hội rất lớn. Trừ ra ngoài hoàng thành, thương mạch châu cũng bắt đầu nhằm vào lên Trần Linh. Hai vị tôn giả bại còn không có mấy ngày, biên giới vịnh biển chỗ liền lại có dị biến, chỉ gặp một tòa tử đậm sơn nhạc trống rỗng mà rơi, lơ lửng giữa không trung, tình thế cực lớn, khiến cho bầu trời đều trầm thấp đứng lên, ép tới toàn bộ vịnh biển một mảnh lờ mờ. Hẹp dài thân ảnh ngồi tại sơn nhạc đỉnh, hai tay khoác lên trên đầu gối, khuôn mặt ở vào màn trời bóng ma ở giữa, mơ hồ không rõ, chỉ truyền đến ung dung lời nói. Nghe nói các ngươi độc võ châu gần nhất ra cái gì thiên tiêu, gọi là Trần cái gì, ta cũng không phải rất rõ ràng, dù sao Quỷ Quốc Thiên Kiêu quá nhiều, cường giả càng là không ít, các ngươi Độc Võ Châu Thiên Kiêu cùng Quỷ Quốc so ra hay là yếu đi không ít. Nó đem lời nói xong, lại dừng lại một chút, lại lắc đầu đạo: "Ta lần này chuyên môn đến đây, cũng không phải là vì nhục nhã các ngươi Độc Võ Châu, vấn đề ở chỗ các ngươi Độc Võ Châu có chút quá mức khoa trương, vậy mà dung túng bạn Châu Võ Phu xâm nhập Thông Mạch Châu phạm vi, còn trọng thương hai vị Thông Mạch Châu bên dưới cựu đẳng thần linh, thực sự phách lối cục cục." Nó đem ngón tay đập tại trên đầu gối, phát ra tiếng vang, lại nói: "Ta cũng không làm khó ngươi Độc Võ Châu, để hôm đó xâm chiếm Độc Võ Châu Võ Phu đi ra, xin lỗi tuyệt đối không thể thiếu, lại nhận lỗi cũng phải cho đủ, không phải vậy ngươi Độc Võ Châu cuộc sống về sau cũng không tốt qua." Độc Võ Châu biên giới Võ Phu bọn họ nhao nhao xem ra, thần sắc đều là kiêng kỵ. Trung Sơn lấp lóe đến biên giới giữa không trung ở giữa, cùng Sơn Nhạc thần kỳ đối mặt, thân thể chấn động, xương cốt kết rung động, buồn bực thanh âm không ngừng, giống như thiên lôi bắc ra, nói thẳng: "Đòi người không có, muốn đánh liền đến." Sơn Nhạc thần kỳ trầm mặc một lát, cười lạnh: "À, Độc Võ Châu Võ Phu thần linh quả nhiên có khí phách a, chỉ bất quá nhìn tựa hồ chỉ là miệng có khí phách a, thật muốn đánh đứng lên, ta chỉ cần năm thành thực lực liền có thể đưa ngươi cầm xuống, đơn giản rất, muốn ta nhìn ngươi hay là để cái kia xâm chiếm Độc Võ Châu Võ Phu ra đi, hắn có lẽ còn có thể trên tay của ta kiên trì một chút thời gian." Trung Sơn thần sắc nặng nề, cũng không trả lời. Trần Linh từ khi đánh bại hai vị tôn giả sau, liền chẳng biết đi đâu, tựa hồ trở về Tử Môn Trường Thành một chuyến, hiện nay còn chưa hiện thân, rất thần bí. "Ngươi còn không biết chết sống sao?" Sơn Nhạc thần kỳ thanh âm nhiều một chút tức giận, trầm giọng nói: "Sớm tại đại thế còn chưa mở ra trước đó, ta cũng đã trở thành thần linh, là bệnh khu đỉnh tiêm tồn tại, như ngươi loại này đại thế mở ra sau tân sinh thần linh bất quá là dính thời đại tiền lại thôi, đổi được 20 năm trước ngươi ngay cả cùng ta đối thoại tư cách đều không có, như ngươi loại này không có nội tình thần linh, liền xem như hiện tại cũng không xứng cùng ta bình đẳng nói chuyện, ta sở dĩ còn chưa xuất thủ, chỉ là cấp cho Độc Võ Châu mặt mũi thôi." Trầm giọng sau khi nói xong, nó từ to lớn trên núi lớn đứng lên, hai tay hướng ra ngoài khẽ trống, hoạt động thân thể, tiếp tục nói: "Ta tên rời núi, dưới chân ngọn núi lớn này chính là thần thông của ta cụ hiện, nó nặng vô tận, lần trước chiến tích liền đem một vị bên dưới cựu đẳng thần linh ngạnh sinh sinh nghiền thành bùn huyết nhục tương, bằng vào ta nhìn ra, thực lực của ngươi cũng không mạnh, chịu không được ta núi lớn này, nếu là không muốn trở thành thịt nát, liền thừa dịp ta tâm tình khá tốt lúc này." Trung Sơn không nói, hai tay hướng phía trước một đập, xương cốt bành trướng, thân thể trong nháy mắt trở nên cao to, cùng rời núi thần đối mặt, hung ý tuôn ra. Rời núi thần lắc đầu, nhìn xuống Trung Sơn, đưa tay hướng phía trước để ép. "Ông." Trung Sơn trên đầu lâu lập tức tối mở, từ đậm sơn nhạc treo tại trên thân thể hắn, đột nhiên một rơi. "Bang." Sơn nhạc trực tiếp chìm tới đáy, ép tới xung quanh đại địa run lên, Trung Sơn hai tay giơ cao, mặc dù dốc hết toàn lực đi kháng sơn nhạc, nhưng thân thể hay là không ngừng hướng mặt đất lâm vào, lại nâng lên cánh tay ở giữa đã tràn ra huyết dịch, dần dần chảy đầy toàn thân, nhìn dị thường thê thảm. "Nhận thua chịu thua đi rời núi thần," khinh thường lời nói từ trên núi lớn vương truyền ra. Trung Sơn cắn răng, khoe miệng chảy máu, cơ bắp đều hình như có chút nứt ra, nhưng vẫn không ngôn ngữ. "Không biết tốt xấu," rời núi thần lắc đầu, chuẩn bị lại tăng thêm chút lực đạo. Bình thản thanh âm đột nhiên từ ngay phía trên truyền ra rời núi thần trong tai: "Nhận thua chịu thua, ta không giết ngươi. Là ai dám phách lối như vậy?" Rời núi thần vừa định nổi giận, đột nhiên sững sờ, chỉ cảm thấy thanh âm này giống như đã từng quen biết. "Chán, hẳn là..." Nó ngẩng đầu nhìn kỹ lại, hai mắt nhất thời tối sầm lại. "Má ơi, thật sự là..." Chương 908, cái này không lộ vẻ ngài thần thông lợi hại thôi. Chương 908, cái này không lộ vẻ ngài thần thông lợi hại thôi. Nhậm Bản Sơn thần suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, tại sao lại tại Độc Võ Châu biên giới chỗ gặp phải thiên tôn, lại chính mình vừa rồi tựa hồ còn tưởng là lấy thiên tôn diện trang bức. T. Rời núi thần hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, vội vàng thu thần thông, lý trí nói cho nó biết hiện tại nên quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn sót lại tôn nghiêm lại có chút kéo không xuống mặt mũi này mặt, chủ yếu là vừa mới gắn xong, bốn bề vây xem người tu hành lại quá nhiều, nếu là đổi tại bệnh cu, nó đã bắt đầu khóc giống giật đầu. Mà lại rời núi thần cũng có chút nghi hoặc, vì sao thiên tôn hội xuất hiện tại Độc Võ Châu, hội còn giúp Độc Võ Châu ra mặt, hẳn là. Nó đem ánh mắt hướng phía Trần Linh dò xét mà đi, chỉ gặp toàn thân chảy máu Trung Sơn lấp lóe đến thiên tôn bên cạnh, khuôn mặt mang theo ưu sầu, bất đắc dĩ cười nói: "Cảm tạ ngươi đã cứu ta, nhưng là ngươi không nên tới, ngươi mới trọng thương Thông Mạch Châu hai vị tôn giả, Quỷ Quốc chính là vì ngươi đến đây, chỉ cần ngươi nhịn xuống, Quỷ Quốc liền xem như muốn xử lý ngươi, cũng hội bởi vì kiêng kỵ tứ đại võ viện mà không giải quyết được gì, nói cách khác, chỉ cần nhịn qua hôm nay, về sau liền đại khái vô sự." Trần Linh bông nôn, thậm chí đều không có cẩn thận nghe Trung Sơn lời nói, mà là tại dò xét rời núi thần. Hắn cảm thấy rời núi thần có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra đến cùng là ai. Rời núi thần khuôn mặt cứng ngắc, thần sắc kinh hãi, thông qua vừa rồi Trung Sơn cùng trời tôn giao lưu, nó biết được thiên tôn chính là Độc Võ Châu vị kia Trần Tính võ phu. Nói cách khác vừa rồi chính mình là muốn thiên tôn chịu nhận lỗi sao? Ha ha, cái kia xác thực rất muốn chết. Sự thật chứng minh, người tại bất lực thời điểm, thật hội bị chính mình cho cả cười. Rời núi thần đã không biết nên như thế nào cho phải, nó liếm môi một cái, vừa vò xoa tay, ánh mắt chẳng có mục đích liếc nhìn, muốn đem chính mình cảm giác tồn tại giảm xuống. Thiên tôn tại sao lại xuất hiện tại Độc Võ Châu đâu? Nó lại nhịn không được suy nghĩ, lấy thiên tôn thân phận tự nhiên là không nên xuất hiện tại Độc Võ Châu, liền xem như tiến đánh Độc Võ Châu, cũng nên là bọn chúng những này quỷ quốc phổ thông thần linh lên trước, thiên tôn loại này tôn quý tồn tại khẳng định là tọa trấn hậu phương đại sát khí. Chẳng lẽ thiên tôn là muốn trước chui vào Độc Võ Châu, ngụy trang thành võ phu thiên tiêu, sau đó lặn lặng yên rời hóa giống như cải biến Độc Võ Châu tư tưởng, không uổng phí một binh một tốt liền cầm xuống Độc Võ Châu sao? T. Không hổ là thiên tôn a, không chỉ có chiến lược vô song, mưu trí cũng là đỉnh tiêm, vậy mà có thể nghĩ đến cũng áp dụng như vậy che trời diệu kế, thực sự khủng bố. Chính mình cũng không thể lầm thiên tôn đại kế a, được thật tốt phối hợp. Lại nếu là mình phối hợp thật tốt lời nói không chừng không chỉ có thể miễn đi mạo phạm thiên tôn xử phạt, còn có thể đạt được thiên tôn ban thưởng. Nghĩ đến đây, rời núi thần lập tức hăng hái, ngay sau đó cái eo thẳng tắp, hai tay chống nạnh, cười to nói: "Ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ ngươi rất lâu, hôm nay ta liền đại biểu Quỷ Quốc đưa ngươi hàng phục cầm xuống, nhanh chóng tiếp nhận đầu hàng." Trần Linh cũng nói, đưa ngón trỏ ra, trên đó ánh trăng sáng chói, ngay tại ngưng tụ. "Ai nha," rời núi thần bỗng nhiên kinh hô, thân thể cúi xuống, vương bít lấy phần bụng, kêu rên một tiếng, không dám tin nói: "Cái gì? Vậy mà tại ta còn không có kịp phản ứng thời điểm liền đã làm bị thương ta sao? Trời!" Trần Tính Võ Phu, ngươi cái tên này. Trần Linh khẽ nhíu mày, nhìn đầu ngón tay còn trương ngưng tụ hoàn thành ánh mắt, vừa nghi ngờ hướng bốn phía dò xét. Hắn rõ ràng còn không có xuất thủ a, cái này thần linh thế nào thương thế? Trung Sơn thì thần sắc kinh ngạc, không ngừng tại Trần Linh cùng rời núi thần trên thân vừa đi vừa về dò xét, hắn biết Trần Linh rất mạnh, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại cường hãn đến loại trình độ này, tại chính mình còn chưa kịp phản ứng lúc liền đã bị thương nặng rời núi thần sao? Nếu là mình cùng Trần Linh chạm giết nói, khả năng vừa mới bắt đầu liền hội bị Trần Linh chạm giết đi. Độc Võ Châu đời mới có Trần Linh cùng soạt tỉ, quả thật một chuyện may lớn a phốc, rời núi miệng thần sừng phun ra một miệng lớn máu tươi, nhún nhảy đứng thẳng, lại cùng Trần Linh cắn răng trầm giọng nói: "Chớ cho rằng ngươi thương ta, ta liền hội nhận thua, ta chi thực lực liền xem như tại toàn bộ Quỷ Quốc bên trong cũng là hàng đầu tồn tại, nhìn ta dùng lại đại thần thông." Nó ngôn ngữ nói đi, hai tay dùng sức hướng phía trước một đập, sơn nhạc uy nghiêm đã xuất, liền muốn hướng phía Trần Linh đánh tới. Trần Linh thực chỉ nhẹ giơ lên, ánh trăng vừa muốn tuôn ra. "À," rời núi thần lại là quát to một tiếng, thân thể không bị khống chế hướng về phương xa vọt tới, rơi tại thông mạch châu biên giới chỗ. Toàn thân trên dưới tất cả đều là máu tươi, thân thể run rẩy, bộ dáng thê thảm. Hai cái đại châu biên giới đều cực kỳ an tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Thông mạch châu biên giới chỗ kéo ra khe hở, mâu thánh hư thể từ đó lộ ra, thần sắc mang theo mờ mịt. Hắn thật có chút xem không hiểu. Ai mẹ hắn nói Trần Linh là bên dưới cựu đẳng thần linh à, ngươi quản cái này mẹ hắn gọi bên dưới cựu đẳng thần linh. Một cái nhấp chỉ liền có thể để rời núi thần trọng thương ngã gục. Thật có chút hoa trương đi. Mâu thánh thần sắc căm trầm, hắn không nghĩ tới Trần Linh vậy mà lại giả heo ăn thịt hổ, thực lực chân thật vậy mà kinh khủng như thế. Nói thật, Trần Linh cũng không nghĩ tới. Hắn cúi đầu nhìn xem tay mình, lại nhìn rơi xuống tại thông mạch châu biên giới thần linh, khuôn mặt cũng có chút hứa mở miệng. Trung Sơn thì hoàn toàn thấy choáng, nhịn không được sờ lên đầu, thực sự không biết nên nói cái gì, cách nửa ngày chỉ phun ra một câu: "Ta là cái ngoan ngoãn." Khu khu, rời núi thần tòng trên mặt đất gian nan bò lên, trọng khái vài tiếng, lại đem khỏe miệng máu tươi lau khô, nhìn hằm hằm lơ lửng giữa trời Trần Linh, quát: "Tiểu tử, chớ cho rằng thực lực ngươi mạnh mẽ, thiên phú dị bẩm, tướng mạo tuấn lãng đẹp trai, như kế thiên hạ vô song, liền có thể không coi ai ra gì, ta nói cho mặc dù như ngươi loại này thiên tiêu, phóng nhãn Cửu Châu cùng Quỷ Quốc cũng không tìm tới cái thứ hai, nhưng là ngươi cũng đừng phách lối, chẳng ai hoàn mỹ, ngươi tâm quá tốt, đối với người chân thành, nhiệt tình hào phóng, ánh nắng sáng sủa, cao lớn uy mãnh, khôi hài hài hước, diễm áp quần vương, đây đều là nhược điểm của ngươi." Rời núi thần liên tiếp phun ra số lớn thành ngữ, hẳn không thể đem chính mình suốt đời sở học toàn bộ dùng tại Trần Linh trên thân, chỉ tiếc nó đọc sách rất ít, cho nên thành ngữ thiếu thốn, chỉ có thể coi như thôi. Mâu thánh cho mày, làm sao cảm giác càng nghe càng không đúng vị. Rời núi thần lảo đảo đi lại cất bước, khóe miệng lại chảy ra một chút máu tươi, lại nhìn về phía Trung Sơn cùng một đám Độc Võ Châu võ phu, cười lạnh nói: "Các ngươi Độc Võ Châu cũng thật sự là vận khí tốt, vậy mà có thể gặp được như thế kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu, nếu là đặt ở Quỷ Quốc, như thế thiên tiêu đã sơn có thể làm một khu chi chủ, ta được rồi, chớ nói, ngươi hay là về trước đi dưỡng thương đi." Mâu Thánh thực sự nghe không nổi nữa, trực tiếp lấp loé mà đến, đem rời núi thần đả đoạn. Rời núi thần nhìn một chút giữa không trung thiên tôn, còn có chút lưu luyến không rời, nhưng lại sợ diễn quá nhiều để lộ, đành phải cuối cùng lưu lại một câu: "Trời, Trần Tính võ phu ngài, ngươi nhớ cho kỹ, ta là Quỷ Quốc bệnh khu rời núi thần." Lời ấy nói đi, rời núi thần liền dẫn nó từ đậm sơn nhạc cùng nhau chui vào thiên cung, chẳng biết đi đâu. Bệnh khu rời núi thần sao? Trần Linh hơi suy tư, rốt cục nhớ đứng lên, có ấn tượng. Thương Mạch Châu lần này khiêu chiến, thành công đem Trần Linh uy vọng cao cao dơ lên, siêu việt soạt tỷ, lần nữa trở thành Độc Võ Châu đời mới người thứ nhất. Về phần Thương Mạch Châu, chỉ có thể nói cho Trần Linh làm bàn đạp khi xuống rồi. Chương 909, Võ Tôn trở về. Chương 909, Võ Tôn trở về. Rời núi thần hỏi tội Độc Võ Châu. Vốn cho rằng là Quỷ Quốc đối với Trần Linh một trận thanh toán, có thể đánh ép võ phu, để Thông Mạch Châu tại Cửu Châu hy vọng tăng lên, nhưng không ngờ tới tình thế phát triển cùng Thông Mạch Châu nghĩ hoàn toàn không giống. Hỏi tội là hỏi tội, chèn ép cũng xác thực chèn ép, hy vọng cũng tăng lên. Nhưng vấn đề là chèn ép là Thông Mạch Châu, tăng lên là Độc Võ Châu hy vọng. Hiện tại Cửu Châu trên cơ bản đều biết Độc Võ Châu có hai vị tiên kiêu thần linh, một vị Soạt Tỷ, một vị Trần Linh, tương lai có thể nói là bất khả hạn lượng, cũng đại biểu Độc Võ Châu sự phát triển của tương lai hội áp đảo bốn bề đại châu. Chỉ cần chờ hai vị này thiên kiêu đại thành, đến lúc đó Độc Võ Châu chí ít hội thêm hai vị thượng tam đẳng thần linh tọa chấn, đối với mặt khác đại châu mà nói này hội là áp lực lớn lao. Cho nên khi Trần Linh đại bại hai vị tôn giả cùng rời núi thần tin tức truyền ra sau, trung quanh đại châu cũng bắt đầu Độc Võ Châu lấy lòng, tìm kiếm hợp tác. Hoàn thành bên này cách làm thì hoàn toàn khác biệt, bọn hắn biểu hiện phong tỏa Trần Linh trở về tin tức, chỉ có số ít người cầm quyền biết. Tại đại bộ phận người tu hành tin tức trong nhận thức biết, võ tôn Trần Linh đã sớm biến mất tại mấy năm trước, đại khái là chết tại Phiêu Miểu Châu đạo chủ trên tay đi, phía quan vương cũng không có cho ra thông cáo, hẳn là 89/10. Nhật thân nhà khẳng định là biết Trần Linh trở về số ít người cầm quyền, bởi vậy bọn hắn quyết định tại sau một tháng mở ra hiến tế một chuyện, cũng đặc biệt hoàng thành bách ra, Thiên Chu Sơn cùng đại đế nhất mạch đến đây xem lễ. Xem lễ thế lực chính là Nhật thần nhà lực lượng. Liền xem như Trần Linh dám xông vào tiền đến, có nhiều như vậy hoàng thành thế lực tại, hắn cũng là không nổi quá lớn một nước. Thú hồ lần này nghi thức hiến tế là Khương Thu Hòa chủ động đáp ứng, Nhật thần nhà về tình về lý đều nói qua được, ngươi Trần Linh lại dựa vào cái gì phản đối? Chỉ bằng ngươi là thần linh, ngươi là võ tôn sao? Thật có lỗi, lý do này có thể không đủ. Lại là lý do an toàn, Nhật thần nhà còn chuyên môn đem hiến tế tin tức phong tỏa, không cho phép chuyển ra hoàng thành, chỉ cần không chuyển tới Độc Võ Châu đi, Trần Linh không biết được, làm sao đàm luận ngăn cản việc này đâu. Nhật thần người sử dụng phong tỏa tin tức đúng là phí hết không ít công phu. Cho nên khi hiến tế tin tức chuyển đến Độc Võ Châu lúc, đã là ngày hôm sau. Muốn phong tỏa tin tức, cũng có chút buồn cười, ta cái này thai mũi thông thiên, chăm chú tìm hiểu, thì như thế nào có thể che giấu ta đây. Lão giả mù trên lòng bàn tay tất cả đều là hư ảo chữ viết, trên đó viết Nhật thần nhà quyết định sau một tháng bắt đầu nghi thức hiến tế, đã đối với các đại thế lực phát ra xem lễ thì mời. Hắn đem lòng bàn tay thu về, biến mất chữ viết, hiểu rõ đạo. Như ta sở liệu, ngươi trở về tin tức vừa truyền ra, Nhật thần nhà quả nhiên ngồi không yên, trước kia bọn hắn khẳng định muốn đợi Nhật thần khí tức nồng nặc nhất ngày tốt lành để hoàn thành nghi thức hiến tế, nhưng bây giờ đợi không được, ngươi chỉ cần một lần hoàn thành, liền có khả năng kéo theo quan võ nhất mạch bảo vệ Khương Thu Hòa. Bọn hắn sợ có biến số, cho nên muốn thừa dịp ngươi còn không biết được liền sớm hoàn thành nghi thức hiến tế. Cuối cùng, lão già mù lắc đầu mỉa mai một tiếng. Một đám ngu ngốc, thiên hạ nào có giấu giếm được tin tức, lại coi như Trần Linh không có về hoàn thành, võ quan tập đoàn cũng hội từ đó cản trở, Khương Thu Hòa có thể thành công hấp thu Nhật thần chúc phúc còn tốt, chỉ cần có tính mệnh an nguy, Nhan Tinh liền tuyệt đối hội xuất thủ ngăn cản. Lão già mù suy tư một lát, trà sát đầu ngón tay, phân tích nói: "Ngươi cũng không cần gấp, Nhật thần nhà nói là sau một tháng, nhưng cho ra đi thiệp mời không nhất định là một tháng, rất có thể sớm, cho nên để cho an toàn, ngươi sớm nửa tháng liền về hoàn thành, ta làm cho ngươi cửa hàng, lấy lại thần thông đưa ngươi trực tiếp chuyển rời đến trong hoàn thành, liền xem như mấy vị kia đỉnh tiêm thần linh đều không cảm ứng được, đợi đến hiến tế ngày, ngươi giả dạng làm người xem lễ ngụy trang đi vào, nếu là Khương Thu Hòa gánh vác được Nhật thần chúc phúc, liền án binh bất động, nếu là chịu không được, ngươi trước hết giết ra, ta sau đó liền đến. Ngươi cũng tới sao?" Trần Linh cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên lão già mù gật đầu, một mình ngươi đối kháng Nhật thần nhà có lẽ vẫn được, nhưng muốn đối kháng hơn phân nửa hoàng thành hệ thống thật sự là quá mức khó khăn, ta nếu là không xuất thủ, ngươi cùng võ quan tập đoàn liên thủ khả năng bảo đảm xuống tới Khương Thu Hòa, nhưng là chính ngươi liền treo, trong hoàng thành những lao già kia ra tay có thể hung ác. Đi, phiền thoái. Trần Linh niên kỷ càng lớn, cũng coi là càng có lễ phép. Lão già mù lắc nhẹ tay, không nói phiền phức, ta xuất thủ cũng là vì chính ta, tại Tử Môn Trường Thành đóng giữ lâu như vậy, ta cũng muốn biết rõ ràng thân phận của mình, cùng hắn không có nói tiếp, mà là ngẩng đầu đối với Trần Linh, mặc dù con ngươi chưa mở ra, nhưng lại giống như là tại nhìn chăm chú bình thường. Lần này xuất thủ tương đương với đối với toàn bộ hoàng thành tuyên chiến, bằng hắn cùng Trần Linh lực lượng muốn đối kháng toàn bộ hoàng thành quả thật có chút quá gỡ ép. Nhưng cũng chính là bởi vì gỡ ép, cho nên mới có thể nhìn thấy một chút dấu ở chỗ sâu sự tình. Tỷ như một mực trốn ở phía sau đến đỡ Trần Linh người đến cùng là ai? Lão giả mù tuyệt không tin một cái thứ bảy châu xa xôi nông thôn đi ra mù chữ thiếu niên có thể trưởng thành là hiện tại thần linh võ tôn. Trần Linh tuyệt đối không đơn giản, sau lưng của hắn tính toán người càng là khủng bố. Nếu là có thể nhờ lần này tiến công hoàng thành đem người sau lưng kia cũng kéo xuống, mới xem như đối diện lão già mù tính toán. Đã để Khương Thu Hòa hấp thu Nhật thần chúc phúc, lại để cho Trần Linh thấy được hoàng thành lực lượng, về sau nắm chắc trong lòng, còn để Trần Linh phía sau tính toán rơi cờ người tiến vào trong bàn cờ. Một công ba việc. Lão già mù là từ viễn cổ thời đại sống đến bây giờ, hắn trải qua lần thứ hai thần linh thời đại, minh bạch chân chính đại địch không phải quỷ quốc, càng không phải là mặt khác đại châu, mà là thiên ngoại thiên phía trên, những cái kia có thể mê hoặc tâm thần, hủy diệt một nước vực ngoại tà thần bọn họ. Trừ ra Cửu Châu cùng quỷ quốc bên ngoài, vùng thiên địa này từng có nước thứ ba, trải qua lần thứ hai thần linh đại chiến sau, cái này nước thứ ba thành tà thần nhạc viên, hoàn toàn sụp đổ. Phía sau tựa như là một vị trí thượng hao hết tâm lực đem nước thứ ba lớn đốt cháy, xem như cùng bên trong toàn bộ tà thần đồng quy vô tận. Cụ thể là vị nào trí thượng, lão già mù cũng nhớ không rõ. Từ Trần Linh uy vọng tăng vào sau, võ phu bọn họ tại biên giới chỗ ngược lại nhìn không thấy Trần Linh, có người suy đoán hắn là trở về Tử Môn Trường Thành, các loại biên giới lại có thông mạch châu thần linh đến khiêu khích lúc, hắn lại xuất hiện. Không có ai biết, Trần Linh đã rời đi Độc Võ Châu, xuất hiện ở hoàng thành ở giữa. Đây chính là lão già mù đại thần thông, đem hôm nay chi Trần Linh thả cho tới hôm qua chi trong hoàng thành, cùng biển người mênh mông hội tụ một đống, lại mượn biển người mênh mông thời gian bổ túc Trần Linh, làm hôm nay chi Trần Linh nơi xuống đến hôm nay chi hoàng thành. Đây là mượn lúc tụ một. Theo lão già mù chính mình nói tới, đây là hắn áp đáy hòm đại thần thông, dùng để truyền tống Trần Linh là có chút đại tài tiểu dụng, nếu là dùng để chạm giết một vị thượng tam đẳng thần linh lời nói thì là chính chính tốt. Trần Linh chỉ là hỏi lại một tiếng, có thể dạy sao? Lần trước lão già mù dạy không bản thân ba thân pháp hắn đã dung hội quan thông. Lần sau đi lão già mù nhẹ mở miệng, giống như là qua loa. Tiếng người huyên náo. Trần Linh đem mũ lười trai mái hiên nhà để thấp, bước chân cấp tốc, một cô đâm vào lít nha lít nhít trong dòng người. Trước tiệm nguyên, đợi thêm nước sôi. Thế là tại hoàng thành ai cũng dưới tình huống không biết. Võ tôn trở về. Chương 910, xem ai cũng giống như nhìn rừng bút chương 910, xem ai cũng giống như nhìn rừng bút tự đại thế mở ra sau, Hoàng Thành bế quan tỏa cảng, nghiêm ngặt khống chế nhân viên ra ngoài cùng tin tức truyền lại, vốn cho rằng dưới loại tình huống này Hoàng Thành hội hiện ra giếng phun phát triển trạng thái, nhưng không ngờ tới nhân khẩu càng lúc tàn lụi. Mà hết thể này nguyên nhân đều xuất hiện ở đại đế nhất mạch trắng trợn mở rộng máy móc pháp bên trên. Đại thế mở ra sau, càng ngày càng nhiều cơ duyên giáng thế, tu hành trở nên càng thêm dễ dàng, thậm chí có đại bộ phận người tu hành ở trong giấc mộng bị thần linh chúc phúc, đứng lên thực lực liền có tăng lên trên diện rộng. Nhưng loại này tăng lên cùng máy móc pháp tướng sông, máy móc pháp căn bản chính là người cải tạo thể, đem thực lực yếu kém người tu hành cưỡng ép đề cao chiến lực, có thể cứ như vậy liền hư hại nhân thể căn cơ, khí quan không được đầy đủ cũng không chịu nổi thần linh phúc động, sau cùng hạ chẳng chính là lâm vào điên trạng thái, cơ hồ nửa quỷ hóa. Đối mặt loại này nửa quỷ hóa người tu hành, Hoàng Thành cũng không có biện pháp, chỉ có thể bắt săn giết, đem khí quan cùng máy móc phá giải lại lợi dụng. Kể từ đó, toàn bộ Hoàng Thành nhân khẩu bắt đầu số lớn giảm bớt, so với đại thế vừa mở ra lúc đã thiếu đi 3 thành có thừa. Đại đế nhất mạch lại xem thường, ngược lại xưng đây là chuyện tốt, không chịu nổi máy móc pháp cùng cơ duyên giáng lâm đều là vài ngày tư không tốt thấp kém phẩm, những này thấp kém phẩm nửa quỷ hóa sau, đã không biết phân đi cường giả cơ duyên, hái quỷ vật khí quan còn có thể để mà tăng lên cường giả thực lực. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Tại đại đế nhất mạch lần này đạo lý bên dưới, Hoàng Thành phần lớn người đều không để ý máy móc pháp ảnh hưởng, ngược lại tiếp tục cải tạo thân thể. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, có thể chịu đựng lấy máy móc pháp cải tạo càng nhiều, liền có thể chứng minh tự thân thiên phú càng mạnh. Nếu là không chịu nổi, đã nói thiên phú không tốt, chỉ có thể dừng bước nơi này, không thể trách cơ duyên, càng không thể trách máy móc pháp. Thế hệ trẻ tuổi tiếp nhận máy móc pháp cải tạo nhiều nhất mạnh nhất thiên tiêu, chính là Nhật Thần nhà vị Tân Thần kia con, nó trái tim do trí bảo ngày quan lò luyện chế tạo mà đến, thân thể phương diện khác đều là cao giai quỷ vật vật liệu phối hợp xí bờ ý giờ, đại thế mở ra sau thậm chí dùng tới thần linh vật liệu. Vấn đề duy nhất chính là vị Tân Thần này con cảnh giới thật lâu không cách nào đăng thần, Nhật Thần nhà suy đoán là bởi vì Khương Thu Hòa bội phản dẫn đến Nhật Thần sinh khí, cho nên mới triệu Khương Thu Hòa trở về hiến tế, lắng lại Nhật Thần nộ khí. Làm cho Nhật Thần nhà không nghĩ tới chính là, Khương Thu Hòa đối với hiến tế cũng không từ chối, vậy mà rất phối hợp từ Độc Võ Châu trở về, không phải vậy Nhật Thần nhà thật đúng là cầm Khương Thu Hòa không có biện pháp gì. Khương Thu Hòa sau khi trở về thúc giục qua Nhật Thần kỹ xảo lần, để nghi thức hiến tế mau mau bắt đầu, ngược lại so với bọn hắn còn muốn sốt ruột. Nhật Thần nhà cảm thấy quái dị, lại bởi vì không tới sát trời nồng nặc nhất thời gian, cho nên một mực trì hoãn. Nhưng bây giờ diên không xong, võ tôn Trần Ninh trở về. Nếu là lại sau này mặt diên, các loại Trần Ninh trở về hoàn thành, y theo tính tình của hắn, song quyền tuyệt đối hội đánh tới Nhật Thần nhà đến. Đơn nhất cái Trần Ninh lai còn không tính vấn đề lớn, sợ chính là võ quan tập đoàn cũng dính vào việc này. Võ quan tập đoàn người dẫn đầu Nhan Tinh thế nhưng là nổi danh ngang ngược, sớm tại 200 năm trước tiện tay xé qua kinh thủy gia tộc thần linh, khiến cho ngay lúc đó đại đế nhất mạch không thể không ra mặt thuyết phục. Khuyên Nhan Tinh tiêu tính tình, không nên tức giận, cũng khuyên kinh thủy gia tộc bất đau buồn đi, đừng lại chọc giận Nhan Tinh, không phải vậy thật muốn đưa ngươi cái này một đại gia tộc giết sạch. Ngay lúc đó Nhan Tinh còn không phải võ quan tập đoàn người dẫn đầu, từ Độc Võ Châu đến Hoàng Thành đến cũng liền mấy năm, bởi vì con trai độc nhất bị tính kế, cho nên mới nổi trận lôi đỉnh. Cũng chính là gần hơn 10 năm qua Nhan Tinh tính tình thay đổi tốt hơn, cũng bởi vì đại đế nhất mạch dần dần khởi thế, đối với hắn hạn chế rất nhiều, Nhan Tinh vì bảo trụ võ quan tập đoàn những người khác, cho nên thu liễm rất nhiều. Nhưng Trần Linh Lực là mặt trời mới mọc thần gia gia quyền, không nói Nhan Tinh, chỉ sợ toàn bộ võ quan tập đoàn đều muốn tham dự. Đến lúc đó chính là Hoàng Thành bách ra đối mặt võ quan tập đoàn cục diện, tuy không có thua, nhưng nghi thức hiến tế sát suất lớn bị quấy rầy, sợ có biến hóa. Cho nên Nhật Thần gia tộc trưởng quyết định ngay tại tháng này cử hành nghi thức hiến tế, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hắn một tay chủ quả trượng, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhìn không ra thần sắc biến hóa, cùng một bên tâm phúc hỏi: "Khương Thu Hòa những ngày qua có biến hóa sao?" "Không có, nàng một mực ở tại Hoàng Thành biên giới, thâm cư không ra ngoài, cũng không cùng người giao lưu, liền ngay cả võ quan tập đoàn người muốn gặp nàng đều bị nó cự tuyệt." "Ân." Nhật Thần gia tộc trưởng điểm nhẹ đầu, lại hỏi: "Khương Tùng, ngươi tin tưởng sự tình ra khác thường tất có yêu thuyết pháp sao?" Ngạn ngữ tự nhiên có đạo lý, tên là Khương Tùng nam nhân trung niên gật đầu trả lời đạo. Đối với tộc trưởng gật đầu, trước kia Khương Thu Hòa một mực trốn tránh Nhật Thần nhà, mặc kệ ta như thế nào viết thư triệu nàng, nàng đều nhìn như không thấy, bây giờ đột nhiên đáp ứng, lại xem ra còn có chút không kịp chờ đợi, thực sự quái dị. Cho nên ta một mực kéo lấy nàng, một là bởi vì không có hiến tế ngày tốt lành, hai là muốn nhìn một chút trong nội tâm nàng đến cùng cất giấu chuyện ẩn nào đó ở bên trong, cũng thấy lâu như vậy đều không có nhìn ra. Khương Tùng, ngươi có ý kiến gì không sao? Thuộc hạ ngu dốt, chưa từng nhìn ra. Khương Tùng lắc đầu. Ân lão giả cũng không nhiều lời, đơn giản gật đầu qua đi, lợi dụng ngón tay điểm nhẹ quả trượng. Ngươi đem tin tức đều truyền cho các đại gia tộc sao? Nói, sau 20 ngày mở ra nghi thức hiến tế, để các đại gia tộc thế lực trước thời gian đến. Khương Tùng túi đầu đáp lại, bổ sung lại đạo. Mà lại còn là lấy mê tín truyền đạt, trừ phi những gia tộc này tộc trưởng bên trong có người tiết lộ, không phải vậy tuyệt không có khả năng truyền ra ngoài. Tốt lão giả gật đầu, ta không ngừng hiến tế, chính là muốn để nghi thức hiến tế an ổn cử hành. Chuyển ra ngoài tin tức là một tháng, ta trước thời gian 10 ngày, liền xem như Trần Linh đạt được tin tức, chắc hẳn cũng không kịp, Độc Võ Châu đến Hoàng Thành còn có tốt một khoảng cách lớn. Luân Ngữ nói đi, hắn vất tay bãi xuống, ra hiệu Khương Tùng ra ngoài. Khương Tùng lĩnh hội rời đi, còn lại lão giả một người, hai tay của hắn đều là đặt ở quải trượng phía trên, cười lạnh một tiếng. À, sự tình ra khác thường, thật cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào sao, muốn mượn hiến tế thu nạp Nhật Thần chúc phúc, từ xưa đến nay không chỉ một mình ngươi nghĩ như vậy, nhưng mà khác người nếm thử tất cả đều hài cốt không còn. Khương Thu Hòa, ngươi thật đúng là tự tìm đường chết ta. Trong hoàng thành chỗ, Trần Linh trà trộn ở trong đám người, trên tay dẫn theo một túi lớn ăn uống, trong túi quần áo là kiểu mới nhất điện thoại, thỉnh thoảng liền lấy ra mị mị thưởng thức một phen, trò chơi phát sóng trực tiếp hai không lầm. Hắn ngẩng đầu hướng cao lầu nhìn lại, trong đó màn hình lớn bên trong phát ra chính là Trần Thần Quán nét tuyên truyền video, còn có Chu Châu phỏng vấn video, là do Hoàng Thành Nhật Báo phỏng vấn riêng, người chủ trì hỏi nàng vì cái gì muốn sáng lập một cái quán nét. Nghĩa nét lớn đây chính là Chu Châu trả lời. Đây là gần nhất phỏng vấn, Chu Châu hình dạng so sánh với mấy năm trước kỳ thật không có biến hóa quá lớn, chính là mặt mày thành thục chút. Nhưng nó thần thái khí chất đều trở lên lớn không giống mới, nói chuyện không có trước kia ngu đần, ngược lại là nhiều hơn không ít lạnh nhạt, phản phất đối đãi tất cả mọi người giống như là đang nhìn ngu xuẩn. Không sai, có phong cách. Trần Linh đơn giản đánh giá, đem trong túi đồ ăn và xuất ra, cũng không có lấy túi hàng, tại người qua đường kinh ngạc vẻ mặt một ngụm nuốt vào. Biến mất mấy năm, xác thực bỏ lỡ rất nhiều. Ngay cả điện thoại đều thiếu chơi thật nhiều năm. Đáng tiếc. Chương 911, còn có đùa chú của ta chương 911, còn có đùa chú của ta Nhật Thần nhà cho ra xem lễ thiệp mời tin tức chỉ là không có chuyển ra hoàn thành. Trong hoàng thành các đại thế lực đều có nghe thấy, bao quát võ quan tập đoàn ở bên trong. Nhan Tinh biết được tin tức trước tiên liền đi tìm Khương Thu Hòa, quá trình không hề dài, khi Nhan Tinh đi ra lúc, liền đối với hiến tế một chuyện không còn hỏi đến, liền xem như Lưu Liên vội vã thúc giục, muốn cho Nhật Thần nhà áp lực, Nhan Tinh cũng chỉ là khoát tay nói, cho Nhật Thần nhà áp lực không dùng, đây là tiểu Khương lựa chọn của mình, muốn tạo hóa, liền phải tiếp nhận lịch luyện, kết quả cuối cùng đến tột cùng là dục hỏa chủ sinh, hay là thiêu thân lao đầu vào lửa liền không biết hiểu. Lưu Liên lại có chút sốt ruột, vỗ đùi kêu thầm đạo, Nhật Thần nhà tuyệt đối hội từ đó cản trở. Coi như tiểu Khương có thể dựa vào chính mình dục hỏa trùng sinh chỉ sợ cũng phải bị Nhật Thần nhà ảnh hưởng thành thiêu thân lao đầu vào lửa a. Không có cách nào, đây là Nhật Thần nhà nghi thức như thế, quyền chủ động trên người bọn hắn. Nhan Tinh lắc đầu, hắn làm sao không muốn giúp Khương Thu Hòa, nhưng như thế nào giúp đâu, chẳng lẽ tới cửa đem Nhật Thần nhà đánh một trận liền có thể tránh cho nó từ đó cản trở sao? Chỉ sợ đến lúc đó Nhật Thần nhà hội càng thêm vi hận, thủ đoạn càng dần dần tàn nhẫn. Không thành không thành. Lưu Yên hung hăng lắc ngẩng đầu lên, Trần Linh trước khi đi chuyên môn phó thác ta chiếu cố Chu Châu cùng tiểu Khương a, tiểu Khương nếu là gặp bất trắc, các loại Trần Linh trở về ta lại có cái gì mặt đi đối mặt hắn. Nhan Tinh đối với Lưu Huyên loại này tính nôn nóng cũng có chút bất đắc dĩ, hỏi ngược lại, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Lưu Huyên lúc này rối ra nằm đấm, biểu lộ hung hăng, chúng ta cái này đi Nhật Thần nhà cảnh cáo cái kia Khương Vân lão nhi, nếu là tiểu Khương xảy ra chuyện, liền để hắn cùng nhau bồi mệnh. Ngươi thật coi Hoàng Thành Bách gia cùng đại đế một mạch là bài trí sao? Chớ nói đại đế nhất mạch có hộ đế thần linh, chỉ là Hoàng Thành Bách gia cộng lại nội tình liền đủ do người, trên trăm vị thần linh trong truyền thừa không thiếu đỉnh tiêm tồn tại, thật muốn chạm giết lên, chúng ta phần thắng cực nhỏ, có thể tính số 0. Nhan Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, nếu chỉ ngày hôm đó thần gia lời nói, hắn đã sớm xách trên quyển cửa, muốn để Nhật Thần gia tộc trưởng Khương Vân kiến thức xuống Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Đáng tiếc Hoàng Thành Bách gia là bão đoàn sưởi ấm, nội bộ bọn họ lại thế nào đấu đều vô sự, nếu là có ngoại bộ thế lực dám nhúng tay, như vậy Bách gia liền hội liên hợp lại, nhất trí bài ngoại. Hiện tại tốt nhất phát triển chính là chờ mong Khương Thu Hòa có thể chống đỡ được hiến tế, thực hiện dục hỏa chủ sinh, nếu thật chịu không được, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình ra quyền. Cho dù là cùng Hoàng Thành Bách gia đối kháng, cũng phải muốn thử một lần. Đúng rồi. Nhan Tinh nhớ tới cái gì? Nói bổ sung, Chu Châu bên kia ngươi nhất định phải coi chừng, nàng mấy năm gần đây tính cách biến hóa hơi lớn, có chút xúc động, nếu là hiến tế ngày mạo muội đi hướng hiện trường, ta sợ hội sinh ra ngoài ý muốn. Lưu Yên suy tư, cũng cảm thấy có chút không ổn, gật đầu trả lời xuống tới. Trần Linh ban đầu là để hắn hỗ trợ chiếu khán Chu Châu cùng Tiểu Khương, bây giờ Tiểu Khương an nguy chưa định, nếu là Chu Châu ra lại vấn đề, hắn liền thật không có mặt mũi gặp Trần Linh. Lưu Yên cũng không phải không có nhằm vào Nhật Thần nhà biện pháp, hắn còn có mạng lưới đại lợi khí này. Ngày thứ hai hoàng thành trên internet không hiểu xuất hiện đại lượng Nhật Thần nhà hắc liệu. Cái gì Nhật Thần gia tộc trưởng vui long dương chuyện tốt, gia quốc sớm đã nở rộ Nhật Thần trong nhà bộ hư hư thực thực họ hàng gần gây giống, phẩm chất đáng lo các loại, nhiều loại hắc liệu lưu truyền rất rộng. Văn quan tập đoàn. Đào Thư ngồi tại Vân Hương chiếc ghế phía trên, một bên trên bàn bày biện Nhật Thần nhà đưa tới mật tín, khép mắt giống như chớp mắt, sau một lúc lâu nói khẽ. Ngày hôm đó thần gia cũng thật sự là cẩn thận, lại còn truyền ra chuyện này tin tức, là sợ võ quan tập đoàn tới cửa liều mạng với bọn họ sao? Ha ha. Võ quan tập đoàn hẳn không có như vậy lỗ mãng, một bên tứ bà thủ tâu nghị nói bổ sung. Không quá nhất định. Đào Thư lắc đầu. Chúng ta làm việc coi trọng lớn nhỏ được mất cùng trật tự, nhưng văn quan tập đoàn không coi trọng những này, ngươi biết tại sao không? Bởi vì văn quan tập đoàn chú trọng nghĩa khí. Tâu Nghị trả lời. Có, nhưng không hoàn toàn. Đào Thư khẽ gật đầu, lấy tay điểm nhẹ mặt bàn, thanh âm hơi trầm xuống đạo. Bởi vì văn quan tập đoàn người dẫn đầu Nhan Tinh liền mẹ nhà hắn là người bị bệnh thần kinh, sau đó lộ ra một đám lớn bệnh tâm thần đến. Chán Tâu Nghị không biết nên trả lời như thế nào, từ Đào Thư trong giọng nói hắn nghe ra được nó đối với Nhan Tinh oán khí khá lớn. Nửa ngày, Đào Thư lại hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy chúng ta cùng văn quan tập đoàn là địch nhân sao? Trước đó là, hiện tại không phải vậy. Tâu Nghị đáp. Đào Thư gật đầu nói. Đối với, mọi thứ đều coi trọng lợi ích cùng ngăn được, liền xem như thủ giết cha cũng không phải không thể hóa giải đúng vậy. Ngươi giết phụ thân của ta, ta lại đem phụ thân ngươi giết trở lại đến liền hóa giải. Cái này gọi lấy người chi thân còn trị kỳ nhân chi đạo. Tâu Nghị đáp. Đào Thư trầm mặc, sau một lúc lâu gật đầu. Cũng xác thực có thể thực hiện, văn quan tập đoàn cùng võ quan tập đoàn cũng kém không nhiều như vậy, nhìn như đối địch. Kỳ thật quan hệ vi diệu, bây giờ Hoàng Thành Bách gia muốn chiếm cứ Hoàng Thành đại bộ phận quyền nói chuyện, tình thế chính thịnh, đại đế nhất mạch cũng bởi vì đại thế nguyên nhân, tiểu hoàng tử muốn tu thành thế gian thứ 33 đầu chân long, chính là muốn phải dùng con đường này là lớn đế nhất mạch chế tạo ra một vị trí thượng đến. Hoàng Thành Bách gia thì nghĩ đến lấy truyền thừa đem cổ lao thần linh một lần nữa tạo nên, toan tính cũng lớn, nhìn như vậy đến, giống như võ quan tập đoàn đối với uy hiếp của chúng ta nhỏ quá nhiều, chí ít bọn hắn là bình thường tu hành. Tâu Nghị hiểu rõ, lại nhẹ giọng hỏi: "Cái kia lần này xem lễ?" Đào Thư khoát tay đáp: "Chỉ xem, không tham dự, thời khắc tất yếu nếu muốn xếp hàng lời nói, có thể khuynh hướng quan võ, đại đế nhất mạch cố ý chen ép chúng ta tại Hoàng Thành thời gian hội càng ngày càng không dễ chịu, ta đã tìm xong đường lui, hướng Văn Thiên Châu đi, nơi đó mới là đạo của ta, cũng là toàn bộ Văn Quan tập đoàn tương lai, lưu tại Hoàng Thành cùng bọn hắn tranh đoạt cơ duyên quả thật hạ sách." Ân. Tâu Nghị gật đầu, minh bạch Đào Thư ý tứ, lui về sau đi. Bây giờ Hoàng Thành sắc thực phong ba gợn sóng, Nhật Thần nhà nghi thức hiến tế chính là vượt lên trước lao ra sóng, muốn để thế lực khắp nơi cũng bắt đầu tỏ thái độ cạnh tranh. Bách gia bên trong đều có chủ ý cánh thần vương nhà đối với nghi thức hiến tế có khác cách nhìn, bây giờ tộc trưởng Vương Văn Cung Lực sắp xếp chú nghị, không cho phép cho Nhật Thần nhà dâng tặng lễ vật, trong tộc trưởng lão đều đối với chuyện này không hiểu, nhao nhao khuyên đủ. Vương Văn Cung không nhiều giải thích, miệng hàm hương khói, chỉ nói một câu: "Ta nhìn đại trưởng lão thật không tệ, nếu là xem lễ sau ta không thể trở về, liền để đại trưởng lão đảm nhiệm tộc trưởng trước đi." Thế lực khắp nơi phun trào, nghi thức hiến tế thời gian cũng càng lúc tiếp cận, Thương Thu Hỏa trong lúc này cực kỳ hiếm thấy người, liền ngay cả Chu Châu tự thân lên cửa, cũng chỉ là gặp mặt, nhưng không nhiều trả lời. Vì thế Chu Châu còn cùng Khương Thu Hòa dùng bèn, nàng hai tay ôm ngực, chất vấn Khương Thu Hòa vì sao muốn đáp ứng nghi thức hiến tế, liền xem như muốn tăng lên thực lực, thiên hạ cơ duyên đông đảo, không phải muốn tại Nhật Thần nhà mới có thể tìm được thích hợp sao, lại không phải phải đi qua hiến tế sao? Khương Thu Hòa không nói gì, chỉ là khẽ cười nói: "Ngươi so với lúc trước ngơ ngác ngây ngốc bộ dáng sắc thực trưởng thành không ít, về sau tại bên ngoài hẳn là hội không lỗ." Chu Châu cắn môi, nuốt ngạt đạo: "Ngươi so với trước kia cũng thay đổi không ít, nếu là đổi lại mới quen lúc tiểu Khương tuyệt đối hội không đáp ứng nghi thức hiến tế, tuyệt đối hội tìm tới một đầu khác đường ra. Ngươi trở nên ôn nhu, cũng biến thành dễ dàng thỏa hiệp. Dùng từ đổ tiêu chuẩn không ít, xem ra mấy năm này sách không có phí công đọc." Khương Thu Hòa trêu chọc một tiếng, lại nói khẽ: "Ta không phải dễ dàng thỏa hiệp, ta chỉ là muốn dùng càng cấp tiến phương thức đi tìm con đường của mình, thời gian rất gấp bách, không cho phép chúng ta từ từ hội đến. Thế nhưng không phải cần dùng hiến tế như thế cấp tiến phương thức." Chu Châu quát một tiếng, gặp Khương Thu Hòa hay là thờ ơ, cắn răng quay người rời đi, chỉ để lại một câu: "Hiến tế ngày đó ta hội đứng tại phía trước nhất, đúng rồi, còn có đùa chú của ta." Chương 912, đầu ta không dễ dùng lắm. Có hai nhân cách chương 912, đầu ta không dễ dùng lắm, có hai nhân cách 20 ngày không tính là lâu, tại Hoàng Thành ba động thế cục bên trong rất nhanh trôi qua. Các phương xem lễ thế lực phía trước một ngày liền chuẩn bị tốt hạ lễ, chuẩn bị chờ ngày mai mang đến Nhật Thần nhà, tại lễ kim trên sách lưu lại danh tự, cũng coi là cùng Nhật Thần nhà giao hảo. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, Nhật Thần nhà còn cố ý dò xét Trần Linh tung tích, cũng không phát hiện nó rời đi Độc Võ Châu, càng đừng đề cập tiến vào Hoàng Thành. Lý do an toàn, Nhật Thần nhà lại chuyên môn nhờ quan hệ tra xét Hoàng Thành vãng lai ghi chép, đem những ngày qua tiến vào Hoàng Thành người tu hành đều cẩn thận lật sách một phen, xác định đều khó có khả năng là Trần Minh Hậu mới yên lòng. Khương Vân làm Nhật Thần gia tộc trưởng, tiếp nhận áp lực tự nhiên lớn nhất, võ quan tập đoàn đến nháo sự kỳ thật còn tốt, dù sao Bách gia cùng đại đế nhất mạch đều là duy trì Nhật Thần nhà, liền xem như võ quan tập đoàn muốn náo cũng náo không lớn. Hắn sợ chính là đem Khương Thu Hòa hiến tế đằng sau, nếu là tân thần con vẫn là không cách nào đăng thần, như vậy Nhật Thần nhà tương lai đường ra nên ở phương nào? Chẳng lẽ lại thật chỉ có thể ỷ lại tại đại đế nhất mạch máy móc pháp sao? Máy móc pháp tuy tốt, nhưng vẫn cũ không hoàn toàn, lại hạn mức cao nhất bị ngăn trở, cải tạo quá nhiều lời nói, thân thể không chịu nổi liền hội hoàn toàn quỷ hóa, triệt để điên, càng đừng đề cập đăng thần một chuyện. Ai? Khương Vân ngồi tại chủ trên mặt ghế, thở dài một tiếng. Ngài đang lo lắng ngày mai nghi thức hiến tế sao? Một bên đứng yên Khương Tùng quan tâm hỏi. Khương Vân nhẹ lay động đầu, dàn mua ánh mắt nhẹ liễm, sau một lúc lâu ung dung hỏi. Khương Tùng, ngươi nói ta Nhật Thần gia tương lai ở chỗ nào? Vừa nhắc tới cái này, Khương Tùng cũng không như Khương Vân giống như bi quan, ngược lại kích động lên, tràn đầy phấn khởi đạo. Các loại nghi thức hiến tế kết thúc, Nhật Thần mừng rỡ, tự nhiên hội ban thưởng đại cơ duyên, chúng ta còn có thể thu hoạch được Khương Thu Hòa luyện thành trí bảo, tân thần con Khương Doanh cũng có thể thành công đăng thần, có thể nói là tam hỷ lâm môn. Rất hiển nhiên Khương Tùng cũng không cân nhắc quá nhiều, hắn thấy chỉ cần nghi thức hiến tế hoàn mỹ cử hành, vậy liền vạn sự thuận lợi. Các loại tân thần con Khương Doanh thành công đăng thần, đến lúc đó Nhật Thần nhà liền có chính mình lực lượng, mà lại còn là bách gia bên trong duy nhất có trí thượng thần linh truyền thừa gia tộc, so gia tộc khác cũng cao hơn trên nửa đầu, liền xem như đại đế nhất mạch đều được đối với Nhật Thần gia tôn kính có thừa. Khương Tùng huyễn tưởng hoàn tất, càng thấy Nhật Thần nhà tương lai bừng sáng, không khỏi liệt lên khoe miệng, lộ ra sán lạn ý cười. Khương Vân sờ lấy chủ ghế dựa lan can, nhìn Khương Tùng bộ dáng như vậy, biết không cần cùng hắn nhiều lời, ngay sau đó liền khoát tay nói: "Ngươi đi làm việc trước đi, ngày mai chính là nghi thức hiến tế, ngươi cần phải sắp hiện ra trận trật tự duy trì tốt, nếu là có người đến náo sự, bất luận thân phận thực lực, nhất định phải ngăn cản, đây là một cái cơ hội tốt vô cùng, không chỉ có thể tăng lên chúng ta thực lực, càng có thể suy yếu đối thủ. Chúng ta không chỉ có muốn đánh ép hắn thực lực, càng phải từ trên danh vọng áp chế đối phương, đem chụp mũ gắt gao đắp lên đối phương trên đầu, để bọn hắn về tỉnh về lý đều đấu không lại Nhật Thần nhà, như thế nào thao tác, ngươi hẳn là hiểu." "Là." Khương Tùng lãng thanh gật đầu, sau đó bước nhanh rời đi. Ngày mai chính là nghi thức hiến tế, dựa theo dị vãng tới nói lời nói, Nhật Thần nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có bi thương bầu không khí, bởi vì hiến tế đều là thần tử, có thể nói là Nhật Thần nhà tương lai. Nếu không có thần tử phạm phải sai lầm lớn, nếu không nghi thức hiến tế hội không cử hành. Tiện thể nhắc lên, bây giờ tộc trưởng Khương Vân chính là hướng phía trước ba giới Nhật Thần gia thần con, chỉ bất quá lúc đó Nhật Thần chúc phúc không nhiều, lại thêm đại thế lâu không mở ra, cho nên trước đó thực lực không tính quá mạnh, cách bán thần cũng còn có đoạn chênh lệch. Cũng may hiện nay đại thế mở ra, trụ cột của hắn xem như kiên cố, đã bước vào bán thần cấp độ. Nhưng ở đương kim trong hoàng thành, bán thần tuyệt không tính cường giả đỉnh cao, nếu là đặt ở bình thường tiểu gia tộc bên trong, quả thật có thể đảm đương mặt bài, tại toàn bộ trong hoàng thành đều có thể không nhỏ hy vọng. Khả bán thần đối với Nhật Thần nhà tới nói là hoàn toàn không đủ, nhất định phải có người đăng thần mới có thể để cho Nhật Thần nhà tại Bách gia bên trong thu hoạch được hy vọng, mới có thể bởi vậy quật khởi. Bằng không đợi còn lại Bách gia đều có thần kỳ xuất hiện, đến lúc đó Nhật Thần nhà cũng chỉ có thể như ven đường chó hoang bình thường, không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Kỳ thật trung thực tới nói, Nhật Thần nhà thần linh cũng có một vị, chính là đại thế mở ra sau thành công đăng thần Khương Thu Hòa, nhưng Khương Thu Hòa quá mức phản định, lại hành động thật sự là không phù hợp Nhật Thần nhà lợi ích. Nhật Thần nhà thế lực sau lưng là Bách gia cùng đại đế nhất mạch, Khương Thu Hòa không chỉ có không đi cùng Bách gia giao hảo, còn chủ động tiếp xúc võ quan tập đoàn, đem tự thân trọng tâm đều đầu nhập vào võ quan tập đoàn bên trên, cái này hiển nhiên là lẫn lộn đầu đôi. Trước kia ngày hôm đó thần gia cần võ quan tập đoàn duy trì, lại thêm Khương Thu Hòa phụ mẫu đối với Chu Trúc có ân, lại Khương Thu Hòa phụ mẫu vừa mới chết tại hoàng thành thế lực tranh đấu, Khương Thu Hòa cần tránh hiểm, mới khiến cho nó tiến về đệ thất châu bái sư Chu Trúc. Không ngờ tới cái này Khương Thu Hòa lại là một đầu đuôi không quen bạch nhãn lang, bái sư Chu Trúc sau liền hoàn toàn đảo hướng võ quan tập đoàn, quả nhiên là lang tâm cầu phế đồ vật. Vừa nghĩ tới việc này, Khương Vân liền không khỏi siết chặt bàn tay, sau đó lại thở dài một hơi. Ngay sau đó xoắn xuýt những này đã vô dụng, chỉ cầu ngày mai nghi thức hiến tế có thể thuận lợi hoàn thành, để Nhật Thần nhà xuất hiện một vị có thể kháng trụ áp lực thần linh. Hôm nay trải qua cực nhanh, toàn bộ hoàng thành dị thường bình tĩnh, cái này không khí cũng có vẻ có chút quái dị. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, liền lần lượt có thế lực leo lên Nhật Thần nhà đỉnh núi, đem hạ lễ đưa tới, cũng chúc Nhật Thần nhà thuận lợi hoàn thành nghi thức. Theo xem lễ thế lực dần dần ngồi xuống, Nhật Thần nhà đỉnh núi cũng náo nhiệt lên. Nơi đây ngày hôm đó thần gia chuyên môn cử hành nghi thức xem lễ sân bãi, ở trung tâm tu có thiên kính, nghe nói có thể lấy thiên kính câu thông Nhật Thần, đạt được Nhật Thần chỉ thị. Đồng thời thiên kính cũng là nghi thức hiến tế nhất định phải phát bảo, lấy thiên kính chiết xạ thiên cung, dẫn tới Nhật Thần quan mang, dùng cái này đến hiến tế. Theo ngồi xuống thế lực càng ngày càng nhiều, tiếng giao lưu vàng cũng tăng nhiều đứng lên, nhao nhao thảo luận hôm nay hiến tế một chuyện, trong đó bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là võ quan tập đoàn hội làm ra như thế nào cử động. Theo bọn hắn biết, Nhật Thần nhà lần này nghi thức hiến tế xem lễ là không có mời võ quan tập đoàn, về phần nguyên nhân thôi, đơn giản chính là sợ võ quan tập đoàn đến nháo sự mà thôi, dù sao Khương Thu Hòa cùng võ quan tập đoàn quan hệ không ít. Nhưng không mời liền không sao sao. Thật không nhất định, dựa theo võ phu tập đoàn tính tình đến xem, nếu là bọn họ thật muốn đến gây chuyện nói, liền xem như đại đế đích thân tới cũng không tốt ngăn lại, dù sao nhan tinh tư chất quá giả, phải hộ đế thần linh ra mặt mới có thể chi phối nhan tinh. Thế lực khắp nơi còn tại thương lượng, Nhật Thần nhà cũng còn không có ra sân, xem lễ trên đỉnh núi lại đi tới một vị không đúng lúc thanh âm. Chu Châu diện cho lạnh lùng như băng, thủy linh con ngươi buông xuống, trong đó mang theo hung ác khí tức, chậm rãi đạp ở trên bậc thang, không nói một lời đi đến tất cả thế lực trước đó, cách hiến tế cái bàn bất quá vài trăm mét khoảng cách, lại hai tay ôm ngực, dùng cái này điên lặng nhìn. Khán đài ở hậu phương, ngài bước cấp, lại theo ta được biết, chúng ta Nhật Thần nhà hẳn là không có mời ngài đến xem lễ à, ngài cũng không có đưa lên hạ lễ, về tình về lý đều có chút quá mức. Một bên Nhật Thần nhà quản sự hiển nhiên là nhận ra Chu Châu, vội vàng đi tới, cùng khuyên bảo đạo. Hạ lễ. Chu Châu khinh liếc quản sự một chút, từ trong tay áo rút tay ra, giữa ngón tay kẹp lấy một đạo phù lục, không tình cảm chút nào nói: "Đây là bầu trời cao diệt hư phù, lấy ra làm hạ lễ có đủ hay không? Ta lát nữa liền lắc tại trên đài này, để cái bàn cùng phù lục cùng một chỗ tiêu tán, như thế nào?" Ngài cử chỉ này thật sự là có chút quá phận, quản sự hiển nhiên giận, dù sao đây là Nhật Thần nhà địa bàn của mình. Chu Châu đưa ngón trỏ ra, điểm một cái đầu của mình, giải thích nói: "Đầu ta không dễ dùng lắm, có hai nhân cách, cho nên nàng dừng lại một chút, đầu hơi thấp, ngựa khí nhẹ chìm, quắc." Lan. Chương 913, ra sân chương 913. Ra sân phách lối, cái này Chu Châu thật sự là phách lối. Nhật Thần nhà quản sự bị mắng một tiếng lăn, không dám tin nhìn xem Chu Châu, có một sát na cũng bắt đầu hoài nghi đây rốt cuộc là không phải Nhật Thần nhà địa bàn. Hắn càng nghĩ càng giận, cắn môi một cái, tiến lên đi đến, dự định cùng Chu Châu hảo hảo lý luận một phen. Tính toán một bên hộ vệ đội trưởng đem quản sự kéo đến một bên, lắc đầu khuyên nhủ: "Cái này Chu Châu thế lực cường đại, vẽ phù lục thế lực khắp nơi đều rất cần, chúng ta vô luận là so tiền hay là quyền đều không phải là đối thủ của nó, liền để nàng lưu đến nơi đây đi. Nhưng nếu là tộc trưởng trách tội xuống quản sự có chút do dự." "Sẽ không trách tội, mà lại nàng nếu là thật sự muốn náo sự, cũng không phải chúng ta có thể đỡ được, đến lúc đó gia tộc tự nhiên hội xuất thủ ngăn cản." Hộ vệ đội trưởng khoát tay, đem nó kéo ra. Kết quả là Chu Châu liền thuận lợi đứng ở khán đài phía trước nhất. Bốn bề thế lực đã ngồi xuống, cũng chú ý tới Chu Châu, bọn hắn tự nhiên biết Chu Châu cùng Khương Thu Hòa quan hệ, ngay sau đó liền bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, tính toán đợi một lát nhìn Chu Châu đại náo Nhật Thần nhà trò cười. Nhật Thần nhà nhân vật trọng yếu cũng còn không có ra sân, chỉ là đám người hầu đang chiêu đãi từng cái các gia tộc tới lao ra ngồi xuống, bưng lên nước trà cùng đĩa trái cây, ở bên chờ lấy. Chờ đợi các lao gia phân phó. Nhật Thần trong nhà, thế hệ trẻ tuổi như chúng tinh phụng nguyện đem trung ương người trẻ tuổi vây quanh, nhao nhao a du định hót đạo. "Khương Doanh ca, hôm nay nghi thức hiến tế sau khi kết thúc, ngươi hẳn là có thể thành công đăng thần đi, đến lúc đó ngươi chính là chúng ta Nhật Thần nhà mặt mũi a." "Đúng đúng, muốn ta tới nói cái này nghi thức hiến tế đã sớm nên bắt đầu, tộc trưởng nhất định là nhớ tới tình cũ, cho nên mới chậm chạp bất lực đi, chậm trễ Khương Doanh ca tu hành, nếu là sớm đi cử hành nghi thức hiến tế, để Nhật Thần chúc phúc lời nói, Khương Doanh ca nhất định có thể cùng Đoàn Quang Âm, tiểu hoàng tử sánh vai cùng, thậm chí đem bọn hắn vượt qua cũng có nói. Tán Dương lời nói nối liền không dứt, ở vào trung ương chỗ người trẻ tuổi đem đồng tử màu vàng nheo lại, hai tay phụ sau, hơi dáng dấp kim hoàng tay áo theo gió lắc nhẹ, khóe miệng gãy nết, rất hưởng thụ loại này bị đám người thổi phồng cảm giác, các loại thổi phồng lời nói ngừng nghỉ sau, hắn mới khẽ cười nói, việc này cũng không thể trách tộc trưởng, Khương Thu Hòa dù nói thế nào cũng là lần trước thần tử, tộc trưởng khẳng định có lòng chắc ẩn, không muốn động thủ, lại liền xem như ta chậm chút năng thần, cũng không phải không có khả năng đuổi kịp Đoàn Quang Âm cùng tiểu hoàng tử, chỉ cần Nhật Thần chúc phúc, ta tại cảnh giới cùng máy móc pháp bên trên tiến thêm một bước, đuổi kịp bọn hắn liền ở trong tầm tay. Khương Doanh ca nói có lý, đến lúc đó chúng ta Nhật Thần nhà địa vị tại Bách Gia bên trong cũng là như mặt trời ban trưa, bên cạnh thế hệ trẻ tuổi bọn họ bắt đầu gieo họ, đồng thời lại nghĩ tới Khương Thu Hòa, thuận đạo. Nhật Thần nhà địa vị bây giờ không cao, kẻ cầm đầu chính là Khương Thu Hòa, nàng ăn Nhật Thần nhà quá nhiều tài nguyên, không chỉ có không làm Nhật Thần nhà xuất lực, còn muốn đi mất mặt, làm thần tử vậy mà ăn cây táo rào cây sung, để Nhật Thần gia uy nghiêm quét rác, thế hệ trẻ tuổi không bằng gia tộc khác, còn tốt Khương Doanh ca đem Nhật Thần nhà xu hướng suy tàn ổn định, một lần nữa tìm về hy vọng. Thời gian tại mọi người a du định hót chung trôi đi, bên ngoài truyền đến tỉnh thần con ra sân tiếng hô. Khương Doanh Vi híp mắt đồng tử màu vàng mở ra, đem kim bảo sửa sang, thu khuôn mặt tươi cười, thần sắc cao ngạo đứng lên, chậm rãi hướng phía bên ngoài sân đi đến. Làm hiện tại Nhật Thần nhà tân thần con, hắn chính là Nhật Thần nhà mặt bài, ngay sau đó ra sân tự nhiên là đưa tới xem lễ đám người chú mục. Đây cũng là Nhật Thần nhà tân thần con sao, ta vẫn là lần thứ nhất gặp, nhìn sắc thực bất phàm. Nghe nói nó còn chưa đăng thần, cũng đã có so sánh thần linh chiến lực, như đằng sau thành công đăng thần lời nói, hẳn là lại là một vị đại lao cấp bậc nhân vật. Liên quan tới Khương Doanh thảo luận nối liền không dứt, theo sắc trời dần dần trướng, khán đài cũng đã ngồi đầy, các đại thế lực đều đã đúng chỗ. Hạ lễ lớn nhất và khí tràng lớn nhất đều là đại đế nhất mạch, do đại hoàng tử dẫn đầu ngồi tại khán đài phía trước nhất, nó bên trái sau đó một điểm vị trí thì ngồi quan văn nhất mạch. Đại hoàng tử mặc đen nhánh long bào, nghiêng người nửa dựa vào, đầu hướng về sau, khóe miệng mang theo ý cười không ngừng cùng đào thư nói gì đó. Đào thư thỉnh thoảng gật đầu đáp lời, ánh mắt thì bên cạnh liếc qua ra trận chỗ, muốn nhìn một chút võ quan tập đoàn đến cùng tới hay không. Theo Khương Doanh ra trận, Nhật Thần nhà chủ sự bọn họ cũng lần lượt xuất hiện, tộc trưởng Khương Vân đứng tại phía trước nhất, một tay trụ và trượng, trước hướng phía khán đài túi người chào thật sâu, lại thành cần nói: "Đa tạ chư vị tại trong lúc cấp bách dành thời gian tới tham gia Nhật Thần nhà nghi thức hiến tế, lời khách sáo ta cũng không nhiều lời, chư vị thỉnh xem lễ thuận tiện, mời lên một giới Nhật Thần gia thần con Khương Thu Hòa." "Ra sân đi." Khương Vân hướng phía ra trận chỗ đưa tay, làm ra mời trạng. Trên khán đài đám khán giả cũng nhao nhao quay đầu nhìn về nơi đây xem ra. Một lát sau, một bóng người từ ra trận chỗ chậm chạp đi tới, nàng leo lên bậc thang, lại đi vào đường bằng, ánh mắt tiến tĩnh, tóc dài theo uy phong phiêu diêu, khuôn mặt đẹp đẽ tại ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra không hiểu thần thánh, hoàn toàn không giống như là hội phải hiến tế bộ dáng. Đây chính là Khương Thu Hòa. Đại hoàng tử dựa vào lấy chỗ ngồi, có chút cảm thấy hứng thú mà hỏi. "Đúng, nó thiên phú rất là không tệ, sớm mấy năm còn ước chiến qua Kha Ẩm, nhưng hoàn toàn không phải Kha Ẩm đối thủ, đến tiếp sau đi độc võ châu tu hành, giống như cũng thành công đăng thần, không biết vì sao nghị quần muốn đồng ý Nhật Thần nhà nghi thức hiến tế." "Có chút ý tứ." Đại hoàng tử lấy hai ngón xoa năn sợi tóc, khóe miệng cười khẽ, lại hỏi: "Nghe nói nàng cùng cái kia võ tôn Trần Linh quan hệ không ít, có thể tính là thân mật, nghe nói Khương Thu Hòa chính là bởi vì Trần Linh tại cùng quan võ nhất mạch giao hảo, cũng là vì Trần Linh tại cùng Nhật Thần nhà quyết liệt một bên thị vệ lại đáp." "Ha ha, có chút ý tứ." Đại hoàng tử vui cười một tiếng, không hỏi thêm nữa, chờ lấy xem náo nhiệt. Phu hoàng gọi hắn đến, một là biểu đạt đối với Nhật Thần nhà chúc mừng, thứ hai là trấn tràng diện. Trấn không phải quan văn nhất mạch, cũng không phải bách gia, mà là võ quan tập đoàn. Đại đế cảm thấy võ quan tập đoàn rất có thể bởi vì Khương Thu Hòa mà đến náo sự, cho nên cố ý để đại hoàng tử mang theo hộ đế thần linh đến đây tọa trấn, vì chính là trấn trụ các võ quan. Quan võ có thể náo sự, nhưng không thể không trải qua đại đế nhất mạch đồng ý liền náo sự. Nếu là Nhan Tinh chịu túi thấp đầu, buông mặt mũi đi hướng đại đế nhất mạch văn này, ký chút khế ước, như vậy không cần võ quan tập đoàn động thủ, đại đế nhất mạch liền hội kêu dừng lần này nghi thức hiến tế, bảo vệ Khương Thu Hòa. Chỉ tiếc Nhan Tinh có vẻ như không muốn vì Khương Thu Hòa mà bỏ qua võ quan tập đoàn lợi ích, cho nên đại đế nhất mạch cũng không cho phép quan võ đến náo sự. Nếu là thật sự dám đến, đại hoàng tử chạm nhẹ lấy cái cằm, ngửa đầu cười khẽ đứng lên. Vậy liền đành phải trấn áp. Đặt ở trăm năm trước ngươi Nhan Tinh tại trong hoàng thành coi như nhân vật cao cao tại thượng, nhưng ở đại thế mở ra hiện nay, có là biện pháp tính toán ngươi. Liền xem như trừ không xong ngươi, cũng có thể để cho ngươi nguyên khí đại thường, về sau chiến lược lại không tiến thêm một bước khả năng, lại còn muốn lùi lại rơi xuống. Hôm nay ngày hôm đó thần gia nghi thức hiến tế, càng là đại đế nhất mạch đối với võ quan tập đoàn thiết huyết trấn áp. Chương 914, uy áp mà thôi chương 914, uy áp mà thôi Khương Thu Hòa bước chân chậm chạp, đi tới quan lễ đài đằng trước nhất lúc chợt đến một trận, quay đầu cùng một bên Chu Châu nhìn lại, khóe miệng lộ ra ôn nhu ý cười, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Đợi lát nữa không nên nháo sự tình." Chu Châu hai tay ôm ngực, Thủy Linh con mắt nghiêng về lấy, thử một tiếng: "Không cần ngươi lo." Khương Thu Hòa bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng cầm Chu Châu không có cách nào, cũng may nàng sớm liền thông chi võ quan tập đoàn chư vị, để bọn hắn nhìn xem chút Chu Châu, nghĩ đến hẳn là không có chuyện gì. Quan lễ đài ngay phía trước, thân là Nhật Thần gia tộc trưởng Khương Vân đứng lên, nắm lấy quải trượng hướng mặt đất đột nhiên một đập, trên khán đài thiên kính sáng lên, chợt đến chuyển động, thẳng nhìn trời khung bắn ra một vòng kim quang, đem bao trùm tầng mây cưỡng ép bôi mở, lộ ra một vòng đại nhật sáng chói, nó quang mang cùng trời kính so sánh, sặc sỡ lóa mắt. Hôm nay kính chính là nghi thức hiến tế căn bản, do trời kính câu thông thiên khung đại nhật, mới có thể dẫn tới nhật thần chú ý. Khương Thu Hòa Khương Vân thần sắc uy nghiêm, đem đập phải trượng vặn một cái, tràn ra một đá, lại uống đạo. Lên đài. Ông. Ánh nắng lần nữa nở rộ, uy áp mãnh liệt hình thành thực chất, như cuồng phong giống như hướng phía Khương Thu Hòa thổi đi, đem nó sợi tóc cùng quần áo thổi đến bay múa. Nghi thức hiến tế ngày hôm đó thần gia đối đãi phản đồ trừng phạt thủ đoạn, cho nên Khương Thu Hòa đãi ngộ tự nhiên không tốt. Khương Thu Hòa cũng không chống cự, nhậm do uy ép một chút chế, khóe miệng trao lên, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Tộc trưởng vì tại bách gia trước mặt hiện ra uy nghiêm, vậy mà lấy bán thần uy áp tới áp chế nàng cái này thần linh sao? Ngược lại thật sự là thật là tốt cười. Khương Thu Hòa cũng không muốn lên tranh chấp, nàng lần này đến đây chỉ là vì nhật thần chúc phúc mà thôi. Ngay sau đó liền hướng phía trên đài đi đến, trực diện thiên kính, chờ đợi nghi thức bắt đầu. Nàng nhìn lên trời trong kính sáng chói ánh nắng, ngược lại thật sự là không nghĩ tới chính mình hội có một ngày hội đối mặt thiên kính. Khi còn nhỏ nàng cho là mình hội trở thành nhật thần nhà kiêu ngạo, dẫn đầu nhật thần nhà quật khởi, trở thành hoàng thành thế lực lớn nhất. Thằng đến trở về hoàng thành lúc, nàng đều là nghĩ như vậy. Có thể càng là lớn lên, nàng càng là cảm thấy nhật thần nhà không bằng trong tưởng tượng của mình mỹ hảo, nơi này chỉ có lợi ích, cũng không tồn tại tộc nhân ở giữa tình cảm. Cũng có lẽ chỉ là nàng cùng tộc nhân ở giữa không có tình cảm đi. Suy nghĩ hơi lưu chuyển, Khương Thu Hòa hồi thần lại, nhìn trong thiên kính sắc trời càng lúc càng nồng nặng, thần sắc cũng trịnh trọng, con ngươi lóe lên kim mang. Hôm nay không phải nhật thần nhà nghi thức hiến tế, tương phản hội là nàng chúc phúc thuế biến ngày. Mở. Khương Vân quát lên một tiếng lớn, khiến cho thiên kính run rẩy, vô tận ánh nắng từ trong đó chết xạ mà ra, hung mãnh phát tiết đến Khương Thu Hòa trên thân, khiến cho toàn bộ quan lễ đài đều biến thành một mảnh sắc trời đại dương mênh mông. Vây xem đám người vì không chịu đến ánh nắng tác động đến, nhao nhao thi triển thần thông bảo vệ tự thân, dùng cái này tự vệ. Ngày hôm đó thần gia thiên kính là lợi hại a, loại này sát lực tiết ra, cho dù là thần linh cũng rất khó ngăn trở. Ngồi tại phía trước nhất đại hoàng tử từ đáy lòng cảm thán nói. Một bên thị vệ phụ họa gật đầu, sát thực khủng bố, cũng may cái này nghi thức hiến tế chỉ có thể đối với nhật thần gia tộc người sử dụng, đối với người ngoài ngược lại là không có tác dụng. Ha ha, còn tốt có tầng này hiến tế, không phải vậy nhật thần nhà tại bách gia bên trong xếp hạng hội tiến thêm một bước, thực sự khó chơi. Đại hoàng tử vô đầu gối cười ha ha, có chút vui vẻ. Hắn thích nhất nhìn bách gia trong thế lực đấu, nói đến ngày hôm đó thần gia cũng là ngu xuẩn, vậy mà đem trong gia tộc duy nhất thần linh hiến tế rơi, chẳng lẽ muốn đem toàn bộ hy vọng đều ký thác tại cái kia dựa vào máy móc pháp quật khởi tân thần con Khương Doanh sao? Ha ha, nói đùa cái gì, máy móc pháp đều là phụ hoàng đợi ra, muốn dựa vào máy móc pháp quật khởi liền muốn cho đại đế nhất mạch khi cả đời chó. Cái này Khương Vân chẳng lẽ giả mà hồ đồ đâu, hay là nói bị quyền lợi mất phương hướng tâm trí, muốn đem nhật thần nhà tất cả mọi người một mực khống chế trong lòng nghĩ, không cho phép bất luận cái gì va chạm hành vi của hắn, cho nên mới hội đem Khương Thu Hòa hiến tế. Như vậy cái này Khương Thu Hòa lại là nghĩ như thế nào đâu, rõ ràng đã là thần linh, dùng trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi để hình dung cũng không đủ, vì sao hội còn đáp ứng nghi thức hiến tế, khẳng định cũng có mặt khác môn đạo. Đại hoàng tử nghiêng đầu dò xét, rất là hiếu kỳ. Càng thêm kinh dị sự tình còn tại phía sau, thiên kính ánh nắng không có dấu hiệu tiêu tán, lại còn tại không ngừng gia tăng. Khương Vân nhíu mày, dĩ vãng nghi thức hiến tế cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại tình huống này, lần trước bị hiến tế thần tử vẹn vẹn kiên trì mấy chục giây liền hôi phi yên diệt, được luyện chế thành ngày lưỡi đao. Có lẽ là bởi vì Khương Thu Hòa là thần linh, cho nên nghi thức hiến tế hội càng dài dằng dặc, như vậy luyện chế ra bảo vật hẳn là khẳng định cũng càng lợi hại, đến lúc đó nhật thần nhà chiến lực cũng hội tăng trưởng rõ rệt. Ân, hợp lý. Nghĩ tới đây, Khương Vân gương mặt giàn mua lập tức lộ ra ý cười, ngay sau đó chỉ cần yên lặng chờ nhật thần nhà mới trí bảo xuất thế thuận tiện. Quan lễ đài phía trước nhất, Chu Châu khuôn mặt đã là hung tướng, rộng lớn tay áo bắt đầu nhộn nhạo, trong đó lít nha lít nhít phù lục bay múa, chỉ cần ra lệnh một tiếng, những phù lục này liền hội bay tuôn ra đi, đem quan lễ đài nổ cái náo loạn. Nàng hiện tại còn chưa xuất thủ, là bởi vì cảm giác được Khương Thu Hòa sinh mệnh cũng không tiêu tán quá nhiều, cho nên còn có thể nhẫn lại. Nghi thức hiến tế chính là nghi thức hiến tế, còn nói cái gì nhật thần chúc phúc, thật coi ta còn ngốc sao, cầm loại này lừa gạt tiểu hài lời nói thuật lừa gạt ta. Nàng cắn môi cúi đầu lầm bầm một tiếng, lại nâng lên con ngươi nhìn chăm chú lên quan lễ đài phía trước Khương Vân, trong con ngươi sát ý tràn ngập, sau lưng có một cánh cửa mơ hồ thoáng hiện, như muốn mở ra. Quan lễ đài chân núi, nơi đây có thể nói là trọng binh trấn giữ, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Hộ vệ trưởng là bát giai cao thủ, cực kỳ cảnh giác đứng tại phía trước nhất, mày nhăn lại, cách xa xa liền trông thấy một vị mang theo vành nón nam nhân chính hướng phía nơi đây đi tới, hắn giơ tay lên, vừa muốn đem nó a lui. Trong nháy mắt kế tiếp, nam nhân đã đến trước người hắn, thân thúy con ngươi chỉ là nhìn thẳng hắn, cũng không làm ra động tác khác. Hộ vệ trưởng lại kinh hãi phát hiện chính mình lại động một cái cũng không thể động, phản phất liền ngay cả suy nghĩ đều đông kết, hắn đem hết toàn lực chuyển động đôi mắt, muốn kêu cứu, lại phát hiện càng tuyệt vọng hơn sự thật. Chỗ chân núi hết thảy 23,000 tên hộ vệ, giờ phút này giống như ngày mùa thu hoạch lúa mạch giống như tất cả đều tề bình ngã xuống, không một người đứng thẳng. 23,000 tên hộ vệ, kém nhất cũng là tứ giai chiến lực, trong đó không thiếu 6-7 giai tiểu cao thủ. Mẹn mẹn vừa đối mặt liền toàn quân bị diệt. Hộ vệ trưởng không muốn tin tưởng, hắn cảm thấy đây cũng là một trận ảo giác, một giấc mộng mà thôi, thẳng đến hắn triệt để thấy rõ ràng trước mặt khuôn mặt nam nhân, con ngươi đột nhiên rụt lại, đem toàn thân khí lực đều biến thành một tiếng lời nói từ trong cổ họng ép ra ngoài. Võ tôn. Ân. Trần Linh đơn giản gật đầu. Hộ vệ trưởng trên người áp lực chẳng biết tại sao bỗng nhiên buông lỏng, giống như là được cứu lên người chết chìm, toàn thân sủi lơ vô lực, vừa nhìn về phía cùng nhau ngã xuống hơn 2 vạn hộ vệ, nhịn không được lại hỏi: "Đây là thần thông gì, vậy mà kinh khủng như thế?" Trần Linh vượt qua hắn, tiếp tục hướng phía trước đi đến, chỉ là hứng hở giải thích một câu.
Uy áp mà thôi.
Ông. Hộ vệ trưởng đầu lâu bắt đầu tiếng rung, về sau cắm ngược, cả người theo hơn 2 vạn hộ vệ cùng một chỗ ngất đi.
Chương 915, giết người chương 915, giết người Trần Linh một giây trước tại chân núi, một giây sau liền đăng đỉnh. Hắn đứng tại khán đài tối hậu phương, phía trước chính là lít nha lít nhít đám người. Xem lễ đám người cũng không có phát giác được sự xuất hiện của hắn, còn tại chú ý trên đài thần thông biến cố, muốn nhìn một chút Nhật thần nhà nghi thức hiến tế đến cùng có thể luyện chế ra như thế nào chí bảo đến. Hoàng thành chính giữa, trong chủ điện, có lão giả mặc hắc bào đột nhiên đứng lên, hướng phía Nhật thần nhà xem lễ phương hướng xem ra, thần sắc nghiêm trọng, có chút không dám tin, thì thảo thì thầm. Đây cũng là thần thông gì, lại có thể lách qua ta giám thị? Tôn lão, ngài cảm giác được biến cố gì sao? Một bên nam tử mặc hoàng bào nghi hoặc hỏi. Lão giả mặc hắc bào lăng lệ nhíu mày, trầm mặc một lát, đáp:
"Biến cố không tính là, việc này đối với chúng ta đại đế nhất mạch không có nhiều nguy hại, thậm chí còn có thể xem như cơ hội, duy nhất để cho ta không nghĩ rõ ràng, chính là làm gì có thể tránh thoát ta giám sát thẳng tới hoàn thành, sau lưng của hắn tất có đại năng tại trợ lực."
"Ai tới?" Nam tử mặc hoàng bào có chút nghe không hiểu, hỏi thăm một tiếng sau lại như là nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói:
"Chẳng lẽ lại là võ tôn Trần Linh, hắn thật tới?"
89 phần 10 là hắn. Lão giả mặc hắc bào gật đầu, đem dấu ở trong tay áo bàn tay rũa ra, nó lưng bàn tay đều là lân phiến, mặc dù đen kịt, lại lóe lộc lây quang mang, giống như là thần thông dấu giếm, lại đạo.
Là hắn tốt hơn, Thương Thu Hòa chết võ quan tập đoàn có lẽ hội còn vì lấy đại cục làm trọng nhịn xuống, nhưng Trần Linh một khi xảy ra chuyện, võ quan tập đoàn là tuyệt đối không nhịn được, các loại nhan tinh lão già này xuất thủ, mặt khác hai vị trí tôn cũng tìm không thấy lấy cớ, muốn cùng ta cùng nhau xuất thủ đem nó tiêu diệt.
Quả nhiên là chuyện tốt. Nam tử mặc hoàng bào đáp lời một tiếng, do dự một chút, lại nhỏ giọng hỏi:
"Chỉ là cháu trai mà có một chuyện không hiểu, so với bách gia, kỳ thật quan võ nhất mạch càng thân cận chúng ta, vì sao chúng ta muốn trước nhằm vào quan võ nhất mạch đâu, không nên trước nhằm vào bách gia sao?"
Lão giả mặc hắc bào lắc đầu, đưa bàn tay giơ cao, trong đó có một khối bám vẻ, có rõ ràng lần phiến chóc ra vết tích, lại đạo:
"Ngươi không có khả năng bởi vì lão hổ so sư tử hơi nghe lời chút, trước hết giết sư tử, mà là nên tìm được cơ hội liền cho nó một kích chí mạng, chỉ cần có thể làm thịt một đầu, còn lại cái kia cũng không đủ gây cho sợ hãi."
Hắn lại chỉ vào lần phiến chóc ra bàn tay đạo:
"Ta cái này bạn vậy chân long thân sở dĩ không chọn bện một khối, cũng là bởi vì hơn 100 năm trước cùng nhàn tinh lên xung đột, hắn lột ta vậy, ta nát hắn non nửa quả bó gan."
"À." Nam tử mặc hoàng bào lông mày chau lên, không nghĩ tới còn có thể nghe được loại bí mật này.
Lão giả mặc hắc bào tiếp tục nói:
"Đến tiếp sau vốn cho rằng nhàn tinh hội như vậy ngã cảnh, không ngờ tới hắn võ vận không sai, đem võ gan tu bổ hoàn toàn, thậm chí còn tiến thêm một bước, kém một chút liền bước vào đỉnh tiêm thần linh hàng ngũ. Hơn 100 năm trước tính toán hắn vận khí tốt, hôm nay ta muốn hắn thân thêm vết thương mới, cảnh giới ngã xuống, lại không quật khởi khả năng."
"Tốt."
Nam tử mặc hoàng bào nâng lên tay đến, có chút cổ động.
Khán đài chỗ, nghi thức hiến tế đã kéo dài 2 canh giờ, ánh nắng cũng không có thay đổi yếu dấu hiệu, lại càng lúc sáng chói.
Thương Vân nắm lấy quải trượng tay đều đang run rẩy. Dĩ vãng nghi thức hiến tế cho tới bây giờ không có tốn thời gian lâu như thế, Thương Thu Hòa thật có như vậy khó luyện hóa sao?
"Hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại dưới đáy có tiểu bối ngại quá nhàm chán, nhịn không được quát, vốn là phải chết người, còn đổ thừa làm gì, thật muốn một cái thần thông đập tới, mau mau kết thúc."
Thương Vân con ngươi sáng lên, lập tức có chủ ý, đưa tay vô vô một bên Thương Doanh bả bay, ngự trọng tâm trường nói:
"Ngươi là thần linh cấp bậc chiến lực, chờ đợi khán đài bên cạnh, tìm lý do hướng bên trong vành chút thần thông, để nghi thức hiến tế tăng tốc chút, đừng để chư vị các tân khách chờ lâu, đi thôi, nghi thức hiến tế sau khi kết thúc, ngươi chính là Nhật thần nhà độc nhất vô nhị thần tử, về sau Nhật thần nhà cũng là về ngươi khống chế."
Thương Doanh khỏe miệng liệt ra ý cười, lúc này gật đầu, bước chân giẫm mạnh, liền thuấn thân đến trên khán đài, nhấc tay hướng phía các tân khách một chiều, cười nói:
"Chư vị, bởi vì Khương Thu Hòa mượn ánh nắng thần thông dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cho nên ta tự mình hạ trạng phối hợp Nhật thần hạ xuống thần thông đem nó hàng phục."
Lời vừa nói ra, xem lễ đám người lập tức viên nào đứng lên, có thể nhìn thấy Nhật thần nhà cũ mới 2 vị thần tử tan sát, ngược lại thật sự là chuyến đi này không tệ.
Thương Doanh nói đi, cũng đã giơ tay lên, lồng ngực vị trí vầng sáng lên hào quang áo ánh, thần thông hội tụ nơi tay trong bàn tay, một vòng màu trắng tinh ánh lửa tuôn ra, liền muốn đánh phía khán đài.
"Ngươi dám động thủ, ta liền giết ngươi!" trầm thấp uy hiếp âm thanh từ khán đài bên dưới vang lên, lít nha lít nhít phù lục từ Chu Châu tay áo ở giữa phiêu đãng mà ra, lung tung bay múa.
"Nguyên lai là ngươi."
Thương Doanh hoảng nhiên, nhận ra Chu Châu, cũng biết nó cùng Khương Thu Hòa quan hệ thân mật, ngay sau đó cười hỏi:
"Chẳng lẽ lại ngươi là muốn dính vào chúng ta Nhật thần nhà việc nhà sao? Chư vị tân khách đều nhìn, đang ngồi gia tộc thế lực tại trong hoàng thành đều là tiếng tăm lừng lẫy, ngươi bây giờ ra mặt đắc tội cũng không chỉ ngày hôm đó thần gia, mà là tại tòa tất cả tân khách." Hắn dừng một chút, ánh mắt hung hăng, chất vấn quát:
"Ngươi thực có can đảm sao?"
Chu Châu trong con ngươi bao hàm hung quang, không có trả lời, chỉ là đem lúc trước lời nói lại trầm giọng lặp lại một lần:
"Ngươi dám động thủ, ta liền giết ngươi."
"A a."
Khương Doanh Lạp trường âm điệu cười 2 tiếng, con ngươi thâm liễm, nhìn xuống Chu Châu, cười nhẹ nói:
"Vậy ta còn thật sự là sợ sệt."
"Ông."
Hắn giơ lên bàn tay đột nhiên nhất chuyển, ngưng tụ lại thần thông đều hướng phía Chu Châu đập tới, nó uy áp cùng nhiệt độ cao khiến cho mặt đất hòa tan, hóa thành bạch khí tiêu tán. Chu Châu cũng không ngồi chờ chết, trên thân phù lục đột nhiên tuôn ra, cùng Khương Doanh Doanh giết tới thần thông đụng vào nhau, giữa hai bên tuôn ra to lớn sát lực uy áp, hướng phía khán đài 4 phía dũng mãnh lao tới.
Đại hoàng tử tính toán, một tay chống đỡ đầu lâu, có chút hăng hái đánh giá trận này sắp bắt đầu chạm giết.
Một bên thị vệ không đội vã từ phía sau lưng rút ra văn long rủ, hướng phía uy áp xoắn tới phương hướng chống lên, có bình chướng nổi lên, đem sát lực uy áp đều ngăn lại, không nhận một chút tác động đến. Còn lại xem lễ đám người cũng thi triển riêng phần mình thần thông, đem đánh tới uy áp từng cái ngăn trở, lại hướng chạm giết phương hướng nhìn kỹ lại. Khương Doanh cùng Chu Châu sát lực va chạm dần dần tiêu tán, lộ ra trong đó thân ảnh. Chu Châu thân thể hơi lui về sau một chút, tay áo có chút tổn hại, thân thể cũng không lo ngại, giờ phút này cắn răng nhìn hằm hằm Khương Doanh, sau lưng môn hộ càng lúc ngưng thực, có sắp mở ra vết tích. Khương Doanh có chút kinh dị, không nghĩ tới Chu Châu sát lực đã vậy còn quá mạnh, hắn còn tưởng rằng Chu Châu chỉ là cái hội vẽ phù lục họa sĩ thôi, không nghĩ tới vậy mà có thể bộc phát ra thần thông như thế sát lực. Hắn nhìn Chu Châu hung ác con người, lập tức cũng tới hứng thú, ngược lại không đội vã đem nó đánh bại, nghe nói Chu Châu cùng quan võ bên kia quan hệ không tệ, không bằng liền nhân cơ hội này đem nó đùa bỡn, một phương diện xem như trả thù võ quan tập đoàn, một phương diện khác lại vừa vặn cho ở đây chư vị tân khách nhìn xem thực lực của mình, nhất cử lưỡng tiện. Khương Doanh mừng thầm trong lòng, trên tay thần thông tăng cường, trong con ngươi trêu tức càng sâu. Khán đài cuối cùng, Trần Linh đem trên tay cuối cùng một khối bích quy nhanh chóng nuốt vào, xoa xoa tay, sau đó hai ngón bóp lấy không khí về sau kéo một cái. Ông, sáng chói ánh trăng mũi tên chống rông phun ra, nhắm chuẩn Khương Doanh đầu lâu. Khương Doanh muốn chơi đùa, Trần Linh thì phải giết người. Chương 916, truy cứu thâm thúy, vô tận rộng lớn. Chương 916, truy cứu thâm thúy, vô tận rộng lớn. Trên khán đài tiếng nghị luận không ngừng, khán giả có chút hăng hái nhìn xem Khương Doanh cùng Chu Châu giằng co, muốn nhìn một chút vị này Nhật thần nhà Tân thần con là có hay không dám đối với Chu Châu hành hung. Bị thương Chu Châu liền tương đương cùng quan võ nhất mạch triệt để bị mặt, Nhật thần nhà Tân thần con thật có loại này can đảm cùng phách lực sao? Khương Doanh khỏe miệng cười toe toét ý cười, tựa hồ cũng không đem võ quan tập đoàn để ở trong lòng, trên tay sắc trời càng thêm nồng đậm, chuẩn bị tế ra một đạo không lớn không nhỏ sát chiêu, trước đem Chu Châu trọng thương, lại làm lấy mặt của mọi người đem nó hào hào nhục nhã một phen. Kể từ đó, mới có thể lộ ra hắn vị Tân thần này con dũng khí vô song. Chu Châu cắn răng, bước chân hướng về sau hơi nghiêng, giữa ngón tay kẹp lên phù lục, sau lưng hư ảo môn hộ đang không ngừng ngưng thực, đang muốn mở ra. Đơn thuần chiến lược lời nói, Chu Châu xác thực không phải Khương Doanh đối thủ, dù sao Khương Doanh chiến lực đã có thể so sánh bên dưới cựu đẳng thần linh, tại trong toàn bộ hoàng thành đều có thể tính vượng mao lân rắc giống như tồn tại. Tại Lao Già Mù, Dịch Thần cùng Máu Cha các loại đỉnh tiêm tồn tại trong mắt, Khương Doanh chính là bên dưới cựu đẳng, nhưng đối với khắp thiên hạ 9 thành 9 người tu hành mà nói, Khương Doanh chính là thần linh, cao không thể chạm, cao cao tại thượng thần linh. Đây chính là Khương Doanh lực lượng, cũng là hắn dám đối với Chu Châu hành hung nơi mấu chốt. Hắn bằng chừng ấy tuổi cũng đủ để so sánh thần linh, liền xem như trọng thương Chu Châu, đại đế nhất mạch cũng hội lựa chọn bảo đảm hắn, bảo trụ một vị thanh niên thần linh. Khương Doanh khỏe miệng liền lớn, vừa nghĩ tới sau đó Chu Châu liền hội ngã xuống đất dãy rủa, liền càng vui vẻ hơn, trong mắt hung quang chợt hiện, trên tay ánh nắng thần thông đều tiết ra, đồng thời quát lớn đạo: "Quỳ xuống!" Ông mãnh liệt ánh nắng bao phủ Chu Châu thần linh, khiến cho áo nàng của vũ, sợi tóc hướng về sau đang đi, con ngươi đều mông lung, chỉ có thể nhìn thấy vô số ánh nắng vào tới. Sau lưng nàng phù lục môn hộ mới mở ra một nửa, phù lục cũng không bay ra, lệ một ly. Theo ánh nắng cùng đi đến còn có nhiệt độ cao, không khí bị bốc hơi, mặt đất giống như sông băng giống như hòa tan, nóng ra hô to, nhiệt khí khiến cho Chu Châu có chút điểm mập mũm mỹ gương mặt trở nên đỏ bừng, tiếp theo mà đến là đầu não hơi choáng. Sau một chốc, Chu Châu con ngươi nổi lên nghi ngờ. Nàng cũng không có cảm nhận được chút điểm đau đớn, thậm chí liên ý áo đều không có tổn hại, hết thể hoàn hảo như lúc ban đầu, phảng phất trước mắt sắc trời chỉ là ảo giác. Chu Châu không hiểu, con ngươi dư quang ở giữa bỗng nhiên có một sợi thuần trắng quang mang xẹt qua, hướng phía sáng chói sắc trời đánh tới. Nàng con ngươi chớp động, đang muốn quay đầu. Ông vô số thuần trắng ánh trăng từ phía sau nàng tuôn ra, như là sóng biển như đại dương hướng phía trước sắc trời tuôn ra, vô tận thuần trắng ánh nắng ở phía trước hội tụ thành mũi tên, ngang ngược đẩy ra nhật thần, bắn thẳng về phía khán đài phía trước Khương Doanh. Khương Doanh thần sắc do cuồng bạo vui sướng biến thành kinh nghi, là vị nào cuồng đồ cũng dám tại nhật thần nhà khán đài ngay trước nhiều như vậy tân khách mặt hành hung. Mắt thấy thuần trắng mũi tên tiếp cận, hắn cũng không kịp nổi giận, chỉ có thể trước làm ngăn cản, chắp tay trước ngực, trong con ngươi tràn đầy kim quang, đồng thời lồng ngực chỗ quần mặt trời trái tim bắt đầu chuyển động, cho hắn cung cấp năng lượng, bộc phát ra không kém hơn thần linh chiến lực. Phá! Hắn hét lớn một tiếng, thiên cung bốn phía ngưng ngày sau ánh sáng, hội tụ bộc phát thành mũi tên hình dạng, không cam lòng yếu thế hướng phía ánh trăng mũi tên đánh tới, hai đạo thần thông chạm vào nhau, chỉ là bộc phát ra uy áp liền khiến cho phạm vi trăm dặm rung động, chim thú phủ phủ, cây cối đè thấp, thậm chí có chút cao ngất kiến trúc đều lắc lư. Thấp cảnh người tu hành nhau nhau trốn, gọi thẳng thần linh nổi giận, có người bên đường lễ bái, khẩn cầu thần linh thu hồi nộ khí. Khi ba chạm uy áp dần dần tán đi, Khương Doanh thân ảnh cũng hiện ra, trên thân áo bào hơi có phá toái, có vẻ hơi hứa chật vật, bất quá hắn trên thân cũng vô hại thế, ngay sau đó khắp khuôn mặt là nộ khí. Trong con ngươi ánh nắng sáng chói, hướng phía trước chất vấn. Không biết là vị nào bằng hữu không mời mà tới, đến đây xem lễ coi như xong, vì sao còn muốn xuất thủ hành hung, chẳng lẽ lại ngươi coi đang ngồi các tân khách đều là không có gì sao, đánh nhật thần nhà mặt coi như xong, ngươi còn muốn bác đang ngồi các tân khách mặt mũi sao? Khương Doanh không hổ là Khương Vân tuyển ra tới tân thần con, thiên phú thực lực tại người đồng lứa ở giữa là nhân tài kiệt xuất, tâm tính cũng không bình thường, cũng không sốt ruột xuất thủ, mà là bắt đầu cho Trần Đình chủ mũ, không chỉ có muốn tại trên thực lực thắng được đến, càng phải tại tình lý ở giữa chiến thắng. Phía trước cũng không có đáp lại, Khương Doanh nhíu mày, tiếp tục chất vấn. Không mời tới núi, chính là vô lễ, không nhìn tân khách, càng là vô tình, tại chỗ hành hung, cuồng vọng đến cực điểm, ngươi cái này vô lễ vô tình cuồng vọng hạng người tới đây, là muốn nhục nhã nhật thần nhà, nhục nhã đang ngồi các tân khách sao? Khương Doanh nói đã đến nước này, liền đem tất cả tân khách đều kéo đến cùng hắn cùng một trận doanh, như người đến không muốn đắc tội đang ngồi tân khách lời nói, lại thế nào cũng phải đi ra giải thích hai tiếng. Nhưng phía trước vẫn không có đáp lại, khiến cho đại hoàng tử cũng không khỏi thật tốt kỳ quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút đến cùng là vị nào nhân tài càng như thế cuồng vọng. Một bên thị vệ nhịn không được lắc đầu bình luận đứng lên, thậm chí ngay cả giải thích đều không nói hai câu, chẳng lẽ hắn không biết đại đế nhất mạch ở đây sao? Đắc tội Nhật Thần nhà Hòa Thuận đắc tội đại đế nhất mạch thế nhưng là hai khái niệm a. Ai biết được, đoán chừng là cuồng độ đi, nhưng trong hoàng thành đến tuột cùng ai dám cuồng vọng như vậy đâu? Đại hoàng tử từ tốn nói, trong ngôn ngữ mặc dù không có không vui, nhưng hiểu rõ người của hắn đều biết, đại hoàng tử đã bắt đầu không cao hứng. Thân là đại đế nhất mạch đầu tiên người thừa kế, liền xem như văn quan tập đoàn người dẫn đầu đảo thư tới cũng phải cùng hắn chào hỏi, xem như tôn trọng to lớn hoàng tử thân phận. Nhưng dưới mắt lại có người cuồng đến trình độ như vậy, xem hắn là không có gì. Ha ha, có chút ý tứ. Đại hoàng tử ngoài cười nhưng trong không cười, chờ đợi đằng sau phát triển. Khương Doanh Mâu ở giữa hung ác, tiếp tục nói: "Xem ra ngươi không phải muốn nhục nhã Nhật Thần nhà Hòa Thuận các tân khách, ngươi là xem thường Nhật Thần nhà Hòa Thuận đang ngồi tất cả mọi người a, thậm chí ngay cả nói đều không trở về một câu." Hắn vốn cho rằng cuồng đồ này hội tiếp tục trầm mặc, nhưng không nghĩ tới lần này phía trước chuyển đến đáp lại. "Ân, sau đó thì sao?" Bình thản thanh âm truyền đến ở đây tất cả mọi người trong hai, đồng thời một bóng người xuất hiện ở Chu Châu bên cạnh. Trần Linh đem đỉnh đầu cái mũ lấy xuống, thuận theo tự nhiên trùm lên Chu Châu trên đầu, đồng thời nói ra một tiếng: "Tóc đừng loạn." Chu Châu thủy linh con ngươi trừng lớn, trong nháy mắt liền mông lung, to như hạt đậu giọt nước mắt bắt đầu không cần tiền giống như hương xuống rơi xuống, nàng cắn chặt hàm răng, không ngừng dùng ống tay áo đem giọt nước mắt lau đi, muốn giả bộ như có khí phách, thanh âm vẫn không khỏi đến run rẩy lên. "Không, không cần ngươi." "Quản, ô, quản." Trần Linh hơi kinh ngạc hướng hắn nhìn lại. Mấy năm không thấy, làm sao còn biến cả lâm nữa nha, lúc đầu đầu liền không linh hoạt, lần này miệng cũng không linh hoạt. Cùng Chu Châu phản ứng khác biệt, ở đây tân khách lần lượt đứng lên, thần sắc kinh nghi lại nghiêm túc. Bọn hắn muốn đến võ quan tập đoàn hội đến náo sự, cũng làm xong xem náo nhiệt chuẩn bị, nhưng bọn hắn thật không nghĩ tới vị tồn tại này hội hiện thân nơi này. "Gia gia, đây là ai a?" Tân khách bên trong có hài đồng không hiểu, hướng lão giả hỏi. Lão giả đục ngầu con mắt chăm chú nhìn về phía trước, bờ môi run rẩy, đáp: "Võ tôn, Trần Linh." Phía trước, Trần Linh con ngươi đã sáng lên thuần trắng trong sáng quan mang. Truy cứu thâm thúy, vô tận rộng lớn. Chương 917, vật lý trên ý nghĩa không lời nào để nói. Chương 917, vật lý trên ý nghĩa không lời nào để nói. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, càng là thực lực tốt nhất thể hiện. Kinh nghiệm đầy đủ lão đạo người, nhìn một người con ngươi liền có thể nhìn ra to lớn khái thực lực. Cho nên hiện tại đại hoàng tử đã đem thân thể ngồi thẳng, lỗ mãng thần sắc bắt đầu khẩn trương lên, Khương Doanh còn chưa nhìn ra, nhưng đại hoàng tử đã đoán được Trần Linh đại khái thực lực. Tuyệt đối là mạnh đến mức đáng sợ thiên tiêu, có lẽ là hiện tại Kha Ẩm cái kia cấp bậc, không, không chỉ, có lẽ đã đuổi kịp đoạn thời gian. Khó trách hoàng thành bình xét cấp bậc hội đem Trần Linh đặt ở đoạn thời gian phía dưới. Đại hoàng tử hiểu rõ, tiếp tục hướng phía Trần Linh mâu ở giữa nhìn lại, muốn từ trong đó nhìn ra càng nhiều. Trong bất chi bất giác, ánh mắt của hắn giống như là hóa vào, càng ngày càng sâu thúy, rút ra không được, liên đối ý thức cũng mê mang. Trần Linh đôi mắt giống như vực sâu, khi đại hoàng tử bắt đầu nhìn chăm chú lúc, cũng đã càng lún càng sâu. Ông, không khí giống như tiếng rung đứng lên, bốn bề hết thảy đều trở nên lờ mờ, thiên khung treo ra màu đỏ tươi huyết nguyệt. Trần Linh liền đứng ở phía trước, thuần trắng con ngươi cũng biến thành màu đỏ tươi đứng lên, giống như là đem thiên khung huyết nguyệt ngậm tại trong con ngươi, rõ ràng không có sát ý, lại khiến cho đại hoàng tử lưng mồ hôi chạy không chỉ. Bốn bề không có những người khác, vùng thế giới này cận tồn tại hai người bọn họ. Đại hoàng tử đương nhiên biết điều này có ý vị gì, nhịn không được thất thanh nói: "Thiên địa đại thần thông." Hắn ngay sau đó cuối cùng là biết vì sao võ tôn tên tuổi to lớn như thế, bởi vì cái này Trần Linh đúng là một người bị bệnh thần kinh, chỉ là nhìn nhiều hắn hai mắt, liền muốn đối với mình thi triển thiên địa đại thần thông sao? Mẹ nhà hắn có cần thiết này sao? Điên rồi, người này đúng là điên. Đại hoàng tử hoảng loạn lên, đang muốn mở miệng. "Đừng nội." Gia mua khuyên can thanh âm chợt đến từ lĩnh vực ở giữa, chủ quải trưởng lão giả chẳng biết lúc nào đã đến Trần Linh trước người, lại cười đạo: "Nhiều năm không thấy, càng thêm tinh tiến, nhan tinh có thể đem ngươi chiêu đến quan võ nhất mạch thật sự là nhặt được bảo." "Gốm." "Đào công." Đại hoàng tử nhận rõ ràng người đến, chính là văn quan tập đoàn người dẫn đầu đào thư, ngay sau đó thần sắc mừng rỡ đứng lên. Đào thư gật đầu, hội cùng Trần Linh đạo: "Ngươi yên tâm, ta cũng không phải là đến đối địch với ngươi, chỉ là bảo vệ đại hoàng tử mà thôi. Ngươi cùng đại hoàng tử không có thủ, hắn chính là chăm chú nhìn thêm mà thôi, không cần thiết thi triển sát chiêu đi." Trần Linh lắc đầu trả lời: "Không phải sát chiêu, tự động thi triển, hắn trước lấy thần thông nhìn ta, vô ý thức ở giữa liền đem hắn kéo tiến đến." Lời vừa nói ra, đại hoàng tử cùng đào thư đều trầm mặc. Đại hoàng tử vốn cho rằng là Trần Linh nhắm vào mình, nguyên lai là phát động hắn kỹ năng bị động a, ngay sau đó cũng không biết nên buồn là vui, buồn chính là Trần Linh căn bản không có coi hắn là chuyện, vui cũng là Trần Linh căn bản không có coi hắn là chuyện, cũng không phải là muốn chằm giết. Đào thư ho nhẹ một tiếng, lại đạo: "Khương Thu Hòa đáp ứng hiến tế nguyên nhân, ta đại khái cũng là đoán được một hai, dưới mắt nàng cũng không lo ngại, ngươi trước tiên có thể chờ lấy, nếu không náo lên không phải là đến, càng thêm ảnh hưởng nó cơ duyên tạo hóa." Trần Linh suy tư, cũng cảm thấy có đạo lý, ngay sau đó gật đầu, trong con ngươi ánh trăng tiêu tán hơn phân nửa. Lĩnh vực biến mất theo, đại hoàng tử cũng trở về hiện thực, thở dài một hơi, không còn dám nhìn Trần Linh. Một mảnh thị vệ nhìn thấy đại hoàng tử bị mồ hôi thấm ướt phần lưng, lập tức kinh nghi nói: "Điện hạ, ngài ở mất rồi." "Không nên hỏi đừng hỏi." Đại hoàng tử phất tay áo, có chút tức giận quá lớn. "Là..." Thị vệ vội vàng gật đầu, không còn dám lắm miệng. Trên khán đài, các tân khách thần linh vẫn kinh nghi, ngôn ngữ nhao nhao. Khương Doanh đứng tại khán đài trước, đưa tay nhẹ phẩy, đem trên quần áo nhiễm ánh trăng vớt ve, lại nhíu mày nhìn về phía Trần Linh, dò xét một lát, nhếch miệng nở nụ cười. "Ngươi là Trần Linh, ta nhận ra." Trần Linh cũng không hồi phục, thậm chí đều không có nhìn hắn, chỉ là đưa ánh mắt về phía trên khán đài sáng chói ánh nắng bên trong, hắn có thể cảm nhận được trong đó Khương Thu Hòa tồn tại, nó khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng xa chưa đạt tới biến mất trình độ, nên vấn đề không lớn. Khương Doanh gặp Trần Linh cũng không phản ứng chính mình, bước lên nhíu mày, thần sắc đã có chút không vui, đầu ngón tay bắn ra sát trời, không vội vã tiếp tục nói: "Ta biết ngươi tới đây mục đích là cái gì, đơn giản chính là vì Khương Thu Hòa mà thôi." Trung thực tới nói, kỳ thật nàng đối với Nhật Thần nhà là không nhiều lắm giá trị, thả cũng liền thả, không quan trọng, nhưng chỉ đáng tiếc sự phản loạn của nàng chọc giận Nhật Thần, cho nên chỉ có thể hiến tế, chính nàng khẳng định trong lòng cũng hổ thẹn, cho nên cam nguyện hiến tế. Sách Khương Doanh chép miệng một chút lưỡi, ngựa khí bén nhọn, bắt đầu cười nói: "Muốn ta nói lời nói, cái này đều trách ngươi à, là ngươi nhiễu loạn Khương Thu Hòa tâm tính, để làm ngươi cùng Nhật Thần nhà đối lập, phạm vào cái này chọc giận Nhật Thần đại nghịch bất đạo sự tình, không phải vậy hiện tại Khương Thu Hòa vẫn hội là Nhật Thần nhà thật tử, là tiền đồ vô lượng tồn tại." Khương Doanh lời nói cao, tự nhận là chính mình lời nói này là Chu Tâm nói như vậy, có thể hư hao Trần Linh đạo tâm, ngay sau đó gặp nó không nói, tự nhận là ngôn ngữ bỗng nhiên, để nó á khẩu không trả lời được, đáp ý phía dưới lại châm chọc nói: "Võ tôn Trần Linh, ngươi rất ngông cuồng nha, hoàn thành rất nhiều người đều cảm thấy ngươi là hiếm có đỉnh cấp thiên tiêu, nhưng ta không cho là như vậy, ngươi ẩn nút mấy năm, đại thế mở ra sau không dám thò đầu ra, chính là bởi vì đại thế mở ra ngày kêu kêu tầng tầng lớp lớp, ngươi sợ địa vị của mình bị kẻ đến sau lật đổ, cho nên mới tránh mà không ra, bây giờ Khương Thu Hòa bị hiến tế, ngươi cũng là không thể làm gì mới hiện thân a." Khương Doanh hừ ra một tiếng, đầu ngón tay sát trời quấn quanh nhảy lên, ngạo nghễ nói: "Giang Sơn đời nào cũng có người tài, ngươi đại thế này trước đó võ tôn cũng nên thoái vị, không bằng liền đem tôn này chữ nhường cho ta đi, để cho ta cũng làm cái ngày tôn đùa giỡn một chút." Hắn liên tiếp nói ra mảng lớn lời nói, tự nhận là đã là công tâm. Trần Linh ánh mắt chuyển động, có chút chỉ lên trời, có chút phân tâm, không có chú ý Khương Doanh đang nói cái gì, thậm chí đều không rõ ràng nó có phải hay không đang cùng mình nói chuyện. Dưới mắt Khương Thu Hòa cũng không lo ngại, hắn cũng không phải vội lấy chạm giết, nếu là bởi vì chạm giết ảnh hưởng tới Khương Thu Hòa ngược lại không có lời. Ấy, hắn nói rất nhiều ấy. Chu Châu hai tay chống nạnh, nhẹ nhàng khuỷu tay một chút Trần Linh, thô lông mày ngắn đầu nhăn lại, tại giữa mi tâm gạt ra một cái chữ xuyên, rất là không vui. Hai tử trung quy là lớn, trước mặt nhiều người như vậy không có ý tứ hô Trần ca. Cũng may Trần Linh cũng không thèm để ý những này, mặt hướng Khương Doanh, đem ngón trỏ duỗi ra đặt ở trước miệng, làm ra một cái im lặng thủ thế, nhắc lại đạo: "Ngươi lẩm bẩm lầu bầu thời điểm nhỏ giọng chút." "Ân." Khương Doanh chau mày, đầu ngón tay ánh nắng cấp tốc quét tán, bao trùm toàn bộ cánh tay, khuôn mặt ở giữa tràn đầy nộ khí, trầm giọng nói: "Nếu không phải cho đang ngồi các tân khách mặt mũi, không muốn ảnh hưởng bọn hắn xem lễ, ta hiện tại nhất định đưa ngươi cầm xuống." Hắn nói chuyện ở giữa còn đem ánh mắt nhìn về phía đại hoàng tử, phản phất cũng là bởi vì không muốn ảnh hưởng đại hoàng tử mới không có đem Trần Linh cầm xuống giống như. Đại hoàng tử thì hướng hắn nháy mắt ra hiệu, không ngừng nháy mắt. "Thế, đây là ý gì a?" Khương Doanh có chút không hiểu rõ, không có quá làm rõ ràng đại hoàng tử ý tứ, chẳng lẽ là ra hiệu chính mình cầm xuống Trần Linh biểu hiện ra thực lực sao? Thế là hắn cuối cùng hướng Trần Linh ngạo nghễ châm chọc một tiếng: "Các loại Khương Thu Hòa sau khi chết, ta liền đem ngươi để tội, còn có ngươi bên cạnh Chu Châu cũng cùng nhau cầm xuống." Phế nó, hắn lời nói còn chưa nói xong, trước mắt liền lâm vào đèn kịt một màu, nếu là nhìn kỹ lời nói, đó có thể thấy được đây là một đạo đen nhánh bàn tay. Bàn tay tại trước mắt hắn không ngừng mở rộng, giống như nứt vỡ thiên cùng, trở thành hoàn vũ, đem hắn bao khỏa. Nơi sang ngọn cây nhẹ rung, sau đó gió ngừng, thân thể vô lực, giống như không gian ngừng ngắt, suy nghĩ vô hạn kéo dài, không có cuối cùng, phản phất thời gian đình trệ. Tĩnh, thật yên tĩnh a, khán đài chỗ cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, các tân khách nhao nhao đứng lên, lại không một người phát ra tiếng, thần sắc phải sợ hãi sợ. Chỉ gặp Trần Linh dùng đen nhánh cánh tay nắm lướt Khương Doanh đầu lâu, đem nó nhấc lên, huyết dịch từ đầu lâu của nó chỗ không ngừng chảy xuống, xẹt qua khe hở, nhỏ vào gạch đá chắp vá giữa khe hở, hội tụ một khối, ngưng tụ thành vũng máu. Hiện tại Khương Doanh là thật không lời có thể nói. Chương 918, một cước đá chết. Chương 918, một cước đá chết. Huyết dịch đậm đặc, mùi máu tươi chẳng biết tại sao truyền đi từ xa, chạy đến các tân khách trong mũi. Đối với hiện tại Nhật Thần nhà mà nói, có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, tin tức tốt là Khương Doanh còn chưa có chết, tin tức xấu là hắn cách cái chết không xa. Trần Linh một tay nắm lướt Khương Doanh đầu lâu, cũng không có thật hạ tử thủ, chỉ là đánh cho trọng thương mà thôi, không phải vậy liền không chỉ là đem nó nhấc lên, mà là trực tiếp bóp nát đầu của hắn. Nhật Thần gia tộc trưởng Khương Vân kịp phản ứng, thần sắc bối rối ở giữa mang theo phẫn nộ, quải trượng mãnh liệt gõ đất mặt, hướng phía Trần Linh khí phẫn nộ quát: "Cung đồ, ngươi muốn làm gì? Vô pháp vô thiên, chẳng lẽ ngươi thật muốn tại trước mặt mọi người hành hung sao? Dừng tay, nhanh dừng tay cho ta." Hắn làm sao có thể không gấp à, Khương Doanh thế nhưng là Nhật Thần nhà hy vọng duy nhất, Nhật Thần nhà quật khởi liền trông cậy vào Khương Doanh thuận lợi đăng thần, nếu là chết ở chỗ này, Nhật Thần nhà tương lai có thể nói cơ bản tan vỡ. Trần Linh sắc mặt bình thản, giống như không có nghe được Khương Vân lời nói. Đại hoàng tử liếm một cái khóe miệng, trong lòng vẫn có chút nghĩ mà sợ, như lúc trước hắn tại Thiên Địa Đại Thần Thông bên trong khiêu khích Trần Linh lời nói, hạ chàng lại so với Khương Doanh được không? Hắn không rõ ràng, cảm thấy có thể hội so Khương Doanh chống lâu một chút, nhưng cuối cùng hẳn là cũng khó khăn trốn một con đường chết, còn tốt đào công kịp thời xuất hiện, hóa giải nguy cơ, xem như một lần ân tình. Bốn bề vây xem các tân khách thần sắc khác nhau, đều là ở bên xem, không người muốn lên trước hỗ trợ. Bọn hắn nói cho cùng chỉ là quần chúng, không ai nghĩ đến đắc tội Trần Linh. Võ tôn Trần Linh địa vị lấy biểu hiện bây giờ lực đến xem, tựa hồ đã vượt qua toàn bộ Nhật Thần nhà. "Tên điên, ngươi tên điên này, mau dừng tay." Khương Vân khó thở, sợi tóc bay múa, mỗi một cây sợi tóc đều quấn quanh lên sáng chói ánh nắng, bán thần uy áp mở rộng, quải trượng giơ cao, giống như thành một thanh sắc trời trường kiếm, mũi chân điểm một cái, trong nháy mắt đâm đến Trần Linh trước mặt, cầm kiếm chẳng tới. Nhưng Khương Vân không để ý đến một việc, đó chính là Trần Linh còn có một bàn tay. Thế là hắn thuận lý thành chương bị Trần Linh nắm đầu nhấc lên, tại Khương Doanh cùng nhau treo lấy, một già một trẻ rất là chỉnh tề. Đến tận đây Nhật Thần nhà thần linh cùng bán thần đều tại Trần Linh trong lòng bàn tay ở giữa, tựa như là nắm con gà con bình thường, hoàn toàn không có từ Trần Linh trên thân nhìn ra bất luận cái gì áp lực. Các tân khách nhịn không được hít một hơi lãnh khí, bình luận: "Bước lên bị trọng thương phong hiểm cũng muốn trùng sát sao? Khương Vân, người lão gia hỏa này vậy mà lấy đầu lâu đi va chạm võ tôn bàn tay, lại đem thân thể treo lên, trấn áp đến võ tôn thân thể không thể động đậy, Khương Vân thực lực thật là mạnh cùng phách lực a." Quan Văn nhất mạch tứ bà thủ tâu nghị lung tung bình luận. Người nói những lời này thời điểm, chính mình không biết cười sao? Một bên Bạch Tí Ngọc trong tay áo niên nhân hiếu kỳ hỏi: "Người đọc sách vốn hội phải nói hiệu nói vượng." Tâu Nghị chứng chặt đàng hoàng trả lời: "Ha ha, Quan Văn kia nhất mạch Lưu Uyên nhất định là rất lợi hại người đọc sách đi." Trung niên nhân hỏi ngược lại. Tâu Nghị thần sắc lập tức cứng đờ, lúc này lắc đầu nói: "Hắn cái kia đã thuộc về đều xấu cấp độ." Quan Văn bên này không khí nhẹ nhõm, Nhật Thần nhà thì hoàn toàn hoảng loạn lên, liền ngay cả tộc trưởng đều đã bị Trần Linh cầm xuống, hiện nay không có chủ tâm cốt, lại nên làm thế nào cho phải? "Bang!" Trầm thấp nhảy lên tiếng vang lên. Khương Doanh trước ngực đống nhiên lóe lên hào quang lóa mắt, là hắn ngày quan trái tim đang nhảy nhót. Nhật Thần nhà trí bảo ngày quan tăng thêm hoàng thành đứng đầu nhất máy móc pháp ngưng luyện ra Khương Doanh trái tim, đây cũng là Khương Doanh chiến lược căn bản nơi phát ra. Có lẽ là cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, ngày quan trái tim bắt đầu run rẩy kịch liệt, kéo theo lấy Khương Doanh hồn trên thân dưới mạch lạc đều lóe sáng đứng lên, giống như vô số dòng sông tuôn hướng như đại dương mênh mông, đều là hướng đầu lâu tụ lại mà đi. Kịch liệt ánh nắng tại Khương Doanh đầu lâu chỗ tràn ra, thậm chí siêu việt tiên kinh chết xạ mà đến ánh nắng, phản phất giờ phút này Khương Doanh đầu lâu mới là thái dương. Một cái trong thoáng chốc, Trần Linh trong lòng bàn tay Khương Doanh biến mất, liên đối cùng hắn chỉnh tề treo lên Khương Vân cũng không thấy. Bang! Trần Linh dưới chân bỗng nhiên nổ tung mãnh liệt ánh nắng, bay thẳng hướng màn trời, đem phương này thiên khung ngang ngược bắn mở, lộ ra thâm thúy hoàn vũ. Khán đài phía trước, Khương Doanh treo giữa không trung ở giữa, tay trái vươn ra làm trọn chỉ trạng, trên đó còn có phiêu diêu ánh nắng, giống như thần thông vừa làm xong. Khương Vân thì đứng ở sau lưng hắn, thần sắc đầu tiên là mê mang, sau đó cùng hỉ đứng lên, dàn mua trên da mặt nếp nhăn chen tại một đống, không kịp chờ đợi hỏi: "Ngươi, ngươi đang thần rồi?" Khương Doanh ngực ngày quan trái tim không ngừng chuyển động, ngón tay vung khẽ, để ánh nắng tiêu tán, lại gật đầu nói: "Ân, gặp nguy cơ sinh tử, ngày quan đã cùng ta hoàn toàn hợp nhất, mới bước lên thần linh cảnh giới, mới biết được lực lượng này là khủng bố đến mức nào và mỹ diệu." Khương Vân khỏe miệng liền lớn, bàn tay chỉ lên trời giơ lên, già mua khuôn mặt ngửa mặt lên trời, cung kính nói: "Nhật thần chúc phúc, quả nhiên là Nhật thần chúc phúc, ta Nhật thần gia nhất định vượt khởi." Khương Doanh hai tay ôm ngực, mặt mày nắm lại, có chút không cam lòng, hắn thấy đây là thiên phú của mình cùng cố gắng, cùng tộc trưởng cái gọi là Nhật thần chúc phúc cũng không quá lớn liên quan. Cố kỵ dư luận, hắn cũng không biểu hiện ra không vui. Kim Hoàng đôi mắt chuyển động, lại hướng Trần Linh nhìn lại. Trung thực tới nói, Trần Linh biểu hiện ra chiến lực quả thật làm cho hắn cảm nhận được sợ hãi, nhưng bây giờ hắn đã đăng thần, liền xem như đánh không lại Trần Linh, cũng tuyệt đối có thể cùng nó biện xoay cổ tay. Nghĩ đến như vậy, Khương Doanh nhịn không được cười khẽ đứng lên, lại nhìn kỹ đi qua. Chỉ gặp Trần Linh ngẩng đầu hướng hắn xem ra, nhíu mày, thần sắc không còn bình thản, hình như có một chút nghiêm trọng. Nhìn thấy nó lần này biểu lộ, Khương Doanh đốn lúc cực kỳ vui mừng, xem ra Trần Linh cũng cảm nhận được hắn chiến lực cường hãn, cho nên cẩn thận. Không sai, rất có ý tứ. Ngươi bây giờ thối lui, Nhật thần nhà liền không truy cứu ngươi vừa rồi hành hung một chuyện. Khương Doanh chậm rãi nói, giống như là bố thí ân huệ. Có thể nào không truy cứu? Hán Khương Vân thì bối rối, muốn truy cứu trách nhiệm. Ý miệng. Khương Doanh hét lớn một tiếng trực tiếp đem nó cương ép đánh gãy, xoay đầu lại, thần sắc có chút âm trầm, gàn từng chữ: "Ta là thần linh, ta liền đại biểu lấy Nhật thần nhà, ngươi không cần nhiều lời." Khương Vân sắc mặt ngơ ngẩn, hắn đem đục ngầu đôi mắt kiệt lực mở ra, lại phát hiện hay là thấy không rõ cái này chính mình một tay để bạt lên người trẻ tuổi, cách nửa ngày, hắn mất tất cả mừng rỡ. Mặt xám như cho giống như nhẹ giọng trả lời một câu. "Tốt." Khương Doanh thì càng dần dần đắc ý, túi đầu lại nhìn về phía Trần Linh, tiếp tục nói: "Ngươi nếu là muốn chạm giết nói, chúng ta cũng có thể tiếp tục, nhưng lần này ngươi muốn thắng ta, chỉ sợ phải trả ra thê thảm đau đớn đại giới, ngươi có can đảm này sao? Ta ngược lại thật ra thật tò mò." Trần Linh thuần hắc thủ cánh tay duỗi ra, trên đó có ánh trăng nhảy lên. Trong nháy mắt kế tiếp, ánh trăng thành quyền, thi cùng nhau tỏa thiên. Thế giới đen kịt một sát na, mà một sát na này liền đầy đủ Trần Linh thi triển sát chiêu. "Phốc thử." Khương Doanh lồng ngực chỗ tuôn ra đại lượng huyết dịch. Hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo ngày quan trái tim giờ phút này đã đến Trần Linh trên tay, thân thể của hắn thì từ giữa không trung ở giữa chậm rãi rơi xuống, đùng một chút nện trên mặt đất. Toàn bộ quá trình tựa như là thật vất vả bay lên con rồi bị Trần Linh một cước lại đá cho giỏi. Buồn cười đến cực điểm. Trần Linh thuần hắc thủ cánh tay nắm lướt còn tại nhảy lên ngày quan trái tim, thần sắc nhưng vẫn là ngưng trọng, chăm chú nhìn lấy thiên khung phía trên, trong đó có lệnh khí tức hắn quen thuộc. Là Phiêu Miểu Châu đạo chủ. Vị kia mang theo toàn bộ Phiêu Miểu Châu cự châu phi thăng chân huyền đạo chủ. Chương 919, không có gì là không thể ăn chương 919. Không có gì là không thể ăn chân huyền đạo chủ cũng không phải là bản thể, thân hình đứng ở hoàn vũ phía trên, vài trăm mét rộng thùng thình, nhìn xuống dưới đó, ánh mắt rơi vào Trần Linh phía trên. Hắn khẳng định là nhớ kỹ Trần Linh, lần trước vì đánh giết Trần Linh, lại dẫn tới Nguyệt Thần tự mình hạ trận, còn tốt chỉ là Nguyệt Thần hối hận, không phải vậy vô cùng có khả năng bản nguyên đại thương. Mặc dù chân huyền đạo chủ cũng tò mò Trần Linh là như thế nào từ trụ khe hở ở giữa trở về, nhưng dưới mắt mục tiêu của hắn cũng không phải là Trần Ninh, cho nên cũng chỉ là bỏ ra ánh mắt, xem như cùng Trần Ninh lên tiếng chào. Đến hắn cấp độ này, bình thường ân oán đã không trọng yếu, đối với hắn mà nói chuyện mấu chốt nhất chỉ có một kiện, đó chính là trở thành trí thượng. Thành trí thượng mới tính siêu thoát, còn lại đều là nói xuông. Trần Ninh sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên là cảm nhận được áp lực, bàn tay siết chặt, đem ngày quan trái tim trực tiếp bóp nát, sau đó ngay trước một đám tân khách mặt đem bên trong nhật mang cùng quỷ vật vật liệu cùng nhau nhét vào trong miệng, đơn giản nhấm nuốt hai lần, nuốt trong bụng. Cái này các tân khách hai mặt nhìn nhau, thần sắc phía trên đều là hoảng sợ. Cũng không ai nói cho bọn hắn cái này võ tôn Trần Ninh còn muốn ăn người a. Hẳn là võ tôn đã quỷ hóa sao? Có người e sợ âm thanh suy đoán nói. Quỷ hóa? Ý của ngươi là thần linh còn có thể quỷ hóa? Động não, võ tôn hiện tại rõ ràng là thần linh cấp tồn tại, ăn ngày quan trái tim lại thế nào rồi? Hắn liền xem như đem ngươi nuốt sống, hắn cũng vẫn là võ tôn, người bên ngoài trầm giọng giải thích nói. Cái kia không đến mức, ta cảnh giới thấp, võ tôn hẳn là khinh thường tại nuốt sống ta, dơ bẩn cảnh giới của hắn. Thật đúng là. Các tân khách nói chuyện phiếm cũng coi là sắp hiện ra trận không khí khẩn trương hòa hoãn không ít. Bọn hắn cũng không phát hiện đã ở vào hoàn vũ ở giữa chân huyền đạo chủ phân thân, coi là bây giờ còn có thể nhìn nhật thần nhà hòa thuận võ tôn náo nhiệt. Khương Vân ngơ ngác đứng đấy, nhìn Khương Doanh chết đến mức không thể chết thêm thân thể, khoe miệng khẽ nhếch, đục ngầu con ngươi đỏ bừng, làm thế nào cũng chạy không ra nước mắt đến. Cho dù Khương Doanh đang thần đằng sau đối với hắn đại bất kính, nhưng dù nói thế nào Khương Doanh cũng là nhật thần nhà hy vọng, bây giờ Khương Doanh chết, nhật thần nhà hy vọng xem như tan vỡ hơn phân nửa, ngày sau lại nên như thế nào quật khởi đâu. Ta có lỗi với lão tổ tông a, về sau không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông. Khương Vân kêu lên một tiếng, ngồi liệt trên mặt đất, mặt xám như tro. Hiện tại đi gặp kỳ thật cũng được. Trần Ninh đứng tại trên khán đài, cùng hắn trả lời một tiếng. Trong ngôn ngữ ý tứ chính là muốn vào lúc này nơi đây giết Khương Vân. Được rồi được rồi. Đại hoàng tử rốt cục nhìn không được, đi ra khuyên giải một tiếng. Mặc dù hắn không muốn đắc tội Trần Ninh, nhưng cũng không thể nhìn xem nhật thần nhà bị đồng thời diệt đi thần linh cùng bản thân. Trần Ninh quay đầu nhìn về hắn xem ra, thần sắc bình thản, cũng không mở miệng. Nhưng đây chính là bộ này bình thản bộ dáng lại làm cho đại hoàng tử tim đập loạn, để hắn khắc sâu cảm nhận được như thế nào động tâm cảm giác, thật là động rất nhanh à, sợ Trần Ninh lại đem hắn kéo vào thiên địa đại thần thông ở giữa, cho nên lại vội vàng giải thích một tiếng. Ngươi đã giết nhật thần nhà thần linh, đặt ở trong hoàng thành xem như trọng tội, nhưng ta là đại hoàng tử có thể giảm bớt tội lỗi của ngươi, bất quá ngươi nếu là tiếp tục giết Khương Vân lời nói, liền thật sự là không thể vãn hồi tội trạng. Đương nhiên ta không phải uy hiếp ngươi à, ta chỉ là làm người trung gian tại thuyết phục, muốn một cái đối với song phương đều tốt biện pháp, dù sao ngươi là tới cứu Khương Thu Hòa đúng không, cũng không phải là nhất định phải giết người. Sợ chọc giận Trần Ninh, đại hoàng tử vội vàng bù một câu. Trần Ninh trầm mặc, cũng không đáp lại. Đại hoàng tử nhịp tim lại tăng tốc đứng lên, thật sợ Trần Ninh giống bóp chết Khương Doanh như thế cho mình đến một chút. Ấn cách nửa ngày, Trần Ninh tài truyền đến đáp lời, sau đó quay người khẽ nâng đầu nhìn về phía Hoàng Vũ. Đại hoàng tử thở dài một hơi, còn tốt Trần Ninh xem như hiểu chút đạo lý. Không thể, ngươi muốn giết liền đem ta cùng nhau giết, ta muốn ngươi để mạng, ta muốn ngươi chết. Khương Vân chợt đến hét lớn một tiếng, dùng cả tay chân từ dưới đất cấp tốc bò lên, con ngươi màu đỏ tươi, hướng phía Trần Ninh phẫn nộ quát. Con mẹ nó lao giả. Đại hoàng tử chau mày, thật vất vả khuyên ngăn Trần Ninh, kết quả lão già này còn đi chủ động tìm chết, thật sự là đồ con lợn. A! Khương Vân đột nhiên gào thét một tiếng, thân thể chớp động, trên tay có sáng chói đến đỏ tươi lưới đao chợt hiện. Đại hoàng tử con ngươi nhảy một cái, hắn nhận ra lưới đao này, ngày hôm đó thần gia trí bảo Nhật Nhật. Chẳng lẽ lại lao gia hỏa này muốn giết Trần Ninh? Nhật Nhật buộc phát ra cường hãn sát lực, chỉ là tản ra nhiệt độ liền đem bốn bề mấy chục mét luyện thành trạng thái chân không, thậm chí ngay cả không gian cũng bắt đầu hòa tan, lộ ra hư vô đen kịt. Khương Vân cầm đao tay đều tại nóng lên. Hắn không phải nhập nhận chọn chúng chủ nhân, cưỡng ép sử dụng nhập nhận đại giới chính là làn da hòa tan, huyết nhục nóng hổi. Nhưng những này hắn đều không để ý, hắn chỉ cần Trần Ninh chết, cho dù là một mạng đổi một mạng. Cho nên hắn chỉ công không phòng, đem nhập nhận nhắm ngay Trần Ninh đầu lâu. Không biết có phải hay không trùng hợp, đương nhập nhận liền muốn đâm trúng Trần Ninh đầu lâu lúc, nó vừa vặn quay đầu, thế là nhập nhận liền thuận lý thành trương đâm vào Trần Ninh trong miệng. Cắm vào trong miệng cũng vô sự, bằng nhập nhận sát lực một dạng có thể chu sát Trần Ninh. Khương Vân mới đầu là nghĩ như vậy, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện chính mình sai. Trên tay hắn nhập nhận cứng ngắc, lại khó hướng phía trước đâm vào một tơ một hào. Mà hậu chiêu trưởng đột nhiên run lên, không biết ở đâu ra cự lực, lại là trực tiếp đem hắn cầm đao bản tay móc hết, chân phù phiếm, không bị khống chế hướng về sau ngã đánh lui lại đi. Trần Ninh vẫn ngậm lấy nhập nhận, trôi này danh xưng cực nóng chí thuần lưỡi đao ở tại trong miệng giống như cũng không phát huy hiệu quả. Cách đó không xa, Chu Châu nhìn thấy Trần Ninh vô sự, vừa rồi căng cứng khuôn mặt nhỏ lập tức trầm tĩnh lại, khóe miệng nhẹ vểnh lên, lặng lẽ hô một hơi. Két. Lưỡi đao đứt gãy âm thanh chợt đến từ Trần Ninh trong miệng truyền đến. Khương Vân con ngươi lập tức trừng lớn, không dám tin hướng Trần Ninh nhìn lại. Chỉ gặp Trần Ninh trong miệng tràn ra đại lượng cực nóng hơi nước, đem hắn khuôn mặt hoàn toàn bao phủ, sau đó lưỡi đao phá toái kết âm thanh không ngừng truyền ra. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, xem lễ các tân khách thần thái đã không biết là hoảng sợ hay là chết lặng. Đại hoàng tử nuốt nước miếng, mặc dù rất khó tin tưởng, nhưng trước mắt Trần Ninh xác thực sự nuốt nhập nhận. Cái này, không phải, hắn làm sao cái gì đều ăn a? Toàn bộ quá trình cũng không tiếp tục quá lâu, kết âm thanh bỗng nhiên đình chỉ, Trần Ninh khuôn mặt chỗ cực nóng hơi nước cũng dần dần tiêu tán, lộ ra hắn bình thản thân sắc. Hắn đem đen nhánh cánh tay duỗi ra, một cỗ nhật mang chợt đến văng lên, quanh quẩn vài giây sau lộ ra thô sơ giản lược thân đao, sau đó đông nhiên lắc một cái, nhật mang chốc ra, càng sáng chói ánh nắng chợt hiện, một thanh kim hoàng lưỡi đao hiện lên ở tay hắn ở giữa. Đại hoàng tử không dám tin rủi rủi con mắt, thực sự không thể tin được trước mắt một màn này. Trần Linh trên tay cầm lấy rõ ràng chính là nhận nhận.
Tạ ơn.
Trần Linh vung khẽ nhận nhận, còn có chút lễ phép hướng phía Khương Vân gật đầu. Dù sao có thể trực tiếp đem trí bảo đưa đến trong miệng hắn hoàn toàn chính xác thực không thấy nhiều. Khương Vân khẽ miệng mở lớn, mắt tối sầm lại, không tiếp thụ được trước mắt hình ảnh, nghẹn ngào một tiếng, triệt để đã hôn mê. Chương 920, mỗi câu chương 920, mỗi câu Khương Vân hôn mê, đang ngồi các tân khách cũng tập thể trầm mặc, nhật thần nhà những người còn lại viên thần sắc từ phẫn uất biến thành mê mang, không biết nên như thế nào cho phải. Vừa đăng thần Khương Doanh ngay cả lời đều không có nói hơn hai câu liền bị làm chết, tộc trưởng Khương Vân còn đem trí bảo nhận nhận góp đi bảo, bây giờ triệt để đã hôn mê, nhật thần nhà liền không có người dẫn đầu, còn lại đám người lại không dám cùng Trần Linh đối kháng. Trần Linh nắm lấy nhật nhận bùng khẽ hai lần, đem bốn bề không khí thiêu đốt, phun ra sáng chói nhật mang. Nhật nhận sát lực cũng không tính lợi hại, thậm chí còn không có vượt qua Trần Linh bản thân chiến lực, đối với Trần Linh mà nói chỉ có thể coi là có cũng được mà không có cũng không sao đổ chơi mà thôi. Nhưng không chịu nổi Khương Vân muốn đem nhật nhận hướng trong miệng hắn đưa, cho nên cũng chỉ có thể nhận. So sánh như Trần Linh lạnh nhạt, đại hoàng tử đã là mồ hôi đầm địa, hắn tử Trần Linh hấp thu nhật nhận trong quá trình nghĩ đến càng nhiều. Như Trần Linh dựa vào nuốt liền có thể hấp thu bảo vật, đây cũng quá qua bá đạo. Chỉ cần hắn muốn, thậm chí có thể đem hoàng thành các đại gia tộc chí bảo đều nuốt vào trong bụng, nạp làm mình có. Đại hoàng tử càng nghĩ càng thấy đến sợ hãi, liếm lấy một chút khóe miệng, cùng cách đó không xa nhật thần nhà thủ vệ nói một tiếng. Khương Vân ngủ thiếp đi, ngươi đem tộc trưởng mang về. Thủ vệ vội vàng trả lời xuống tới, có chút sợ hai mắt nhìn Trần Linh, nhẹ giọng chạy chậm đến đem Khương Vân mang đi. Hiện tại khán đài an tĩnh dị thường, các tân khách không dám nói lời nào, sợ chọc tới Trần Linh, chỉ là đơn giản ánh mắt giao lưu. Đại hoàng tử cũng trở về vị trí của mình, yên lặng chờ nghi thức hiến tế phát triển, đồng thời đang suy tư đến tiếp sau làm như thế nào lôi kéo Trần Linh, nếu là lôi kéo không được nói, lại nên như thế nào đi nhằm vào. Luôn không khả năng thật phóng túng võ tôn dẫn theo quan võ nhất mạch không chút kiên kỵ phát triển đi, đôi kia đại đế nhất mạch uy hiếp cũng quá lớn, so hoàng thành bách gia cộng lại còn muốn lớn chút. Chẳng qua trước mắt còn có một chuyện để đại hoàng tử có chút không hiểu, vì sao võ quan tập đoàn bây giờ còn không có người tới? Dựa theo quan võ nhất mạch tính tình, hẳn là đã sớm mang theo một đám lớn người tọa trấn nơi này, dưới mắt lại không một người đổi tới, chẳng lẽ là Nhan Tinh suy nghĩ minh bạch, không muốn vì Khương Thu Hòa đến náo sự? Đại hoàng tử nghĩ mãi mà không rõ, lắc đầu mặc kệ, lông mày nhảy lên một chút, trên khán đài Trần Linh lại có dị động. Nó nắm lấy nhật nhận bay thẳng đến hiến tế chỗ đi đến, lại là dùng nhật nhận cắt ra sáng chói ánh nắng, ngạnh sinh sinh đem hiến tế cắt, chia mấy đạo, dùng cái này đến giảm bớt Khương Thu Hòa thừa nhận áp lực. Võ tôn thủ đoạn rất nhiều a. Đại hoàng tử không khỏi thở dài một tiếng. Chỉ dựa vào nhật nhận hiển nhiên là không cách nào cắt chạm nghi thức hiến tế, giải thích duy nhất chính là võ tôn cũng có cùng loại với nhật mang thủ đoạn, lại không thua ở nghi thức hiến tế. Ngươi cảm thấy võ tôn là cấp bậc gì? Đại hoàng tử bỗng nhiên quay đầu hướng phía bên cạnh thị vệ hỏi. Hán thị vệ này không hề tầm thường, cũng là sắp tấn thăng trở thành bán thần tiên tiêu, từng tại Cửu Châu thanh kiệt trong bảng xếp hạng 77. Ân thị vệ suy tư một lát, mập mờ trả lời. Đơn thuần võ tôn vừa rồi biểu hiện đến xem, tuyệt đối là hiện tại tiên kiêu thế đội thứ nhất, thậm chí siêu việt không ít uy tín lâu năm cường giả cùng Đoàn Quang Âm so sánh đâu. Đại hoàng tử đem nó đánh gãy hỏi. Thị vệ chần chờ một lát, chán. Võ tôn hiện tại chiến lược biểu hiện quá ít, mặc dù nghiền ép Khương Doanh cùng Khương Vân, nhưng đổi lại Đoàn Quang Âm đến nói, hẳn là cũng có thể đạt thành. Dù sao Đoàn Quang Âm thần thông sát thực quá kinh khủng, thật muốn tương đối lời nói, ta vẫn là muốn đem Đoàn Quang Âm xếp tại phía trước, như võ tôn đến tiếp sau có mặt khác khủng bố biểu hiện bàn lại. Thị vệ nói xong, lại bù một câu. Đương nhiên mặc kệ là võ tôn hay là Đoàn Quang Âm khẳng định đều là ngày sau nhân vật đứng đầu, nhất định hội đứng tại đỉnh núi, mà ta cũng chỉ xứng đợi tại chân núi. Về sau luận thế, có thể đứng ở chỗ chân núi cũng coi là đại nhân vật. Đại hoàng tử lời bình một tiếng, không nói nữa, an tĩnh nhìn xem Trần Ninh. Hiện tại giống như chỉ còn sót thiên lặng chờ đợi nghi thức hiến tế kết cục, nhìn Khương Thu Hòa hạ chẳng đến cùng như thế nào. Bất quá bây giờ võ tôn đều đã ra mặt, Khương Thu Hòa đoán chừng vô sự. Chu Châu thu tay áo ở giữa phủ lục, chạy chậm đi vào Trần Linh bên cạnh, mập mũm mím khuôn mặt mang theo lo lắng, nhìn sáng chói ánh nắng bên trong Khương Thu Hòa thân ảnh mơ hồ, cùng Trần Linh lo lắng hỏi: "Tiểu Khương nàng không sao chứ?" Trần Linh cũng không đáp lời, đưa mắt nhìn sang màn trời, con ngươi khẽ đảo, màu đỏ tươi màu bao trùm toàn bộ con ngươi, cùng Chu Châu nhẹ nói câu: "Ngươi đi trước bên cạnh đợi chút nữa." "Vì cái gì?" Chu Châu thủy linh con ngươi mở ra, có chút không hiểu. Trần Linh không có giải đáp, mũi chân hướng xuống đất nhẹ giẫm một chút, trong chốc lát giống như đấu chuyển tinh gì, Chu Châu còn chưa kịp phản ứng liền xuất hiện đến ngoại giới trên đường phố, khuôn mặt mờ mịt, không biết Trần Ca vì sao làm ra cử động lần này. Hoàn Vũ giờ phút này quyết tán ra khí thế mênh mông, đem toàn bộ Nhật Thần nhà khán đài ngang ngược vây quanh, phong tỏa nơi đây, vây cuốn tất cả tân khách. Nhật Thần ngược lại thật sự là bảo trì bình thản, nhưng ta có chút không chầm được. Chân Huyền đạo chủ Phiêu Diêu thanh âm từ Hoàn Vũ ở giữa rơi xuống, đồng thời một đạo thân ảnh hư ảo hiện hiện đến trên khán đài, cùng Trần Linh mặt đối mặt. Cho tới giờ khắc này, các tân khách mới hiểu được nguyên lai Hoàn Vũ bên trên một mực có đại năng tồn tại. Cách chúng ta lần trước gặp mặt đã nhanh 10 năm đi. Chân Huyền đạo chủ hiếm thấy cùng Trần Linh chào hỏi. Nếu như nói lần trước gặp mặt Trần Linh ở trước mặt hắn chỉ là một con run rế lời nói, như vậy hiện tại Trần Linh đã có thể tính là một đầu đấu thú, đợi một thời gian chắc chắn hội trưởng thành là độc cản một phương nhân vật cứng hãn. Lại thêm Trần Linh trên người có nguyệt thần hối hận, đã đầy đủ để Chân Huyền đạo chủ coi trọng. Trần Linh xét lại Chân Huyền đạo chủ một lát, gật đầu đáp, không sai biệt lắm. Chân Huyền đạo chủ hai tay phụ sau, giống như Hàn Huyên giống như kể rõ đạo. Lúc trước cùng ngươi cùng đi còn có mấy vị tinh quan, hiện tại vẫn có một vị tại Phiêu Miểu Châu bên trong, ngươi cũng không cần lo lắng, nó đang chờ tại đạo của ta xem ở giữa, cũng không lo ngại, về sau ngươi có rảnh đến Phiêu Miểu Châu lời nói, ta có thể cho ngươi đem nó mang đi. Trần Linh Mâu ở giữa màu đỏ tươi màu sâu hơn chút, hắn tự nhiên rõ ràng chân huyền đạo chủ nói tinh quan là dịch ngựa, ngay sau đó điểm nhẹ đầu. Ân. Dịch ngựa vô sự nói tự nhiên là tốt nhất, nếu có chuyện, hắn tấn thăng đỉnh tiêm thần linh sau cũng rất tình nguyện đem chân huyền đạo chủ khi dinh dưỡng hấp thu hết. Chân huyền đạo chủ gặp Trần Linh nói thiếu, cũng không cùng hắn nói chuyện phiếm, đưa mắt nhìn sang thiên cung, tự đủ. Hoàn thành này đại năng cũng thật sự là chịu được tính tình, ta đều đến như vậy lâu, bọn hắn lại còn không hiện thân, chẳng lẽ lại là muốn cho ta cùng Nhật Thần trước chằm giết, bọn hắn trở ra ngư ông đắc lợi sao? Ha ha, chẳng lẽ lại là khi bản đạo chủ không hiểu tính toán. Nhật Thần. Chân huyền đạo chủ hai lần đề cập, để Trần Minh cũng coi trọng. Ngay cả ngươi cũng không rõ ràng sao, trong hoàng thành đại năng ngược lại thật sự là có thể giấu. Chân huyền đạo chủ cũng có chút nghi hoặc, gặp Trần Minh chân không rõ ràng, liền đơn giản giải thích nói. Đại thế mở ra sau, trong hoàng thành học giả thông qua dấu vết để lại tìm được Nhật Thần lưu lại thần quốc, ở trong đó tìm được Nhật Thần khôi phục manh mối, nhưng bọn hắn hao hết tâm lực đều không thể đem Nhật Thần triệu hoán đi ra, trong lúc đó trả lại tìm ta một lần, hy vọng ta có thể trợ lực, nhưng mặc kệ thông qua bất kỳ phương pháp nào đều là không công mà lui, cho nên mới có lần này nghi thức hiến tế. Trong hoàng thành đại năng muốn thông qua Nhật Thần nhà nghi thức hiến tế là cúc áo, đem Nhật Thần hối hận dẫn dụ mà ra, lại dùng cái này vây giết Nhật Thần hối hận, chia ăn cơ duyên. Sách, đây chính là Nhật Thần hối hận à, đã từng giữa thiên địa đỉnh phong nhất tồn tại, không ai có thể đối với Nhật Thần cơ duyên không động tâm, cho nên hoàng thành mời ta đến, ít hôm nữa thần hối hận nhân thân, chính là vây giết thời điểm. Mà cái này Nhật Thần lọt mắt xanh tiểu nữ hoa chân huyền đạo chủ đem ngón tay hướng Khương Thu Hòa, bình luận. Chính là cần làm hiến tế mỗi câu. Chương 921, võ tôn cùng đạo chủ rằng có chạm giết chương 921, võ tôn cùng đạo chủ rằng có chạm giết chân huyền đạo chủ đem lần này liên quan tới Nhật Thần nhà nghi thức hiến tế nội tình nói ra, nhìn lại Trần Linh bình thản thần sắc, cảm thấy tò mò hỏi. Ngươi nghe được tin tức này chẳng lẽ không có chút nào kinh ngạc sao? Trần Linh đơn giản trả lời chắc chắn. Ta làm xong giết người chuẩn bị, cũng không sợ chết. Chân huyền đạo chủ nghe xong, hai tay phụ sau, chẳng thèm ngó tới, quay đầu vừa định đi ra ngoài, chợt đến một trận, suy nghĩ tỉ mỉ tự sợ. Trần Linh trong miệng giết người chuẩn bị, không phải là chuẩn bị giết đỉnh tiêm thần linh đi. Nếu thật như thế, kẻ này can đảm thật đúng là khủng bố. Chân huyền đạo chủ lắc đầu, đem ánh mắt nhìn về phía đại hoàng tử, lập tức cười khẽ đứng lên, thản nhiên nói: "Rất lâu không có gặp người hoàng gia, huyết mạch còn như vậy nồng đậm, hẳn là đại hoàng tử đi, ta lần trước gặp ngươi thời điểm, ngươi mới chỉ có hơn 2 tuổi lớn." Đại hoàng tử cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, mặc dù không biết chân huyền đạo nhân cụ thể thân phận, nhưng dám ở trong hoàng thành như vậy man hoành hành sự, chí ít đều là thượng đẳng thần linh cấp độ. Ngay sau đó vội vàng đứng dậy, hai tay ôm lũng, tôn kính nói: "Tiểu tử nhãn lực yếu kém, không thể nhận ra tiền bối, xin tiền bối chỉ điểm tiểu bối." Ha ha, chân huyền đạo chủ khép cười một tiếng, chỉ nói một câu: "Ta từ Phiêu Miệu Châu đến." Lời vừa nói ra, ở đây tân khách nhao nhao kinh hãi, cảnh giới hơi thấp kém tân khách càng là run ngay cả đứng đều đứng không vững. Có thể từ sớm đã phi thăng Phiêu Miệu Châu đến hoàng thành người, trừ vị kia chân huyền đạo chủ bên ngoài lại tìm không ra người thứ hai, mà theo như đồn đại chân huyền đạo chủ cực kỳ thị sát, ưa thích đem tiên kiêu trồng trọt, chế tác trở thành hắn cung cấp dinh dưỡng thân người cây cối. Đại hoàng tử lạnh cả sống lưng, nhãn nhân đều tại trong hốc mắt run lên, cũng may hắn mặt ngoài cũng không có lộ quá nhiều e sợ. Dù sao đây là đang trong hoàng thành, là đại đế nhất mạch địa bàn, liền xem như chân huyền đạo nhân mạnh nữa, hẳn là cũng không dám đối với hắn vị đại đế này nhất mạch đại hoàng tử độc thủ. Lại coi như chân huyền đạo nhân thật vì thiên tiêu mà đến, hàng đầu mục tiêu cũng hẳn là trên khán đài Trần Linh mới đối. Dưới mắt Trần Linh đô không hoảng hốt, hắn càng hội không có chuyện gì. Chân huyền đạo nhân cũng không để ý ở đây chúng tân khách, đem ánh mắt lại chuyển tới Trần Linh trên thân, đơn giản dò xét một chút, vừa nhìn về phía thiên cung, tự đủ. Rõ ràng cũng chỉ là một đạo hối hận mà thôi, cũng như thế có thể chịu sao? Mùi nhử ngay tại phía trước vẫn không nỡ căn câu, nhất định phải ta tự mình ra tay vớt sao? Trần Linh quay đầu nhìn về phía chân huyền đạo nhân, con ngươi nhắm lại, ánh mắt sắc bén. Đừng nhìn ta như vậy, ta nói tiểu nữ hoa này là mùi câu, Nhật Thần hối hận ngư nhi lớn này không cần mùi, ta tự nhiên muốn tự mình động thủ. Ta biết ngươi là vì tiểu nữ hoa này mà đến, nhưng trong quá trình nếu là làm bị thương nàng, cũng là chuyện không có biện pháp. Chân huyền đạo nhân bình tĩnh nói, giống như là đang khuyên giải Trần Linh. Trần Linh cũng không thả ra ngoan thoại, nhưng trong mắt hung quang càng sâu, mang theo lăng lệ sát ý chân huyền đạo chủ hiển nhiên cũng cảm nhận được, mà không biểu tình. Cùng Trần Linh gần từng chữ. Mặc dù ngươi thiên tư dị bẩm, là thiên hạ này xuất sắc nhất người trẻ tuổi, nhưng nếu muốn cùng ta chẳng giết, tiếp qua trăm năm ngươi cũng không có tư cách kia. Nói xong, chân huyền đạo chủ lại dò xét Trần Linh hai mắt, có chút chần chờ, lại tìm bù một câu. Đương nhiên trên người ngươi nguyệt thần hối hận không tính. Trần Linh vẫn chưa nói, giữa con ngươi lưu chuyển ra màu đỏ tươi màu. Chân huyền đạo chủ thấy thế cũng không nói thêm lời, bước chân lắc lư, chỉ là một cái thuấn thân liền đến khán đài chính trung tâm, đem lòng bàn tay nhắm ngay Khương Thu Hòa phía trước sáng chói ánh nắng, hướng xuống mãnh liệt ép. Trong chốc lát sáng chói ánh nắng bắt đầu tăng gọn, bay thẳng hướng về bầu trời, tuôn hướng hoàn vũ, như muốn đem vùng thiên địa này hoàn toàn biến thành sắc trời. Như động lực cao minh, liền có thể từ hoàn vũ ở giữa mơ hồ nhìn thấy một đạo nguy nga thân ảnh, giống như núi cao treo tại hoàn vũ chỗ cao, nhìn xuống dưới đó. Chân huyền đạo chủ con ngươi sáng lên, cái này nghi thức hiến tế quả nhiên không sai, thành công dùng mồi câu được Nhật Thần hối hận, không đợi hắn tiến hành bước kế tiếp động tác, thiên địa đống nhiên tối mở, một vòng hồng nguyệt treo cao ở chân trời. Trần Linh đứng tại hồng nguyệt phía dưới, trên tay nắm lấy vừa rồi luyện hóa nhận, hai con ngươi màu đỏ tươi giống như tháng. Nhìn xuống chân huyền đạo chủ, rất hiển nhiên, đây là Trần Linh thiên địa đại thần thông. Chân huyền đạo chủ cũng đã nhìn ra, ánh mắt tiến tĩnh, hai ngón duỗi ra trực chỉ hướng Hồng Nguyệt, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ lại ngươi đem ta xem như cái gì hạ lưu thần linh sao? chỉ dựa vào thiên địa này đại thần thông liền muốn dọa lùi ta, à, buồn cười. Hắn hai ngón ngưng tụ lại quan mang, hướng phía trước hất lên, khinh thường quát. Phá. Băng. Một lời qua đi, nơi đây thiên địa giống như pha lê tấm gương giống như phá toái, hồng nguyệt không còn, bốn chỗ tiêu tán. Trần Linh con ngươi đột nhiên chuyển động, quan mang màu đỏ tươi kéo dài, hướng bên trái nhìn lại, đồng thời nhật nhận đột nhiên vung chặt, lôi ra ánh đao sáng chói. Ken. Đồ sắt tiếng đánh băng lên, chân huyền đạo chủ dùng ngón tay trỏ ngăn trở vùng chặt mà đến nhập nhận, khinh thường nói. Điểm ấy uy lực đối với ta không có, thật muốn thắng ta liền gọi hắn lời nói một trận, lúc đầu muốn nói gọi Nguyệt Thần đi ra, nhưng liên tưởng đến lần trước đối chiến Nguyệt Thần lúc không tươi đẹp lắm hồi ức, liền đem câu nói này ngừng. Dù sao Nguyệt Thần thật đi ra lời nói, hắn cũng không cao hưng. Chân huyền đạo chủ ngón trỏ gậy nhẹ một chút, đem nhập nhận ấn mở, cùng Trần Minh trầm giọng nói. Xem ở Nguyệt Thần trên mặt mũi, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, bây giờ rời đi, ngươi mạo phạm ta sự tình chuyện cũ hội bỏ qua. Trần Minh không có trả lời, con ngươi đột nhiên xoay chuyển, biến thành màu đỏ tươi mắt dọc trạng, mà ngày mai lưỡi đao tiêu tán, thay vào đó là đèn nhánh trên cánh tay lật ra lân phiến, mang theo bảng bạc ánh trăng trực tiếp hướng chân huyền đạo chủ đầu lâu anh ra. Đây là tháng thấu sát chiêu. Chân huyền đạo chủ trước người hiện ra bình chướng, mặc dù ngăn trở một quyền này sát lực, nhưng cũng bị chấn động đến hướng về sau thối lui vài trăm mét, ngay sau đó nhíu mày. Hắn bộ thân thể này là phân thân, cuối cùng không bằng bản thể tới cường hãn, cho nên mới hội bị Trần Linh sát chiêu đánh lui. Ngay sau đó chân huyền đạo chủ trong lòng cũng lên sát ý, từ hai ngón cải thành ba ngón, mỗi đạo trên đầu ngón tay đều ngưng ra hư ảo quang mang, tất cả là sát chiêu. Đại hoàng tử nhìn thấy chân huyền đạo chủ động tác trực tiếp bị dọa đến về sau lách mình tối lui, riêng là cảm thụ nó đầu ngón tay uy áp liền biết sát chiêu này chi khủng bố, nếu là đổi hắn đến kháng lời nói, chỉ sợ chỉ là tiếp xúc liền hồi phi yên diệt. Trần Linh cũng không né tránh, ngược lại nhấc chân hướng phía trước đạp đi, sau lưng thiên khung trôi nổi ra màu đỏ tươi thắng đủ, lại là trực tiếp đem ánh trăng chiếu đến chân chính giữa thiên địa. Sau đó hắn đen nhánh cánh tay duỗi ra, cái trán mọc ra sừng lần, trên thân thể có long lân lở ra, sau lưng ánh trăng cuốn quanh, hình thành to lớn thân thể, là Nguyệt Thần tam trọng thân hiện hiện, sau đó Liệp Thần cùng tiên xuất hiện, dương cung cài tên. To lớn ánh trăng mũi tên hiện lên ở giữa thiên địa, chỉ là tràn ra ngoài uy áp giống như muốn đem thiên địa xốc lên giống như mãnh liệt. Giờ phút này chính là võ tôn Trần Linh cùng chân huyền đạo chủ rằng co chạm giết. Chương 922, Thần Linh nhà giam tái hiện chương 922, Thần Linh nhà giam tái hiện Nhật Thần nhà trên khán đài uy áp nổi lên bốn phía, các tân khách thân thể hơi cong bên dưới, dốc hết toàn lực thi triển thần thông bảo vệ tự thân, sợ bị Trần Linh cùng chân huyền đạo chủ chạm giết uy áp ba cùng. Đại hoàng tử chau mày, thần sát thật không có đặc biệt lo lắng, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Chân huyền đạo chủ dám ở trong hoàng thành làm việc như vậy, nhất định có đại đế nhất mạch cho phép, lại có thể là quan hệ hợp tác. Kể từ đó, hắn làm đại hoàng tử tự nhiên không cần quá lo lắng tự thân an nguy, chỉ cần yên lặng nhìn chạm giết thuận tiện. Hắn đưa bàn tay duỗi ra, hướng phía trước vận động một cái, đem hộ thể thần thông tăng cường, sau đó cẩn thận chỉ lên trời khung chạm giết chỗ nhìn lại. Cái kia buộc sát lực lớn đến có thể xưng kinh khủng ánh trăng mũi tên đã bắn ra, đem chân huyền đạo chủ thân thể bao trùm, tại thiên khung phía dưới nổ tung kịch liệt ánh trăng. Không biết có phải hay không nghe nhầm, đại hoàng tử bên tai lại xuất hiện búng tay thanh âm. Sau đó ánh trăng mũi tên khuyết tán ra uy áp tại giữa không trung im bặt mà dừng, không hiểu tiêu tán. Hậu sinh khả úy nha giàn mua cảm thán thanh âm từ đại hoàng tử bên cạnh vang lên. Hán đội vàng quay đầu nhìn lại, đồng thời kích động nói: "Đào công, người đến chính là văn quan tập đoàn người dẫn đầu đạo thư, hắn thoạt đầu ngay tại Trần Linh Thiên Địa Đại Thần Thông đã cứu đại hoàng tử một lần, hiện tại lại xuất hiện tại đại hoàng tử bên cạnh, xem như cho đại hoàng tử bệ đứng." Đào thư ngẩng đầu nhìn sáng chói ánh trăng, thương lão mâu ở giữa tất cả đều là tán thưởng, một lát sau thần sắc lại cô đơn. Nhược văn quan nhất mạch có thể xuất hiện một vị so sánh Trần Linh người trẻ tuổi tốt biết bao nhiêu, vậy hắn cũng không trở thành có như thế lớn áp lực, bây giờ quan văn nhất mạch thật sự là không người kế tục, liền xem như đem Văn Thiên Châu đều tính cả, cũng không có quá đáng giá ca ngợi người trẻ tuổi. Chí thượng chi lộ xác thực không dễ đi a, đạo thư cảm thán một tiếng, con ngươi chuyển động, màn trời bỗng nhiên run rẩy một chút, một đạo xẹt qua chân trời đường vòng cung đột nhiên gây ra, tại mấy ngàn thước nơi xa ngừng. Đường vòng cung cuối cùng hiện ra Trần Linh thân ảnh, hắn tay trái cắm vào hư không ở giữa, đường lui ra phía sau thân thể, trước ngực có đạo rõ ràng vết thương, huyết dịch từ trong đó tràn ra, nhưng lại chưa nhỏ xuống, mà là tại trước ngực hắn thiêu đốt, chuyển hóa làm thần thông. Đạo thư cũng không xem hiểu chân huyền đạo chủ dùng cỡ nào thần thông, nhưng từ vòng thứ nhất va chạm đến xem, Trần Linh hẳn là ăn quả đắng. Nay cũng bình thường. Dù sao chân huyền đạo chủ thực lực sát thực cường hãn, là toàn bộ Cửu Châu thế đội thứ nhất cấp độ, mặc dù lúc nào tới này chỉ là một đạo phân thân, nhưng hẳn là cũng có thượng tam đẳng thần linh cấp thực lực, Trần Linh năng cùng nó chạm giết va chạm đã xem như thiên phú dị bẩm. Còn chưa tiêu tán sáng chói trong ánh trăng, chân huyền đạo chủ vung khẽ tay, đem lưu lại ánh trăng đều xua tan, lại khinh miệt nhìn về phía Trần Linh, lắc đầu nói: "Ngươi ánh trăng thần thông còn chưa đủ tư cách, xem ở trí thượng trên mặt mũi, ngươi bây giờ thối lui, ta có thể chuyện cũ hội bỏ qua, đằng sau ngươi đến Phiêu Miểu Châu vẫn có thể đem vị kia tình quan mang đi." Chân huyền đạo chủ lời nói ở giữa mang theo uy hiếp, hắn xác thực cũng không muốn cùng Trần Linh huyên náo quá cương, dù sao Trần Linh là mắt Trần có thể thấy tiền đồ vô lượng. Nhưng lần này nghi thức hiến tế liên quan đến Nhật Thần hối hận, là thành tiểu trí cao cơ hội, hắn càng là không thể bỏ qua. Trần Linh khinh hơi thở, chỗ ngực vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh khép lại, đen nhánh cánh tay duỗi ra, kim sán đường vân từ đầu ngón tay hướng thân thể lan tràn, khiến cho toàn bộ thân hình một mảnh kim sán. Thật là thuần khiết võ phu kim thân. Đào thư nhịn không được thán phục một tiếng. Hắn hiểu biết đến võ phu ở trong, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy lập loè kim thân. Nhan tinh là thần uy cao minh, nhưng kim thân bình thường. Lại Trần Linh cũng không chỉ kim thân, lấy yến hội để hình dung lời nói, kim thân chỉ là món ăn khai vị mà thôi. tinh hồng nguyệt lượng lần nữa treo ở Trần Ninh sau lưng, đem trọn vùng trời khung phản chiếu huyết hồng, lôi đình không chỉ, oanh minh không ngừng, khiến cho màn trời thành lôi hải. Nguyệt thần cự thái thân triển khai, treo tại Trần Ninh sau lưng, lấy ngang ngược tư thái xé mở màn trời, lại là từ hoàn vũ ở giữa trực tiếp rút ra làm lớn ra vô số lần nhận, thiêu đốt hỏa diễm giống như đem hoàn vũ nhóm lửa. Thì cùng nhau tỏa thiên đồng thời triển khai, bao trùm ở chân huyền đạo chủ, đem nó thực lực áp chế. Đào Thư khẽ cau mày, biết đây là Trần Ninh phải vận dụng sát chiêu chân chính, ngay sau đó lại quay đầu cùng đại hoàng tử vừa nói đùa vừa nói thật mà hỏi. Đổi lại ngươi coi Trần Ninh đối thủ lời nói, có thể ngăn cản sát chiêu này sao? Đại hoàng tử đầu tiên là sững sờ, sau đó đem bà táo để ý đến chỉnh tề, lại cười khổ nói: "Đào công, muốn ăn ghế lời nói ngài có thể nói thẳng, không cần như thế quanh co lòng vòng." Đào Thư trầm mặc một lát, bình luận: "Ngươi thật đúng là biết nói đùa." "Là ngài trước đùa giỡn." Đại hoàng tử lắc đầu bất đắc dĩ nói. Đào Thư bông luôn, ánh mắt tiếp tục nhìn chăm chú lên Trần Ninh thân ảnh, gặp nó sát chiêu xúc thế hoàn thành, chuẩn bị mắt thấy nó cùng chân huyền đạo chủ lần thứ hai sát chiêu va chạm. Chân huyền đạo chủ hai tay ở trước ngực bấm niệm pháp quyết, cũng không uy áp chẳng ra, rất là bình thản, hắn con ngươi trắng dã, bấm niệm pháp quyết động tác càng lúc càng nhanh, trong con ngươi đã có sát ý, nếu không thể cùng Trần Ninh hòa đàm, như vậy thì chỉ có thể đem nó chẳng giết, chấm dứt hậu hoạn. Ông Trần Ninh sau lưng nguyệt thần cự thái thân một tay đem nhật nhận giơ cao, cắm thẳng vào hoàn vũ ở giữa, mang theo nhật diễm thiêu đốt, bọc lấy lôi đỉnh, uy áp chấn đến đang ngồi tân khách thân thể run rẩy, thậm chí không dám nhìn thẳng thiên cung. Chân huyền đạo chủ thần thông thì bình thản được nhiều, chỉ là nhấc chỉ hướng phía thiên cung một chút, ngắn gọn nói: "Mượn lực." Lúc này tất cả thiên địa mượn lực, hắn chính là vùng thiên địa này độc nhất vô nhị, cao cao tại thượng. Nhật nhận tại nguyệt thần cự thái thân huy động chạm xuống khai thiên khung mà đến, cùng chân huyền đạo chủ thiên địa cự lực va chạm. Lần này thần thông va chạm tổng cộng có 3 cái giai đoạn. Đầu tiên là uy áp tiết ra ngoài, khiến cho hơn phân nửa tân khách co quắp tại, ngay cả đứng lập tư cách đều không có, nếu không phải đạo thư che chở bọn hắn, ở đây tân khách phải chết hơn phân nửa. Giai đoạn thứ hai là thiên khung sụp đổ, cả khối màn trời tiêu tán, lộ ra đen kịt hư không, cực kỳ dọa người, hư không thể hiện ra thôn tính hiện tượng, cực kỳ tham lam hút lấy giữa thiên địa uy áp cùng lưu lại thần thông. Giai đoạn thứ ba chỉ có số rất ít thực lực cường hãn tân khách cảm nhận được, thời gian hình như có một lát đình trệ, không còn lưu động. Khi thần thông va chạm ba cái giai đoạn kết thúc, lần này chạm giết cũng xuất hiện kết quả. Chân huyền đạo chủ vẫn đứng tại chỗ, thi pháp trên cánh tay xuất hiện vết rách, rất nhỏ khẽ động, liền khiến cho cả khối bàn tay như cục đất giống như vỡ vụn ra, không có cốt đủ, tự nhiên cũng không máu tươi. Trần Linh rơi trên mặt đất, bộ dáng nhìn thật sự huyền đạo chủ thê thảm chút, áo quần rách nát, thân thể trải rộng vết máu, phân nửa bên trái thân thể thậm chí đều bóp méo đứng lên. Chân huyền đạo chủ thắng sao? Đại hoàng tử khẩn trương hỏi thăm. Đào Tư hai tay phụ sau, bình tĩnh đạo: "Tính thắng nhỏ một bậc, nhưng không tính thắng, ngươi nhìn Trần Linh thương thế thê thảm, nhưng đối với lợi hại võ phu tới nói, điểm ấy thương thế xa không tính chí mạng, đại khái chỉ cần mấy phút đồng hồ liền có thể khôi phục cái 7-8 phần. Muốn thắng nổi lợi hại võ phu, vậy liền cần một chiêu đem nó trọng thương, hoặc là liên tục không ngừng thi triển sát chiêu, để hắn không có cơ hội thở dốc. Không phải vậy một khi bị lợi hại võ phu nghỉ ngơi một lát, như vậy trước đó đối với nó tạo thành thương thế liền muốn giảm mất đi nhiều." Đào Thư cho là Trần Linh khôi phục thương thế cần mấy phút đồng hồ, nhưng hiển nhiên hắn còn đánh giá thấp Trần Linh. Nhật diễm thuận nửa bên thân thể thiêu đốt một chút, nửa phút không đến, hắn toàn bộ thân thể rực rỡ hẳn lên, trừ khí thế so lúc trước yếu đi chút điểm bên ngoài, nhìn không ra khác nhau chút nào. A Trần Linh trong miệng phun ra hơi khói, hai tay thành trưởng hướng phía trước nhẹ nhàng gỗ, nửa người trên tàn phá quần áo trực tiếp mẫn diệt, lộ ra nó cơ bắp căng đầy nửa người trên. Sau đó nửa người trên lật lên long lân, long hóa cùng kim thân đồng thời triển khai. Bước chân lại nhẹ nghiêng, nhật thần chân diễm cùng tinh khiết ánh trăng treo ở sau lưng, hắn lại đưa ra đen nhánh cánh tay, nhắm ngay chân huyền đạo chủ đột nhiên bóp. Bang! Trong hơn 10 dặm có giống như trụ trời hư ảo năm ngón tay đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem trọn phiến thiên địa bóp tại lòng bàn tay ở giữa. Đây là Trần Linh từ thần linh trong nhà giam sau khi ra ngoài lần thứ nhất toàn lực ứng phó, cũng là hắn lần thứ nhất thi triển sát chiêu này, là độc thuộc về chính hắn. Thần linh nhà giam. Chương 923, hôm nay tới đây, chỉ vì giết người. Chương 923, hôm nay tới đây, chỉ vì giết người. Trong hoàng thành trống rỗng rút ra hư ảo năm ngón tay, như trụ trời đem bốn bề hơn 10 dặm hoàn toàn bao trùm, đây cũng là đất trời trong lòng bàn tay. Ở vào đất trời trong lòng bàn tay bên trong mấy triệu người tu hành thần sắc phải sợ hãi sợ, nhìn bị hư ảo năm ngón tay che đậy màn trời, không biết nên như thế nào cho phải, liền ngay cả cầu cứu đều không cửa. Ông hư ảo năm ngón tay giống như run nhẹ lên, ngang ngược uy áp tràn ra, mấy triệu người tu hành cùng nhau không lời, cảm giác thể nội có thần thông bị cưỡng chế rút ra, ngưng tụ đi hướng ở xa. Đại hoàng tử lông mày trợn cực kỳ nhăn, uy áp từ trên trời đến, hắn cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ có thể cúi đầu kinh hãi nhìn mặt đất, dù cho có hộ thể thần thông tồn tại, hắn vẫn cảm thụ thể nội bị cưỡng ép kéo ra thần thông. Thần thông này coi là thật khủng bố. Đào Thư không nhanh không chậm nói, mũi chân hướng phía đại hoàng tử phương hướng điểm nhẹ một chút, một đóa thanh liên tại đại hoàng tử dưới chân tràn ra, để nó áp lực chợt giảm. Đại hoàng tử bước chân nhoáng một cái, thân thể trầm tĩnh lại, nhấc tay áo đem cái chán mồ hôi lau sạch hội, đồng thời cùng Đào Thư tôn kính đạo: "Đa tạ đạo công." "Ân." Đào Thư điểm nhẹ đầu, thương lão mục quang không ngừng xem kỹ lấy bao trùm thiên khung hư ảo năm ngón tay. Hắn xem như biết Trần Linh vì sao dám cùng chân huyền đạo chủ phân thân chạm giết đến cùng, đạo thần thông này sát thực khủng bố, tự thành thiên địa, Trần Linh chính là thiên địa này chi chủ. Phàm là cảnh giới không bằng hắn, đều hội bị cưỡng ép mượn lực. Lại Đào Thư cảm thấy Trần Linh mượn lực còn xa không tới cực hạn, như hắn thật không quan tâm lời nói, hẳn là có thể trực tiếp đem đại hoàng tử cho cốt chết. Bất quá dù cho Trần Linh thần thông khủng bố như thế, Đào Thư cảm thấy khả năng thắng nổi chân huyền đạo chủ sát suất vẫn là rất nhỏ. Trần Linh là không kém, đặt ở Cửu Châu cũng có thể miễn cưỡng xâm nhập thế đội thứ nhất chiến lực, nhưng đối mặt chân huyền đạo chủ sát thực không đáng chú ý, dù sao chân huyền đạo chủ tại mấy năm trước cũng đã là đỉnh tiêm thần linh hàng ngũ. Chạm giết kết quả cụ thể như thế nào? Đào Thư ngẩng đầu nhìn kỹ lại, giữa thiên cung đã có thần thông va chạm nhau, bởi vì uy áp quá mức kinh khủng nguyên nhân, tạo thành thời gian đình trệ, bên trong lục đẳng thần linh phía dưới đều là cứng ngắc bất động, lâm vào yên lặng thời gian bên trong. Đây là sát lực nổ tung điểm báo, nếu thật các loại cả hai va chạm sát lực tràn ra lời nói, hiện trường tân khách đem 10 không còn một. Đào Thư hướng phía trước đi ra, quần áo phiêu đãng, mũi chân hướng phía trước vạch một cái, to lớn thanh liên tại chân núi tràn ra, tại Trần Linh Thiên Địa trong lĩnh vực lại mạnh mẽ sáng tạo ra lĩnh vực, bảo vệ đang ngồi tất cả tân khách. Thiên cung nơi này khắp phá toái, hoàn vũ ở giữa tinh thần phá toái, lưu tinh như mưa vẩy xuống, ầm ầm rơi xuống, còn chưa đệm vào trong hoàng thành liền bị thanh liên xua tan thành một biển. Giờ phút này đã nhìn không thấy Trần Linh cùng chân huyền đạo chủ thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy thần thông không ngừng va chạm. Cường hãn thần linh ở giữa chạm giết đã là như thế, đã thoát ly chiêu thức ở giữa gông cùng xiềng xích, đến gần vô hạn tại khái niệm cấp độ. Màn trời sụp đổ, hoàn vũ đen kịt, lâu lâu có vỡ nát tinh thần vẫn lạc. Từ biểu hiện đến xem, Trần Linh cùng chân huyền đạo chủ chạm giết hội là một trận đánh lâu dài, đây cũng là ngoài đạo thư đoán trước, hắn lúc đầu coi là chân huyền đạo chủ hội rất tùy tiện đem Trần Linh cầm xuống. Dù sao Trần Linh theo niên kỷ mà tính, liền xem như đi vào bên trong lục đẳng thần linh cấp độ, cũng rất khó cùng chân huyền đạo chủ phân thân chống lại. Nhưng trước mắt xem ra hắn hay là khinh thường Trần Linh, chỉ bằng vào đạo này lĩnh vực thần thông, Trần Linh liền có thể tính làm bên trong lục đẳng thần linh bên trong người thứ nhất, lại là có thể đánh nhiều tuyệt đối người thứ nhất. Biến mất trong vòng mấy năm này, hắn thật đúng là được thiên đại tạo hóa. Đào Thư nhỏ giọng nhỉ non, lại chợt đến ngẩng đầu nhìn về phía chân núi nơi xa, đầu tiên là sức sở, cũng không thần trường, ngược lại cười khẽ đứng lên. Nhan lão đông tây, ngươi cuối cùng là nhịn không được à, vài mới tính kế, cũng nên quyết ra thắng bại. Võ điện cửa ra vào. Lưu Huyên ngồi xổm ở cửa ra vào sư tử đá bên trên, ánh mắt không ngừng hướng bốn bề nghiêng mắt nhìn lấy, thần sắc mười phần lo lắng. Nhan lão gia con đâu? Đoàn Dịch thân thể cao lớn thuận bậc thang đi tới, như trung đồng con ngươi triều điện bên trong liếc nhìn một chút, nghi hoặc hỏi. Nói là đang chuẩn bị, còn chưa có đi ra. Lưu Huyên nhíu mày, lo lắng trả lời, đồng thời ánh mắt nhìn chăm chú lên tại chỗ rất xa hư ảo năm ngón tay, nhịn không được nói. Nhật thần nhà đều mẹ nhà hắn muốn bị bóc chết, lão gia tử làm sao còn không nóng nảy à? Tiểu Khương cùng Chu Châu đều tại Nhật thần nhà à? Ngươi không có lên mạng sao? Đoàn Dịch đột nhiên hỏi. Không có, ngươi nhắc nhở ta ra tay trước cái bình luận mắng Nhật thần nhà. Lưu Huyên lấy điện thoại cầm tay ra, đang muốn thuần thục đánh chữ, thông chi cột đống nhiên cho hắn bắn ra tin tức. Võ tôn Trần Linh không hàng Nhật thần nhà, đúng là vì Lưu Huyên con ngươi trưởng lớn, đội vàng điểm đi vào. Video do tại Nhật thần nhà các tân khách thu, có thể thấy rất rõ ràng Trần Linh khuôn mặt. Ta thao. Lưu Huyên ngạc nhiên kêu to lên, trực tiếp từ sư tử đá bên trên nhảy xuống tới, thì thầm đạo. Đoạn Nhị ca, ngươi cho lão gia tử nói một tiếng, ta muốn trước đi một bước, nhất định đem Khương Vân lão cẩu này cho dắt trở về. Gấp cái gì? Nhan Tinh không vui thanh âm từ trong điện vang lên, sau đó dạo bước mà ra, hai tay phụ sau, coi lại một chút Nhật thần nhà chạm giết chỗ, trong con ngươi đều là mừng rỡ, hài lòng gật đầu, nói khẽ. Tốt tốt tốt. Tốt cái gì a, đi nhanh đi lão gia tử. Lưu Huyên thúc giục nói. Ân. Nhan Tinh điểm nhẹ đầu, Chu Quải Trượng không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước. Lưu Huyên bên cạnh chẳng biết lúc nào thêm ra một vị thân ảnh, mang theo mũ rộng đảnh, khuôn mặt tâm trầm, theo Lưu Huyên đồng hành. Xây Tam ca cũng tới, hiếm thấy a. Lưu Huyên kinh hỉ nói. Hoa Lan Phúc Kiến Giao cũng không trả lời, làm quan võ đứng thứ ba, hắn xuất quỷ nhập thần lại lời nói không nhiều, Lưu Huyên còn tưởng rằng hắn hội không tới. Bốn người bước chân nhìn không nhanh, nhưng không cần một lát, cũng đã nhanh tới gần hư ảo năm ngón tay. Một bên tiệm lầu bên trong, Chu Trúc lau miệng, đứng dậy đem giấy tờ thanh toán, bước chân hướng ra ngoài đã mạnh, liền vừa vặn gia nhập bốn người trong đội ngũ. Giờ phút này, quan võ nhất mạch năm vị người dẫn đầu liền đều tại đây. Bọn hắn chuyến này là leo núi, càng là giết người, không chỉ giết Nhật thần nhà, càng phải giết hoàn thành. Nhan Tinh đem vải trượng cắm đến nguyên địa, nhìn ra xa thiên cung, trước kia bình hòa trong con mắt sát ý càng ngày càng nhiều. Võ phu nhất mạch ủy khuất quá lâu, có được kết quả lại cũng không coi là tốt, bây giờ đến xem tất cả khiêm nhượng cũng không bằng thỏa thích chạm giết một trận, đem lại đế nhất mạch ba vị lao già đuổi đi, mới có thể khiến quan võ nhất mạch thực hiện thật tự do. Hiện tại quan võ nhất mạch có Trần Linh là tẩy, Nhan Tinh cũng không sợ chết, nếu như lấy chính mình bỏ mình có thể vì hậu nhân mở đường lời nói, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nhan Tinh hất đầu, hơi có chút lưng còng thân thể giờ phút này thẳng lên, cũng không cao lớn, lại đỉnh thiên lập địa, phía sau hắn giữa thiên địa hiện ra mấy ngàn trượng hư ảnh, là thanh niên tư thái, hăng hái, thành thiên địa số 1. Đây cũng là thần uy. Nhan Tinh ngẩng đầu, mặt hướng thiên cung, cùng cả tòa hoàng thành nói ra. Hôm nay tới đây, chỉ vì giết người. Chương 924, Bách Gia Thần Linh, Thập Nhị Tinh Quan. Chương 924, Bách Gia Thần Linh, Thập Nhị Tinh Quan. Nhan Tinh thanh âm bay thẳng thiên cung, đem bốn bề thần thông đều áp chế, sau lưng thần uy song trưởng hợp lại, đẩy ra uy áp trực chỉ Nhật thần nhà, khiến cho một đám tân khách thân thể phát run, đem thân thể bị động quân mình, không dám nhìn thẳng thần uy áp lực. Đào Thư liếc mắt, sợi tóc bay múa, yên lặng nhìn Nhan Tinh cử động. Nhan Tinh khẳng định hội ra sân, hắn là biết điều này, nhưng Nhan Tinh ra sân phương thức hắn lại là tuyệt đối không nghĩ tới. Mở miệng liền muốn giết người, mặc kệ là muốn giết Nhật thần nhà, vẫn là phải giết chân huyền đạo chủ phân thân, đều đã chú định hôm nay Nhan Tinh là muốn cùng đại đế nhất mạch tới một lần thảm liệt chấm giết. Về sau hoàng thành cực khả năng không có quan võ nhất mạch a. Đào Thư nhịn không được cảm thán, ngữ khí có chút tỉ liêu. Sau trận chiến này, mặc kệ Nhan Tinh sinh tử, quan võ nhất mạch đều muốn rời xa hoàng thành, hướng ra ngoài di chuyển, có khả năng nhất chính là đi hướng Độc Võ Châu, tự thành hệ thống, đương nhiên cũng có thể là đi hướng Trần Đình quê quán chỗ thứ 7 châu chiếm đất làm vua. Không có lao đối đầu quan võ tập đoàn, quan văn cũng muốn di chuyển đi hướng Văn Thiên Châu, đào thư cũng phải đuổi tìm chính mình trí thượng đại đạo. Đến lúc đó trong hoàng thành chính là Bách gia cùng đại đế nhất mạch lẫn nhau tranh đấu, sau cùng kết cục đại khái chính là đại đế nhất mạch đem Bách gia từng bước xâm chiếm hầu như không còn, độc trưởng đại quân đi. Đào thư cười khẽ lắc đầu, cũng không thèm để ý đại thế mở ra sau, không chỉ là hoàng thành mới có cơ duyên, nơi khác làm theo có thể thành trí thượng, hắn muốn bắt trước chân Huyền đạo chủ, tại Văn Thiên Châu chỗ tu chân ta, luyện được cái văn đạo trí thượng đến. Hoàn Vũ chỗ sâu, Trần Linh cùng chân Huyền đạo chủ chạm giết vẫn còn tiếp tục, từ cục diện đến xem hẳn là chân Huyền đạo chủ chiếm thượng phong, dù sao chân Huyền đạo chủ bộ phân thân này là thực sự thượng tam đẳng thần linh chiến lực, đối với Trần Linh có thực sự cảnh giới áp chế. Trần Linh năng cùng nó ác chiến lâu như vậy đã coi như là kỳ tích, từ xưa đến nay cũng chỉ hắn một người có thể đạt thành tựu như thế. Nhật Thần nhà hiện tại là hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải, Tân Thần con Khương Doanh đã chết, tộc trưởng Khương Vân hôn mê, trên có Trần Linh cùng chân Huyền đạo chủ kinh tiên chẳng giết, ngoài có Nhan Tinh thần ủy khiêu chiến. Nhật Thần nhà tựa như là trong biển rộng tôm cá, một không chú ý chính là cái chết không toàn thây hạ trạng. Nhan Tinh khiêu chiến cũng không chờ đợi quá lâu, thiên cung bên ngoài chuyển đến hồi phục. Ngay cả đỉnh tiêm cấp độ cũng còn không tính, liền vọng tưởng vô địch sao, hôm nay ta liền đập nát người thần uy. Quát lớn âm thanh sau, thiên cung liền tối, tầng mây vặn vẹo quấn quanh, hình thành to lớn đen kịt long trảo, thẳng hướng Nhan Tinh phía sau thần uy ném đi, như muốn trấn sát. Nhan Tinh hừ lạnh một tiếng, thần uy không lùi mà tiến tới, chiều vân tầng ngưng tụ thành đuốt rồng khổng lồ đấm ra một quyền, lực đạo xé mở bốn bề không gian, khiến cho thiên địa đều mở đi, cùng long trảo va chạm, bộc phát ra to lớn sát lực. Đào thư mắt thấy không đối, trực tiếp lấp lóe đến cả hai chạm giết chỗ, phun ra một ngụm dáng vẻ thư sinh, chân đạp thanh liên, đem tràn ra đi sát lực toàn bộ chặn đứng, không đến mức tổn thương dân chúng, phá hủy thiên địa. À, chẳng lẽ lại đại danh đỉnh đỉnh Đào tiên sinh cũng phải giúp cái này lao võ phu cùng một chỗ tạo phản sao? Trong vòm trời truyền ra nghĩa mai hỏi lại lời nói, đồng thời tầng mây tảng ra, thân mang hắc kim áo choàng lão giả gầy còm chậm rãi đi ra, hai tay phụ sau, thần sắc kiêu căng, lấy xem kỹ tư thái nhìn Đào thư. Đào thư xoay người chắp tay, trả lời: "Tạo phản nhất định là không dám, chỉ là không muốn nhìn thấy dân chúng thương vong, thiên địa hư hao mà thôi." "À, ngươi tốt nhất là thật không dám đi." Tôn lão cười lạnh một tiếng, lanh lảnh con ngươi lại hướng ở xa thiên khung dò xét đi qua, tại Trần Linh cùng chân Huyền đạo chủ chạm giết ở giữa quan sát một lát, thần sắc có chút chế lấp. Trần Linh trưởng thành viễn siêu dự tính của hắn, nguyên lai tưởng rằng quan võ nhất mạch chỉ cần trừ đi Nhan Tinh đã không uy hiếp, hiện tại xem ra Nhan Tinh ngược lại không phải chủ yếu uy hiếp, cái này Trần Linh càng hơn Nhan Tinh. Đợi một thời gian, cái này Trần Linh tuyệt đối có thể tấn thăng đến đỉnh tiêm hàng ngũ, đến lúc đó lại phối hợp hắn cái này một thân có thể xưng kinh khủng thần thông chiến lực, hoàn thành chi chủ vị trí liền muốn do đại đế nhất mạch đổi chỗ cho quan võ nhất mạch. Cho nên hôm nay Nhan Tinh muốn trừ, Trần Linh cũng phải chết. Tôn lão nghĩ xong, lanh lảnh trong con ngươi hàn quang sát ý càng sâu, phụ sau hai tay duỗi ra, tay áo trượt xuống, lộ ra bao trùm bàn tay lân phiến, đây là chân long lân giáp, là hắn hao tốn rất nhiều sức lực mới dung hợp thành công bản mệnh thần thông. Hắc lân lập lòe, chân long hư ảnh quấn quanh ở Tôn lão trên thân thể, hắn lạnh giọng gần từng chữ: "Hoàng thành thuộc cấp, hôm nay theo ta cùng một chỗ đem quan võ nhất mạch triệt để thanh toán." Đông, to lớn băng động đem màn trời chạm giết, bách gia thần linh lục tục ngoe hiện lên ở Tôn lão sau lưng, đứng ở màn trời ở giữa, tinh quan chỉnh tề đứng tả hữu, còn lại thần linh tướng linh thì đóng giữ bên ngoài, không buông tha bất luận cái gì một đầu cá lọt lưới. Trên khán đài các tân khách thần sắc kinh ngạc, không rõ tại sao lại do Nhật Thần nhà nghi thức hiến tế diễn biến thành đối với quan võ nhất mạch tạo phản thanh toán, lại tham dự thanh toán thần linh bên trong còn không thiếu bọn hắn thần linh gia chủ. Như vậy đến xem, giống như mưu đồ đã lâu. Không chỉ tân khách kinh ngạc, liền ngay cả đại hoàng tử đều thần sắc mờ mịt, vì sao ngồi lâu cao vị lao tổ hội xuất lĩnh bách gia tộc trưởng cùng lúc xuất hiện? Chỉ có dùng sớm đã mưu đồ để giải thích, cho nên Nhật Thần nhà nghi thức hiến tế tử vừa mới bắt đầu cũng chỉ là lao tổ vì diệt trừ quan võ nhất mạch làm cửa hàng mà thôi, nhưng quan võ nhất mạch xem như trung tâm, hà tất phải như vậy đâu? Đại hoàng tử không hiểu, hắn cũng không cần hiểu, bởi vì hắn tại đại đế nhất mạch bên trong cũng không quá nhiều quyền lên tiếng. Theo Tôn lão ra lệnh một tiếng, trận này chạm giết chính thức triển khai, bách gia tộc trưởng hướng phía các võ quan trùng sát mà đi. Lưu Viên sắc mặt ngoan lệ, hướng phía trước phóng đi, cốt tướng kéo ra, dãy núi thật lớn thanh đầu báo gào thét mà ra, cùng xông vào trước nhất quả nhiên mấy vị thần linh giết làm một đoạn. Phá vỡ núi đoạn dễ dùng thân thể cao lớn ngăn tại đoạn trước nhất, mỗi một lần oanh quyền đều có thể đánh lui một vị thần linh, vững vàng đứng sừng sững, giống như tường thành. Bách quỷ tay hoa lan phúc kiến giao du tẩu tại bốn phía, thân thể như quỷ mị, xuất thủ không nhiều, nhưng mỗi lần động thủ đều có thể ổn định kích thương một vị thần linh, cực kỳ khó chơi. Trừ ra kể trên mấy vị bên ngoài, quan võ nhất mạch còn có một vị tân tấn thần linh. Khi kim sán thân sói sáng lên lúc, thiên lang chu trúc cũng đã giết ra, kim thân cùng võ gan đồng thời ngưng tụ, giết cùng cảnh thần linh cũng không độ khó, chỉ có cảnh giới cao hắn người mới có thể đem nó ngăn cản. Trong lúc nhất thời hoàng thành thần linh cùng chu trúc mấy người lại là chiến đấu hình thức, cũng không thương vong. Nguyên nhân chủ yếu là bách gia thần linh cũng thu liễm sát lực, không muốn thật liều chết giết chóc, tốn công mà không có kết quả. Về phần thập nhị tinh quan thì càng là mò cá, tinh khiết đang biểu diễn. Sấu Châu đứng tại chỗ sững sờ, biết quan võ một mạch là Trần Linh thế lực, cho nên một chút không muốn dùng lực. Lam Cẩu một tay khoác lên trên trường đao, một tay khác viện mũ rộng đành, ánh mắt không ngừng nghiêng mắt nhìn lấy nơi xa thiên cung, cảm nhận được Trần Linh khí tức, đang nghĩ có nên hay không đi hỗ trợ. Còn lại tinh quan cũng thật trượng nghĩa, tất cả đều là giả đánh, biểu diễn thành phần chiếm đa số, thần thông loạn oanh, dù sao chính là không hướng quan võ trên thần đánh, có đôi khi hội còn oanh đến bách gia thần linh, tạo thành nội chiến sau lại thuận tiện nói nhau nhau đỡ lãng phí thời gian. Giữa thiên địa chân chính sinh tử chẳng giết, chỉ có hai nơi. Trần Linh cùng Chân Huyền đạo chủ, Nhan Tinh cùng Tôn lão. Chương 925, cùng cầm hắc đao chương 925, cùng cầm hắc đao Hoàn Vũ bên trong truyền ra tiếng vang, thần thông uy áp quyết tán mà ra, sát lực kinh người. Chân Huyền đạo chủ tuy chỉ là phân thân, nhưng cũng coi là tam đẳng thần linh, đối với Trần Linh có cảnh giới áp chế, chạm giết chiến đấu càng lâu liền càng có ưu thế, hiện tại đã hoàn toàn áp chế Trần Linh. Trần Linh thần thông ra hết, ngày lưỡi đao cùng hắc đao đồng thời bung chặt, đem Chân Huyền đạo chủ thần thông cắt ra, liên đối Hoàn Vũ đều bị chạm ra khe hở, giống như đen kịt một màu vực sâu. Chân Huyền đạo chủ hai tay bấm niệm pháp quyết, bên trái bả vai máu me đầm địa, lúc trước bị Trần Linh cầm hắc đao chạm một lần, còn tốt hắn sớm có dự phòng, thương thế không nặng, ngay sau đó đem Trần Linh ảnh tới ánh trăng xua tan, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi tất cả thủ đoạn thần thông ta đều lĩnh giáo qua, đối với ta mà nói cũng không quá lớn uy hiếp, như tiếp tục chạm giết tiếp, ngươi hội chỉ như nọ mạnh hết đà giống như bị ta bẻ gãy, bây giờ cách đi, còn có thể lưu lại tính mệnh." Hắn cũng không e ngại Trần Linh, nhưng xác thực rất sợ Nguyệt Thần. Chuyến này là vì thu hoạch được Nhật Thần hối hận, tăng lên chiến lược mà đến, nếu là bị Nguyệt Thần đem phân thân đánh giết, bản thể cũng hội nhận liên lụy, tổn thất không ít chiến lực, lẫn lộn đầu đuôi, được không bù mất. Chân Huyền đạo chủ không muốn cùng Trần Linh chạm giết đến thời khắc cuối cùng, bởi vậy lại mở miệng khuyên bảo. Trần Linh không nói, chỉ là một vị trùng sát. Thương thế của hắn so với Chân Huyền đạo chủ đến càng nghiêm trọng hơn, toàn thân đều là máu tươi, liền xem như lấy thể chất của hắn đều khó mà khép lại, tràn ra huyết dịch bay là tả tại Hoàn Vũ ở giữa, hóa thành mảnh liệt linh khí, tại thâm thúy Hoàn Vũ bên trong rào gió bắt đầu thổi bạo. Trong hoàn thành, Nhan Tinh cùng Tôn lão chạm giết cũng đến gay cấn giai đoạn, mấy ngàn trượng thần uy sừng sững tại trên đại địa, huy quyền hướng chiếm cứ thiên khung chân long hóa thân oanh sát mà đi, giữa hai bên va chạm làm toàn bộ hoàng thành chấn động, ngoài mấy chục dặm lâu vũ sụp đổ, liền ngay cả toàn bộ thần châu đều rất nhỏ lay động, làm giang hà đợt tuôn ra, trên mặt biển thăng. Trung ương điện đường chỗ, Tử Lam hai vị lão giả các chạm đỉnh điện hai bên, lão giả áo lam nhìn chăm chú Nhan Tinh cùng Tôn lão chạm giết, đồng tử không ngừng lưu chuyển, giống như vòng xoáy giống như đem không gian cùng thời gian đều hút vào vực sâu. Lão giả áo tử thì càng thêm chú ý Trần Linh chằm giết, một tay vướt mái nhà pho tượng, tựa như tia chớp lông mày nhếch lên, hiếu kỳ hỏi: "Ta tại cái kia bé con trên thân cũng cảm nhận được chân long khí tức, mà lại còn là hai đầu, một đầu là chúng ta trước đó mưu đồ Tấn Nguyệt hối hận, ta biết là Tấn Nguyệt chủ động lựa chọn tiểu hoa này, cũng coi là tiểu hoa này cơ duyên, nhưng còn có một đầu chân long ta nhìn thấu, thế gian 32 đầu chân long, ta đoán không ra cũng nghĩ không thấu là vị nào." Lão giả áo lam như vòng xoáy giống như ánh mắt chuyển đến, ngữ khí bình thản nói: "Nếu muốn không thấu, vậy liền không phải thật sự rồng." Ha ha, cũng có đạo lý, lão giả áo tử nở nụ cười, lại hỏi: "Tôn Kiên muốn lừa giết võ quan tập đoàn sự tình, hoàng đế tiểu tử là biết đến đi?" Cũng không lên tiếng, nghĩ đến cũng là ngầm cho phép lão giả áo lam trả lời. Ngầm đồng ý thuận tiện, không phải vậy đến lúc đó lại cáo kỉnh, không để ý tới triều chính, trách chúng ta tam tổ cầm quyền quá nhiều, không cho hắn tuổi trẻ người cơ hội thi triển. À, nếu không phải chúng ta làm việc tàn nhẫn, hoàng đế tiểu tử vị trí lại há có thể ngồi an ổn, hắn ngược lại tốt ý tứ trách lên chúng ta tới. Đây đều là việc nhỏ, trước mắt việc cấp bách là để đại đế nhất mạch ra một vị trí thượng chân long, như vậy mới có thể ổn định cơ nghiệp. Hai vị đại đế nhất mạch lão tổ còn tại nói chuyện phiếm, Hoàn Vũ bên trong trạm giết bỗng nhiên kết thúc. Một vệt sáng giống như sao băng giống như từ Hoàn Vũ ở giữa rơi xuống, nện trí Nhật Thần ra khán đài, lực trùng kích to lớn trực tiếp đem ngọn núi xuyên thủng, trùng sáng không ngừng, tiếp tục dọc theo mặt đất va chạm, cái đất hơn 10 dặm sau mới khó khăn lắm dừng lại, tại cuối cùng lộ ra Trần Linh máu me đầm địa thân thể. Đại hoàng tử đứng tại đỉnh núi quan sát, thần sắc kinh ngạc, sau đó lại chuyển biến làm kinh hoàng. Hắn thực sự không nghĩ tới Trần Linh vậy mà có thể cùng Chân Huyền đạo chủ trạm giết lâu như thế, lại hiện tại lại vẫn không chết. Thế cục hôm nay là đại đế nhất mạch muốn trừ hết võ quan tập đoàn, cũng đại biểu cho hắn cùng Trần Linh đem ở vào quan hệ thù địch. Nếu là hôm nay Trần Linh không chết, các loại nó triệt để đại thành, đăng lâm thần linh chi đỉnh, đến lúc đó lại có ai dám trực diện võ tôn đâu? Chỉ là tưởng tượng Trần Linh đăng lâm đỉnh tiêm, đại hoàng tử cũng nhịn không được thân thể phát run, bây giờ không có dám cùng làm địch tâm tư. Ở xa, Trần Linh hít sâu một hơi, bàn tay hướng mặt đất chụp lại, trong nháy mắt kế tiếp, máu me đầm địa hắn đã lấp lóe trở về khán đài chỗ, máu tươi biến thành màu vàng nóng màu, đổ bê tông chỗ sán lạn kim thân, trái tim vang dội nhảy lên, như là tiếng trống gõ vang thiên địa. Chân Huyền đạo chủ xuất hiện tại thiên khung chỗ cao, tay trái tràn đầy máu tươi, nhíu mày nhìn Trần Linh, sau một lúc lâu đánh giá ngữ một câu: "Tốt thắng không dễ giết." Đơn thuần thần thông so đấu, hắn đã thắng Trần Linh không biết bao nhiêu lần, nhưng lấy sinh tử chạm giết đến xem, Trần Linh còn xa chưa tới thua tình trạng. Nó thân mặc dù máu me đầm địa, nhưng lấy Chân Huyền đạo chủ chạm giết kinh nghiệm đến xem, Trần Linh thậm chí còn không tới trọng thương. "Ta chưa từng dùng buồn nôn đến đánh giá một vị võ phu, ngươi là người thứ nhất." Chân Huyền đạo chủ trầm mặc thật lâu, đối với Trần Linh hoan tiếng nói. Trần Linh không nói, tiếp tục trùng sát, thân hóa ánh trăng, đem Chân Huyền đạo chủ vọt tới ngoài mấy chục dặm, tuôn ra to lớn sát lực uy áp. Toàn bộ hoàng thành có thể nói là loạn thành hỗn loạn, thần thông hỗn loạn, các loại uy áp tầng tầng lớp lớp. Tôn lão cùng Nhan Tinh lẫn nhau nện một quyền, thân thể lùi lại ngàn mét, nhìn bốn bề tham sống sợ chết thần linh, ánh mắt hung ác, phẫn nộ quát: "Chạm giết thời khắc, lại còn tại đục nước béo cò, chẳng lẽ lại các ngươi là muốn gia nhập quân võ, đều đi làm võ phu sao?" Bách gia thần kỳ không dám đáp lại, Chạm giết thần thông rốt cục tản nhận đứng lên, để Lưu Uyên ở bên trong một đám quan võ không tốt chống đỡ. Tôn lão xuất thủ càng là hung ác, toàn thân long lân lập lòe, chiếm cứ màn trời chân long hư ảnh vặn mèo cái đuôi, hướng Nhan Tinh rút vung mà đi, tại trong không gian nổ ra tiếng vang, xé nát nơi đây thiên địa, vô tận sát lực cũng quán chú đến Nhan Tinh trên thân, khiến cho thần uy lay động. Lần này chạm giết là Tôn lão đối với võ quan tập đoàn thanh toán, làm mưu đồ thật lâu tất thành sự tình, nha tinh uy hiếp này nhất định phải diệt trừ. Tôn lão cắn răng, đối với nơi xa màn trời lại uống một tiếng. Chân Huyền, ngươi nếu là lại giấu lực lời nói, Nhật thần hối hận cần phải chạy. Chân Huyền đạo chủ miễn cưỡng ăn Trần Ninh một đạo thăng thấu, mượn lực lấp lóe vài dặm, nhìn dần dần hư ảo Nhật thần hối hận, chau mày, cũng nóng đội đứng lên, ánh mắt chuyển động, cuối cùng đem trên người đạo bảo bỏ rơi, lộ ra đầy người phù văn, mi tâm mở thiên nhãn, hai ngón hướng màn trời. Trong một chớp mắt, một đạo linh quang từ phiêu miểu châu đến, tiếp dẫn đến đây. Chân Huyền đạo chủ thiên nhãn chất chứa linh quang, toàn thân khí thế bỗng nhiên tăng gọn, hai ngón quét nhẹ, mấy ngàn thước không gian lập tức tách ra, nước như khe rãnh, hắn nhìn xuống Trần Ninh, cuối cùng nói: "Ta bản thể tám thành tu vi đã tại này, đây là ngươi cuối cùng chạy trốn cơ hội sống sót, không muốn chết thì mau cút." Hắn cũng không muốn giết Trần Ninh, chỉ là thực sự kiêng kỵ người thần. Trần Ninh đầu huyền nguyệt quan, không lùi một bước, hắc đao trực chỉ. Tại hư vô mở mịt giữa thiên địa, ánh trăng bay lả tả, hình như có một đạo thuần trắng cánh tay nhu hòa nắm chặt cổ tay của hắn, cùng Trần Ninh cùng cầm hắc đao.